Chương 731, lao động sinh hoạt. Một đất tội, chúng ta cái này liền cáo tử. Lương Thụ hai tay ôm quyền túi đầu nói ra. Đi. Ít cũng mười phần sinh khí, lớn tiếng hô một tiếng. Thiên Minh, không cần lo lắng, ta cũng không tin trên đời này không có cái khác bác sĩ có thể cho cái tiên sinh chữa cho tốt cái này thương. Giải ủn an ủi. Hắn cũng cảm thấy trước mắt cái này lòng cô nương thật sự là không dễ nói chuyện. Một đám người chỉ vào cái nhiếp đi tới cửa chính, bởi vì đi đường run run nguyên nhân, cái nhiếp tùy thân đeo kiếm từ trên càng cứu thương rất xuống, kiếm hoa giống như bị mở ra, cổ họng hai chữ, đây hết thể lòng cô nương thu hết vào mắt. Dừng lại. Long cô nương lớn tiếng nói. Một đám người nghe được Long cô nương đột nhiên nói như vậy đều cảm thấy không hiểu đấu, quay đầu nhìn xem giờ dạ gồng đứng mẹ. Tỷ tỷ, thế nào? Nguyệt Nhi cũng cảm thấy không hiểu đấu, tỷ tỷ không phải đã nói không cứu các sao? Đây chẳng lẽ là muốn đổi ý tiết đấu? Đem bệnh nhân cùng đứa trẻ này mà đều lưu lại, những người khác ra ngoài. Long cô nương cũng không giải thích để bọn hắn dừng lại nguyên nhân, trực tiếp phân phó nói. Thế nào? Thiếu Vũ cảm thấy giờ dạ gồng đứng mẹ thật sự có chút không hiểu đấu, mới vừa rồi còn nói không cứu tới, hiện tại làm sao đột nhiên đổi ý hắn trăm mối vẫn không có cách giải. Long cô nương mới nói để cho các ngươi đem bệnh nhân lưu lại, các ngươi còn lo lắng cái gì? Chẳng lẽ muốn ta cái lão nhân này tới quay người? Ban lão đầu minh bạch Long cô nương ý tứ về sau mau nói đến. Nói xong bạch lão đầu từ tay áo của hắn bên trong móc ra một cái chim mô hình, con chim này từ từ giãn ra mình cánh, sau đó dương cánh bay, nhìn ngây người Thiên Minh cùng Giải Ùn. Chỉ có Thiếu Vũ bọn hắn biết, mặc ra tinh thông cơ quan chi thuật, đây là bọn hắn cơ quan sản phẩm. Đám người mặc dù cũng không minh bạch đây là chuyện gì xảy ra, nhưng vẫn nghe Long cô nương phân phó, đem cái nhiếp cùng Thiên Minh lưu lại, một đoàn người đi ra cửa. Ta đã cùng Mặc gia chủ nhân truyền tin, hắn thu được về sau sẽ cùng các ngươi tại gặp ở chỗ cũ mặt. Bạch lão đầu nói đến. Nguyên lai đây là bọn hắn truyền tin phương thức nha. Giải Ùn cảm giác đến bọn hắn loại này truyền phương thức thật rất đặc biệt. Chúng ta muốn đi, ngươi đây, cùng Thiên Minh cùng một chỗ lưu lại sao? Thiếu Vũ nhìn qua Giải Ùn, cứ việc người này hắn cũng không thế nào quen thuộc, nhưng là hắn vẫn luôn tại, dù cho nói lời cũng không phải rất nhiều, nhưng là Giải Ùn đã trong lúc vô hình tại cuộc sống của bọn hắn bên trong tồn tại thật lâu. Ta vẫn là cùng Thiên Minh cùng một chỗ ở lại đây đi. Giải Ùn trả lời đến. Dù sao mình ban đầu là cùng Thiên Minh bọn hắn cùng một chỗ, mà con mắt lâu như vậy ở chung đến nay, Giải Ùn cảm thấy Thiên Minh tiểu tử này rất thú vị mà. Đi, vậy chúng ta đi trước rồi. Thiếu Vũ nói đến. Chúng ta bắt đầu tiến về cái kế tiếp địa phương. Nói xong một đám người lên thuyền, Thiên Minh đâu còn dừng lại tại bạch giả đầu cái kia chim bay bên trong nghị xuất thần. Bước nhìn Thiên Minh vẫn đắm chìm ở trong thế giới của mình, bên bờ tảng đá hướng Thiên Minh trên đầu một bát, Thiên Minh lập tức lấy lại tinh thần. Uy, đại ca ngươi muốn đi, cũng không cáo biệt một chút không? Thiếu Vũ đối Thiên Minh thét lên cáo biệt. Rất hiển nhiên Thiên Minh tựa hồ đối với cáo biệt cũng không có cái gì khái sứ. Thiếu Vũ nhìn thấy Thiên Minh một mặt dáng vẻ nghi hoặc, bất đắc dĩ lắc đầu. Dù cho bây giờ một điểm đừng có lẽ về sau cũng không tiếp tục gặp nhau, nhưng là trong khoảng thời gian này mọi người tình cảm cũng từ từ tăng thêm, không giống vừa lúc gặp mặt cãi nhau ầm ĩ quên đi thôi. Thiên Minh còn nhỏ, hắn có lẽ còn không biết cái gì là cáo biệt. Đột nhiên trên đầu tê dần, mình bị thứ gì ăn. Thiếu Vũ xoay người nhìn thấy Thiên Minh tại đối với hắn nhăn mặt, trên mặt vẻ u sầu biến mất, cả người lại vui vẻ ra mặt. Thiên Minh cùng Thiếu Vũ ngay tại lẫn nhau ném lấy tảng đá thời gian bên trong cáo biệt, ai cũng không biết là ai trước đỉnh chỉ ném tảng đá, ai cũng không biết là ai trước xoay người, ai cũng không biết là ai trước nhìn không thấy ai. Giải Ùn ở bên cạnh nhìn xem hai người đánh vui, cười xí ngốc. Có lẽ vì phần này hữu nghị mà vui vẻ, có lẽ vì cuộc sống mới mà vui vẻ, lại hoặc là bởi vì lòng cô nương rốt cục chịu cứu cái tiên sinh mà mở. Tóm lại sinh hoạt là cái gì mỹ hảo. Tại Thiên Minh có ký ức đến nay, từ khi trận kia hỏa hoạn về sau, mình cho tới nay đều là trải qua lang bạt kỳ hồ sinh hoạt, không có hứng thú định cảm, không có ấm áp ôm ấp. Hắn mỗi ngày tỉnh lại chuyện làm thứ nhất chính là muốn làm minh bạch hắn đến cùng người ở chỗ nào. Tại y trang trong mấy ngày này, là Thiên Minh lâu như vậy đến nay hạnh phúc nhất thời gian, mỗi ngày cười không ngừng, nhạc bất đoạn, có yên ổn chỗ ở, không cần lại mỗi ngày lang bạt kỳ hồ. Nguyệt Nhi cô nương cười lên cũng thật giống một đóa xinh đẹp hoa nha, thật sự là đẹp mắt. Bạch lão đầu đi đến mà trước mặt đối Nguyệt Nhi cong như nói. Long tỷ tỷ nói Bạch lão đầu là nói năng ngọt xuất giả mà không đứng đắn, Nguyệt Nhi không để ý tới ngươi. Nguyệt Nhi cô nương lui lại mấy bước, đem mặt đường đi qua Long cô nương vẫn là ăn rất ít sao? Bạch lão đầu nhìn qua Nguyệt Nhi cười hỏi. Ta không nói cho ngươi. Nguyệt Nhi tiếp tục lờ đi Bạch lão đầu mà. Long cô nương mỗi ngày mệt mỏi như vậy, muốn cứu trị nhiều như vậy bệnh nhân, nếu như còn ăn rất ít lời nói, thân thể làm sao chịu được a? Ban lão đầu Nhi lấy tay vuốt vuốt mình râu trắng tử, có chút bận tâm nói đến. Loại chuyện này, lão nhân gia người cũng đừng mù quan tâm. Cái này râu trắng tử lão đầu mỗi lần đều như vậy, Nguyệt Nhi trong lòng nghĩ đến. Giai Ùn ở bên cạnh nhìn thấy hai người đối thoại không khỏi cảm thấy nữ tử cười, cái này râu trắng tử lão đầu thật sự là có uy. Nghĩ tới đây, Giai Ùn mở ra hệ thống, muốn nhìn một chút cái này dâu trắng tử lai lịch của lão đầu. Chủ ký sinh, hệ thống đang tại vì ngài lục soát, xin ngài sau đó lục soát thành công, kết quả tìm kiếm đã tìm được, xin ngài xem xét. Tính danh, ban đại sư giỏi về nghiên cứu chế tạo các loại cơ, dẫn đến hắn nghiên cứu cơ quan nguyên nhân là bởi vì hắn ấu niên thời điểm bởi vì một lần ý bên ngoài đã mất đi một cánh tay. Yêu thích phát minh sáng tạo, ưa thích khác phái loại hình, chỉ cần là lớn lên đẹp mắt hắn đều ưa thích. Ưa thích nhan sắc màu đỏ, ưa thích đồ ăn, ưa thích đủ loại loại cá đồ ăn. Làm, nếu như cha xét xong tất, xin ngài điểm kích xác nhận. Giải Ùn nhìn thấy ban đại sư tư liệu bên trong đối ưa thích khác phái loại hình chút điểm này cảm thấy mười phần buồn cười. Lớn tuổi như vậy còn như thế bác gái, quả nhiên là ban đại sư đâu. Hắn điểm kích xác nhận về sau đóng lại hệ thống.
Hệ thống đang tiến hành quan bế, xin ngài sau đó, hệ thống quan bế, loại chuyện này sao có thể gọi mù quan tâm đâu. Ban đại sư đối Nguyệt Nhi nói tiếp đến, hắn chỉ là quan tâm Long cô nương thân thể ạ, rất nghiêm chỉnh, huống hồ sát thực nữ hài tử nhà, chính là muốn chú ý thân thể của mình, muốn bao nhiêu ăn cơm, không cần quá mệt nhọc. Ân. Ban đại sư nói xong bả vai cũng không biết bị ai vỗ một cái, hắn quay đầu đi cái gì cũng không có nhìn thấy. Chỉ chốc lát sau, Thiên Minh thò đầu ra, cười híp mắt nhìn qua ban đại sư. Ai, lão đầu, ngươi loại kia đầu gỗ chim còn gì nữa không? Thiên Minh đối ban đại sư đầu gỗ chim tràn đầy hứng thú. Cồn vợ ở, bị đặt cầu vượt 10 đồng cuối trường, cầu mười phiếu, các loại châu náu, đâu các bạn có thể xem các chuyện mình cồn vợ khác tại đây. http://2.2/nechuyen.com.vn/mở/27446. Chương 732, lao động sinh hoạt. Hai cái gì lao đầu nhi? Ban đại sư nghe được Thiên Minh la như vậy hắn, không khỏi có chút sinh khí, hắn mặc dù lao, nhưng là hắn cũng chỉ là cho phép Nguyệt Nhi gọi như vậy hắn thôi, tiểu tử thúi này, ai bảo hắn la như vậy? Gỗ gì chim, ta không cho mượn. Còn có, đừng lao đầu nhi gọi. Ban đại sư nói xong liền muốn rời khỏi. Ai nha, cho ta mượn chơi, chơi bừa, mà. Ta sẽ không cho ngươi chơi hỏng, van ngươi. Van ngươi. Thiên Minh ôm lấy ban đại sư đuổi, trên mặt đất bắt đầu chơi xỏ lá. Cái kia đầu gỗ chim đối với hắn hấp dẫn thật sự là quá lớn, Thiên Minh nằm mộng cũng nhớ có được một cái như thế đầu gỗ chim. Đại sư, ngươi liền mượn cái hắn chơi, chơi xuyên mà. Kỳ thật ta cũng thật tò mò, cảm giác cái kia chim thật thần kỳ nha. Dài ủn tại Thiên Minh bên cạnh bổ sung đến. Ngươi lại là từ đâu tới tiểu tử túi? Hai người các ngươi hùn vốn đến khi phụ ta đúng không? Ta không cho mượn, các ngươi nghĩ đến đám các ngươi chơi xỏ lá là có thể sao? Ta nếu là đồng ý, cái kia ta mấy năm nay cơm liền ăn không? Bạch lao đầu chết sống không đem đầu gỗ chim cấp cho Thiên Minh cùng Dư Ùn bọn hắn chơi. Cuối cùng bù không được Thiên Minh cùng Dư Ùn dây dưa, dâu trắng tử lão đầu nhi vẫn là đem hắn đầu gỗ chim cho hắn mượn nhóm chơi. Hai người bọn hắn trên đồng cỏ đem con này đầu gỗ chim thả đến công chúng, nhưng là bởi vì phương hướng không có nắm giữ tốt, đụng đầu vào lòng cô nương trên cửa. Cái kia chim cũng bị đụng vỡ nát. Ban đại 233 sư nhìn thấy hắn tân tân khổ khổ làm đầu gỗ chim bị đụng vỡ nát, trong lòng mười phần đau lòng, với lại cái kia đầu gỗ chim còn bị đụng phải lòng cô nương trên cửa, ảnh hưởng giờ dạ gổng đứng mẹ cho cái nhất chữa thương, cái này nhưng càng thêm duyệt đại họa. Chỉ gặp Long cô nương đẩy cửa ra, một chút nghiêm túc nhìn xem ban đại sư cùng Thiên Minh. Ta cùng Nguyệt Nhi chính đang vì ngươi cắt đại thúc nói chuyện phiếm, hán thương đặc biệt nghiêm trọng, nếu như ta được nghe lại một chút thanh âm nhiễu loạn ta tiểu thần, các ngươi liền có thể vì các ngươi cắt đại thúc chuẩn bị hậu sự, nghe được không về sau. Giải Ùn cùng Thiên Minh nghe được Long cô nương nói đến nghiêm trọng như vậy, đổi bận điệu túi đầu nhận sai. Long cô nương đem cửa dùng sức một cửa, lập tức trở về đến trong phòng tiếp tục vì cái nhiếp chữa thương. Cái nhiếp bị thương rất nặng, Long cô nương cùng Nguyệt Nhi hai người dùng thuốc dược thảo trải tại trên vết thương. Sau đó dùng băng gạc từng tầng quấn quanh ở trên vết thương. Cái nhiếp thương thật sự là quá nghiêm trọng, cho tới dùng rất nhiều băng gạc cùng dược thảo, cũng hao tốn rất nhiều thời giờ. Thật vất vả làm xong, Long cô nương đi vào trên bàn trong chậu rửa tay. Nguyệt Nhi nhìn thấy cái nhiếp bên cạnh thanh kiếm kia, nhịn không được lấy tay sờ lên cái kia thanh cổ học kiếm, thanh kiếm kia liền lặng lặng học ở nơi đó. Long cô nương cũng nhìn thấy thanh kiếm kia, nàng đột nhiên nhìn qua nóc nhà đã xuất thần, thanh kiếm này khơi gợi lên nàng đã từng ký ức. Không muốn đi, van cầu ngươi không muốn đi, ngươi đi về sau cũng chỉ còn lại ta cùng nữ nhi hai người. Cái này sống thế nào nha? Mẫu thân một bên quỳ trên mặt đất, một bên khóc cầu phụ thân không nên rời đi, nhưng phụ thân vẫn mười phần cao ngạo lương đối với mẫu thân. Thật sự là rông dài nữ nhân. Phụ thân dùng sức đem mẫu thân dùng mở, vẫn là rời đi bọn hắn, mẫu thân khóc trở thành khóc sướt mướt. Không nên trách phụ thân của ngươi. Mẫu thân quay người nhìn thấy Mộ Dung Dở Dạ Gổng đứng tại cách đó không xa, vẫn hướng nàng nói ra câu nói kia. Long cô nương nghĩ tới đây, đem suy nghĩ của mình thu hồi lại. Lại đi hướng bên giường, cùng Nguyệt Nhi lặng lặng nhìn trước mắt cái này nam nhân. Nam nhân khẽ chau mày, vẫn không tỉnh lại nữa. Thiên Minh cùng Dư Ùn ngồi tại cửa ra vào trên bậc thang nhìn xem trên cây màu làm chim nhỏ. Thiên Minh một cái đầu, cái kia con chim nhỏ cũng lệch ra một cái đầu. Một người cùng một con chim, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, cũng không có cái gì đối thoại. Thiên Minh lại cảm thấy hết sức hay mà. Dư Ùn cũng không để ý tới Thiên Minh, hắn cũng không thích cùng chim cùng nhau chơi đùa, hắn nhìn trước mắt non xanh nước biếc, không khỏi nhớ lại kinh nghiệm của mình. Đi vào cái thế giới này đã có một đoạn thời gian, đến cùng chỉ lúc nào mới có thể tìm được vật mình muốn trở lại thế giới cũ đâu? Kỳ thật Dư Ùn không bỏ được rời đi cái thế giới này. Hắn cảm thấy thế giới này người đều rất thú vị, chỉ là thời gian lâu dài về sau hắn cũng sẽ hoài niệm thế giới cũ. Các ngươi đại thúc ta đã vì hắn tốt nhất thuốc bằng, nhưng là thương thế của hắn thật sự là quá nghiêm trọng, cho nên cụ thể hắn đến cùng có thể khôi phục hay không cũng chỉ có nhìn vận mệnh của hắn. Long cô nương mở cửa ngồi đối diện tại trên bậc thang Zeun cùng Thiên Minh nói đến. Long cô nương mới vừa nói xong, Thiên Minh liền thật nhanh chạy vào phòng, nhẹ nhàng đẩy cửa ra đi vào, sợ quấy rầy đến Miếp đại thúc. Zeun đang tại phàn nàn trời không đầy nghĩa khí lúc, tại cửa ra vào nhìn thấy Thiên Minh lặng lặng đi đến Miếp đại thúc ngồi xuống bên người. Tựa hồ đang suy nghĩ gì đồ vật cũng không dám vào đi đánh nhiễu. Dừng lại, tiểu tử túi, ta nhìn ngươi chạy trốn nơi đâu? Hôm nay bản đại gia liền muốn mạng của ngươi. Thiên Minh nhìn thấy cái nhiếp thương nghiêm trọng như vậy không khỏi hồi tưởng lại lần thứ nhất gặp được đại thúc thời điểm mình chính sắp bị một cái cường đạo giết chết. Chỉ gặp cái kia cường đạo đem lưỡi búa vung xuống, Thiên Minh cho là mình liền sắp chết. Lấy tay quát ở ánh mắt của mình, lại khi mở mắt ra chỉ thấy cái kia cường đạo ngã trên mặt đất. Đi theo ta đi. Nhiếp đối Thiên Minh nói đến. Rời đi nơi này, ngươi là tới đón ta sao? Thiên Minh nhìn trước mắt cái nhiếp, trong nội tâm rất cảm tạ đúng vậy. Cái nhiếp đáp, ngươi là cha ta đúng hay không?
ngươi nhất định là cha ta, ta liền biết ngươi nhất định sẽ tới tiếp ta, ngươi là cha ta. Trời gầm to lên. Ta không phải. Chỉ để lại cái nhiếp một tiếng trả lời. Long cô nương vì Thiên Minh cùng Giới Ủn chuẩn bị cơm trưa. Hai người ngồi tại trên ghế đầu từng ngụm lung tung ăn cơm, xem ra hai người đều đói bụng lắm. Long cô nương cùng Nguyệt Nhi cùng Ban đại sư nhìn thấy bọn hắn thật giống như rất nhiều ngày không có ăn cơm, ai cũng không nói gì, sợ quấy rầy bọn hắn ăn cơm, sẽ để bọn hắn ăn bảo. Giới Ủn cùng Trời đều tranh nhau đi bán trên bàn đồ ăn cùng thịt, hai người ngươi tranh ta đoạn, tướng ăn đừng đề cập có bao nhiêu tức cười. Hai người kia không biết lúc nào đã chơi tốt như vậy. Thiên Minh, Giới Ủn, các ngươi ăn từ từ. Ban đại sư nhìn xem hai đứa bé đặc biệt nhỏ đau, nhất định là ở bên ngoài màn trời chiếu đất, trải qua lang bạt kỳ hồ sinh hoạt, mới có thể đang ăn đến một trận thật là phiền thức ăn ngon lúc ăn như hổ đói. Rất lâu không ăn được thơm như vậy cơm. Thiên Minh đem thả xuống đôi đũa trong tay, cầm chén mô phỏng sạch sẽ, theo sát lấy Giải Ủn cũng đã ăn xong, cơm này đồ ăn thật sự là quá thơm, Giải Ủn ăn ba chén lớn đâu. Tính ngươi biết hàng, đây chính là Mặc Gia cự tử tự mình bồi dưỡng ra được cây lúa hạt giống trồng ra tới. Nguyệt Nhi đối Thiên Minh nói đến. A, quá tốt rồi, vậy ta cho đại thúc cũng chứa một bát đi. Ha 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 ha. Thiên Minh rất vui vẻ đứng dậy liền muốn rời khỏi. Nhiếp đại thúc cũng có thể ăn vào ăn ngon như vậy cơm vậy coi như quá tốt rồi. Dừng lại. Long cô nương nhìn thấy Thiên Minh đứng lên, lập tức nói ra. Cốn vợ ở, mị đặt cầu vượt 10 đồng cuối trường, cầu mười phiếu, các loại châu áo, đâu các bạn có thể xem các chuyện mình cồn vợ khác tại đây. http://2.2/nẹ.chuyen.com.vn/gạch chéo mềm/gạch chéo 27446. Chương 733, âm dương chú. Thiên Minh cùng Giới Ủn nghe được Long cô nương nói như thế đến, lập tức dừng lại. Thế nào? Hai người trong miệng một lời hỏi. Cầu các ngươi trùng đại thúc nơi đó Nguyệt Nhi tự nhiên sẽ đi chiếu cố, các ngươi không cần lo lắng, miệng vết thương của hắn còn chưa tốt, chính đang khôi phục, các ngươi đừng đi quấy rầy hắn nghỉ ngơi. Long cô nương giải thích đến. Hai cái này thằng nhóc rất dưới, nhất là cái kia Thiên Minh, cả ngày giống phun phún, khẳng định sẽ đánh nhiễu bệnh nhân của nàng nghỉ ngơi. Ân ân ân, tốt a, vậy chúng ta đi ra ngoài chơi a. Bạch lão đầu, ngươi còn có hay không đầu gỗ chim loại hình đồ chơi a, cho chúng ta chơi một chút mà có được hay không? Thiên Minh lập tức đem mục tiêu của mình chuyển hướng Bạch lão đầu. Các ngươi chơi cái gì chơi, còn không đi làm sống? Long cô nương tức giận. Làm việc. Giải Ủn một đầu bất thủy, làm việc gì nha? Thiên Minh hỏi tới. Tiểu tử, ngươi coi nơi này là cái gì? Là có thể tùy tiện ăn không ngồi rồi địa phương sao? Bạch lão đầu nghiêm túc đối Giải Ủn cùng Thiên Minh nói đến. Đây là Mặc Gia tổ sư gia lưu lại quy củ, bất luận cái gì người ở chỗ này đều muốn ăn một tháng cơm liền muốn làm một ngày việc. Nguyệt Nhi bổ sung đến. Đây là Mặc Gia tổ sư gia lưu lại quy củ, mặc dù Mặc Gia để sướng kiêm yêu thiên hạ, nhưng là Mặc Gia cho rằng vô luận người nào không thể quá phận theo dựa vào người khác, muốn theo dựa vào chính mình. Thiên hạ là sẽ không rất điệp bánh, mọi người muốn đoàn kết cùng một chỗ, mới có thể đem sinh hoạt phát triển càng tươi đẹp hơn. Cái gì phá quy củ? Giải Ủn cùng Thiên Minh nghe được Nguyệt Nhi giải thích, đều ở trong lòng âm thầm niệm hôn. Tiểu hài tử không phải liền là khắp nơi chơi sao, lại còn phải làm việc. Thiên Minh, Giải Ủn, các ngươi nhìn xem các ngươi trước mặt bát, lượng cơm ăn của các ngươi đặc biệt lớn, trong đình viện cái kia một đống lớn tuổi chính là các ngươi, người khác đoạt đều đoạt không đi. Dâu trắng tử lão đầu vừa cười một bên nói, lần này trong việc, nhưng rốt cục có người làm. Thiên Minh cùng Giải Ủn nhìn trước mắt một đống bát cơm, đặc biệt đừng hối hận mình làm sao ăn nhiều như vậy cơm. Nhưng là hiện tại cơm đã ăn vào trong bụng đi, cũng chỉ đành đi làm việc, dù sao phía sau thời điểm còn muốn ở chỗ này ngồi xổm thật nhiều ngừng lại cơm ăn đấy. Thiên Minh cùng Giải Ủn đi đến trong viện bắt đầu tại sống. Hai người dùng bú sữa mẹ khí lực đều không có nhiều tiền ít ủi, hai người lại bởi vậy mệt thở không ra hơi. Thiên Minh, nếu không chúng ta nghỉ ngơi một hồi a. Giải Ủn thật sự là mệt không được, nhưng nhìn đến Thiên Minh như vậy ra sức làm việc, hắn cũng không tốt ý tứ tự mình một người dừng lại, cho nên đành phải thương lượng với hắn. Nhưng là Thiên Minh cũng không để ý tới Giải Ủn, tự mình một người liều mạng làm, nhưng là vô luận như thế nào cố gắng, những cái kia tuổi vẫn là đặc biệt ly bất tượng. Bạch lao đầu cùng cắt đứng ở dưới mái hiên nhìn xem hai người trong sân làm việc. Cái tiên sinh khôi phục rất nhanh nha, nếu là ngươi làm người bình thường, bị thương nặng như vậy, đoán chừng đời này cũng chỉ có thể nằm ở trên giường. Bạch lao đầu nói đến. Tạ ơn ban đại sư, may mắn Mặc Gia thần y cứu chữa, tại hạ vô cùng cảm kích. Cái nhiếp nghe được ban đại sư đối hắn nói chuyện, quay người hai tay làm đáp lại biểu cảm tạ. Ha ha ha, không cần cảm ơn ta. Nếu quả như thật muốn tạ ơn liền muốn cảm tạ Long cô nương mới là cứu trị đại ân nhân của ngươi. Ban đại sư cười nói. Nhưng là cái kia gọi thiên hải tử giống như mình có thứ gì tật bệnh, không có ở giữa có một cô hắc khí. Ban đại sư nói đến. Cái này gọi thiên minh hải tử mặc dù hoạt bát sáng sủa, hết sức tốt động, nhưng trong thân thể mình lại có một ít hắn không biết tật bệnh. Cái gì đều không thể gạt được ban đại sư con mắt, đúng vậy, đứa bé này là có tật bệnh. Cái nhiếp trả lời. Bệnh gì? Đây là Long cô nương phát hiện. Bạch lao đầu lông mày nhướng lên, tiểu hải tử này mười phần quan tâm. Hắn bị người hạ một loại vu thuật chú. Cái nhiếp mi tâm gấp, nghĩ tới đây hắn không khỏi có chút khổ sở. Vu thuật chú bên trong nhiều như vậy chủng loại, hắn bên trong là loại nào đâu? Bạch lão đầu nghe đến đó cũng không khỏi nghi hoặc. Phong miên chú ấn cũng bị trở thành thôi miên chú ấn, nghe nói là một loại phi thường cao thâm đáng sợ chú ấn, sẽ khiến người lâm vào cùng trạng thái. Cắt giải thích đến, khác biệt thi chú, hắn triệu chứng cũng sẽ khác nhau, vậy hắn triệu chứng đến cùng là cái gì đây? Bạch lão đầu nghe cái nhiếp tiểu nói này không khỏi có chút đồng tình Thiên Minh, tuổi còn nhỏ liền bị thi chú, vẫn là đáng sợ như vậy chú. Cho đến bây giờ còn không có phát tác qua, cho nên ta cũng không biết cụ thể triệu chứng là cái gì. Cái nhiếp lắc đầu trả lời đến, hắn rất lo lắng Thiên Minh, nếu là cái nào một ngày hắn phát tác mình không ở bên cạnh hắn nhưng làm sao bây giờ? Nguyên lai tưởng rằng Âm Dương chú tại hàng trăm năm trước liền thất truyền, nghĩ không ra thế mà còn có người sẽ sử dụng. Bạch lão đầu nhìn trước mắt đứa bé này tiếc hận nói đến: "Cầu tươi, hoa liền là đã thất truyền rất lâu, cho nên có thể giải mở cái này chú ngữ người cơ hồ không tìm được." Các mộ ánh mắt u buồn, nhìn xem Thiên Minh vẫn trong sân dùng sức trẻ tuổi. "Nhưng ngươi biết vẫn là có người sẽ từ cái này chú ngữ đúng hay không?" Bạch lão đầu nhìn cái nhất một mực bảo hộ đứa bé này, còn bởi vì cái này nguyên nhân mà bị trọng thương liền phòng đoàn đến. "Tại trước đây thật lâu, ta từng chịu qua một vị cao nhân trị hạt, nếu như trên cái thế giới này còn có người có thể giải mở cái này chú ấn, đó phải là hắn." Cắt nhìn về phía phương xa, đối đã từng chuyện cũ có ký ức, hắn muốn cứu Thiên Minh, muốn để Thiên Minh bệnh đạt được trừ tận gốc. "Cho nên đây chính là ngươi lần này liều chết cũng muốn rời khỏi Tần Quốc nguyên nhân sao?" Bạch lão đầu tựa hồ minh bạch cái gì, truy vấn: "Thu bằng hữu ủy thác, nhất định phải bảo hộ đứa bé này." Cắt treo chém đinh chặt sắt nói đến: "Vô luận gặp được sự tình gì, vô luận gặp được dạng gì nguy hiểm, hắn đều nhất định phải bảo vệ tốt đứa bé này, nhất định phải làm cho đứa bé này an toàn khỏe mạnh sống sót. Theo ta được biết, ngươi thật giống như không có cái gì bằng hữu." Ban đại sư đối với cái nhất hành động như vậy mười phần không hiểu, dạng gì bằng hữu đáng giá hắn liều mạng như vậy, dạng gì bằng hữu đáng giá hắn như thế nỗ lực? "Chỉ có cái này một cái." Cái nhất lần nữa đáp lại nói: "Đúng, chỉ có cái này một cái, người bạn này đối với hắn mà nói hết sức trọng yếu, có lẽ người bạn này là hắn đời này trọng yếu nhất cũng là bằng hữu duy nhất. Ngươi tại Tần Quốc thời điểm liền có rất nhiều người là địch nhân của ngươi, bây giờ vì người bạn này, ngươi lại cùng doanh chính là địch, cùng toàn bộ Tần Quốc là địch, ngươi đoạn đường này lại nhận rất nhiều phong hiểm cùng trở ngại." Ban đại sư ngữ trọng tâm trường nói đến: "Cái kia có biện pháp nào đâu? Cứ việc con đường phía trước nguy hiểm như thế, mặc dù hắn có rất rất nhiều cựu nhân, nhưng là hắn vẫn là muốn hoàn toàn như trước đây đi xuống đi, vẫn là muốn bảo hộ đứa bé này. Chức trách của hắn ở nơi đó." Trong đình viện, Thiên Minh cùng Dùn hai người đã mệt mỏi thở hổn, hai người bọn họ ngồi dưới đất bắt đầu nghỉ ngơi, hai người rất nhanh liền hòa mình. Tiểu hài tử chính là như vậy, vô ưu vô lự. Cồn vợ ở, bị đặt cầu vượt 10 đồng của trường, cầu 10 phiếu, các loại châu báu, đâu các bạn có thể xem các chuyện mình cồn vợ khác tại đây. http://2.2/nechuyen.com.vn/mở/27446. Chương 734, tế bái. Cái nhiếp nhìn Thiên Minh thực sự phí sức, đi lên trước để Thiên Minh đem lưới búa cho hắn, chỉ gặp cái nhiếp lưới búa bung lên, những cái kia đầu gỗ cấp tốc chia tốt mấy khối. Thiên Minh thật sự là bội phục hắn lớn nhất thúc. Thiên Minh muốn học cái nhiếp dáng vẻ trẻ tuổi, không nghĩ tới lưới búa hướng xuống một chặt, lại đột nhiên bay ra ngoài, bay thẳng đến Long cô nương sau lưng trên cửa sổ. Ha ha ha. Thiên Minh không tốt ý tứ cười nói: "Giữa trưa ăn cơm trưa thời điểm, Thiên Minh bị phạt không cho phép ăn cơm trưa, Bạch lão đầu cùng Nguyệt Nhi ăn trên bàn thức ăn thơm phức." Thiên Minh nhìn xem nước bọt chảy ròng, ghê tởm hơn chính là, dựa vào cái gì Dùn liền có cơm ăn, mà mình nhưng không có. Bạch lão đầu một bên ăn một bên nhìn về phía Thiên Minh, Thiên Minh chảy nước miếng bộ dáng hắn toàn bộ thu vào đáy mắt, nhưng là nghĩ đến hắn bên trên buổi trưa kem chút làm bị thương lòng cô đường, Bạch lão đầu liền một mặt không vui. Ăn mấy ngụm cơm lại, sáu cựu tam nhìn về phía Thiên Minh hừ vài tiếng. Tựa hồ tại nói cho Thiên Minh đáng đời ngươi. Thiên Minh ngồi tại bên cửa sổ thật sự là nhàm chán cực độ, đột nhiên nhìn về phía cửa chính, tựa hồ phát hiện cái gì tốt chơi đồ vật, liền thật nhanh đi ra ngoài. "Thiên Minh, ngươi đi làm cái gì?" Dại Ún bên này còn không có cơm nước xong xuôi đâu, Thiên Minh liền vội vội vàng vàng đi ra ngoài. Hắn cũng tò mò đến cùng bên ngoài có cái gì tốt chơi, ăn cơm tốc độ lại tăng nhanh. "Không có gì, ngươi cơm nước xong xuôi lại tới tìm ta chơi a." Thiên Minh thân ảnh trong nháy mắt liền biến mất trong phòng. Long cô nương đi ra ngoài dược thảo mới trở về, vừa đi đến cửa, liền bị cảnh tượng trước mắt giật nảy mình. Treo trên cửa ba không cứu không biết lúc nào không có. Mà trong viện Thiên Minh đối khối kia ba không cứu đầu gỗ bảng hiệu liền là một trận của ngươi, cái kia tấm bảng hiệu rất nhanh liền bị bổ ra. Thiên Minh cao hứng nhảy dựng lên. "Hắc, Thiên Minh, ngươi làm gì đâu?" Dại Ún vội vàng cơm nước xong xuôi liền đi vào trong sân, hắn đã không kịp chờ đợi muốn cùng Thiên Minh cùng nhau chơi đùa. "Ta đang luyện tập trẻ tuổi đâu, ngươi nhìn ta đã đại công cáo thành, ha 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 ha. Ngươi cũng tới thử một lần đi." Thiên Minh thập phần vui vẻ, đây chính là hắn lần thứ nhất trẻ tuổi thành công đâu. "Ngạch, vẫn là thôi đi." Dại Ún nhìn xem Long cô nương tức giận từ phía sau lưng đi tới, trong lòng cảm thấy có chút không ổn. Tranh thủ thời gian cự tuyệt hai bảo ngươi dẫm đạp bài của ta tử, ngươi đứa trẻ này cả ngày liền chỉ biết là quấy rối, sao? Long cô nương mười phần sinh khí, cái này tấm bảng hiệu không chỉ là một khối đầu gỗ, càng quan trọng hơn là phía trên có sư phụ lưu truyền xuống quý củ, mặc ra tổ sư gia lịch đại đều là như thế này, ta không có. Trời nhìn thấy Long cô nương đến đã biết việc lớn không tốt, tranh thủ thời gian tiên hạ lưỡi bữa liền chạy ra, hôm nay lại không có cơm ăn. Nguyệt Nhi nhìn thấy Thiên Minh bị đói, không đành lòng nhìn hắn chịu đói, đi phòng bếp len lén cầm mấy cái bánh cao lương, muốn cho Thiên Minh lấp lấp bao tử. Thiên Minh, ngươi khẳng định đói bụng lắm đi, đến, nhanh ăn chút đồ vật đệm lên bụng, ăn no rồi mới có sức lực làm việc mà. Nguyệt Nhi cười đối Thiên Minh nói đến. Nàng cũng cảm thấy Long tỷ tỷ đối Thiên Minh quá nghiêm khắc chút. Tốt, ta ơn Nguyệt Nhi. Ngày mới đưa tay ra cầm thời điểm, Nguyệt Nhi đột nhiên đưa tay trở về. Thiên Minh rất dị, không phải đã nói cho hắn ăn sao? Thiên Minh lấy Nguyệt Nhi con mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm phía sau của mình, xoay người nhìn lại, lại là Long cô nương tại phía sau hắn, cái này bỗng nhiên bánh cao lương cứ như vậy ngâm nước nóng. Thiên Minh không tốt ý tứ cười nói, cơ tối lại là một trận chịu đói. Nguyệt Nhi, cẩn thận một chút. Long cô nương cùng Bạch lão đầu tại cửa chính tiễn biệt, Nguyệt Nhi quay người cùng Long cô nương cùng Bạch lão đầu tạm biệt. Nàng phải đi ra ngoài một bận. Bạch lão đầu, lúc ta không có ở đây ngươi cũng không thể đối Long tỷ tỷ miệng lưỡi trơn tru, già mà không đứng đắn muộn. Cô nương đùa giỡn nói đến ta lúc nào già mà không đứng đắn rồi. Nguyệt cô nương vẫn là đi nhanh về nhanh đi, chỉ cô nương không tại, ta Bạch lao đầu nhưng là muốn nhàm chán chết đâu. Tốt, ta cũng nên đi, Bạch lao đầu, Long tỷ tỷ, gặp lại. Nguyệt Nhi, cùng bọn họ cáo tử. Nguyệt cô nương, một đường chú ý an toàn. Dài ủn tại bờ vừa nhìn Nguyệt cô nương một người ép trong thuyền có chút không bỏ, lần này liền không có nữ hải tử cùng bọn họ hai chơi. Gần nhất chung quanh có chút không quá an tĩnh, để Nguyệt cô nương một người ra ngoài sẽ có hay không có không an toàn. Bạch lao đầu lo lắng nói đến. Hàng năm lúc này đều muốn đi tế bái, lúc này nàng hy vọng một người cùng người nhà đơn độc ở chung. Long cô nương hiểu rõ Nguyệt Nhi, nàng hàng năm lúc này đều muốn cùng thân nhân của mình hào hào ở chung một chỗ, đơn độc nói mấy câu, không hy vọng ngoại nhân quấy rầy. Mặc dù phía ngoài thời cuộc không quá ổn định, nhưng là Nguyệt Nhi đã lớn lên. Nguyệt cô nương giống như có tâm sự a, nàng có thể hay không cảm giác được. Bạch lao đầu có chút bận tâm, mỗi ngày chỉ cô nương đều giống như có một ít không vui, nhưng là lại không nói cho người khác biết là bởi vì nguyên nhân gì. Tâm sự. Giai Ún nghe được Bạch lao đầu như thế, nói, cảm thấy có chút không hiểu đâu, Nguyệt cô nương nhỏ như vậy liền có tâm sự sao? Với lại mỗi ngày nàng đều rất mở nha, cùng bọn hắn cùng nhau chơi đùa, còn luôn luôn cho bọn hắn nữ tử ăn. Nàng kinh lịch sự tình đã rất nhiều, ta không hy vọng nàng lại cuốn vào kế hoạch lần này. Long cô nương trịnh trọng việc nói đến. Nguyệt Nhi từ nhỏ đã không chỗ nương tựa, đã trải qua nhiều như vậy khó khăn, nàng không hy mổ xỉ sụ kỳ mà lại bởi vì bất kỳ phiền não gì hoặc là không vui. Nguyệt Nhi vẫn chỉ là một đứa bé, cái gì cũng đều không hiểu, nhưng là lại cái gì đều hiểu một điểm. Nguyệt vốn nên con nàng không buồn không lo tuổi thơ, nghĩ tới đây, Long cô nương nhìn một chút Thiên Minh cùng Giải Ùn, hai đứa bé này cũng không biết thân thế của bọn hắn là cái gì, không biết bọn hắn trước kia từng có cái gì kinh lịch, nhưng là có thể khẳng định là Thiên Minh nhất định trải qua một chút khóc lớn đại nạn. Không phải hắn mi tâm khí lưu màu đen liền không cách nào giải thích. Nguyệt Nhi đi vào bên bờ, ngừng thuyền về sau, đem cung phụng đồ vật đặt ở dưới một cây đại thụ mặt, chắp tay trước ngực, bắt đầu cầu nguyện. Thiên Minh đá tay đá đi tại Nguyệt Nhi đằng sau, muốn từ phía sau dọa nàng nhảy một cái, thế nhưng là một không cẩn thận, liền giẫm lên trên đất một cái nhánh cây, Thiên Minh trọng tâm bất ổn, mắt thấy là phải té ngã trên đất năm. Không Nguyệt 11, nghe được sau lưng truyền đến thanh âm, đội vàng hướng phía sau xem xét, nguyên lai là Thiên Minh, dọa mình kêu to một tiếng. "Thiên Minh, ngươi tới làm cái gì nha?" Nguyệt Nhi hỏi. "Hắc hắc hắc, ta tới nhìn ngươi một chút nha." Thiên Minh té ngã trên đất, nhưng là vẫn cười hì hì trả lời Nguyệt Nhi vấn đề. "Nguyệt Nhi, ngươi thần bí hề hề tại cái gì đâu?" Thiên Minh đứng lên, đi đến Nguyệt Nhi bên cạnh, hắn trước kia liền thấy Nguyệt Nhi rời đi, nhưng là mình không muốn nghe Long cô nương nói chuyện, liền cũng không biết Nguyệt Nhi đến cùng đi làm cái gì, đành phải tại tất cả mọi người sau khi đi, chính mình mới một người len lén đi theo Nguyệt Nhi, đằng sau. Phản đang ở nhà bên trong ở lại cũng rất nhàm chán, Dài Ùn tiểu tử kia, cũng không thể mỗi ngày đều cùng hắn cùng nhau chơi đùa à. "Ta đang tại tế bái Mặc Gia Âm Hồn." Nguyệt Nhi nhìn trước mắt hương đến nói đến. "Cốn vợ ở, bị đặt cầu vượt 10 đồng cuối trường, cầu nguyện phiếu, các loại châu báu. Đâu các bạn có thể xem các chuyện mình cuốn bậc khác tại đây, http://2.2/nẹ.chuyen.com.vn/mẻm/2.7446. Chương 735, tâm sự. Mặc Gia Âm Hồn. Thiên Minh cái hiểu cái không. Lấy tay gãi gãi cái hót. Ngài đinh đinh mà cười cười. Nguyệt đem trên mặt đất hương đến rời một chút, cho Thiên Minh trở lại một vị trí. Thiên Minh ngựa đi qua ngồi xuống nghe Nguyệt cùng hắn giảng liên quan tới Mặc Gia sự tình. Đúng, từ khi Mặc Gia tổ sư ra sáng lập Mặc Gia về sau, liền là theo đuổi phi công, kiêm yêu dạng này giáo nghĩa. Nguyệt Nhi đối Thiên Minh nói đến, mang trên mặt mỉm cười. "Ân, phi công, kiếm yêu." Đối với từ nhỏ không có đọc qua sách Thiên Minh tới nói, thực sự không hiểu chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Nhưng là Nguyệt Nhi cô nương nguyện ý giảng, Thiên Minh liền nguyện ý nghe, cứ việc nghe không hiểu, nhưng là chỉ là nghe Nguyệt Nhi nói chuyện hắn liền rất vui vẻ. "Ha ha ha, phi công ý tứ liền là không cần chiến tranh, vô luận là ra tại nguyên nhân gì, dạng gì mục đích, tất cả mọi người không nên đánh giao, chịu khổ như vậy liền là người bất tính." Nghĩ đến Mặc Gia tổ sư ra những này giáo nghĩa, Nguyệt Nhi đối Mặc Gia tổ sư ra thì càng thêm kính nể. Những này giáo nghĩa đều là chú ý là người khác, mà không phải mình. Thiên hạ có rất ít người có thể làm được dạng này. 16 kiêm yêu ý tứ đâu chính là chúng ta phải trợ giúp lẫn nhau bảo vệ, nếu có khí lực liền dùng sức khí đi giúp lại người khác, nếu như người có tiền liền dùng tiền tài đi trợ giúp người khác. Giai Ùn lúc này đột nhiên xuất hiện, hắn nhìn thấy Thiên Minh tại Nguyệt Nhi đi không lâu cũng chèo thuyền đi ra ngoài không khỏi có chút hiếu kỳ, liền hướng Hoa cô nương mượn một chiếc thuyền theo đuổi phía sau. Chỉ là một không nhỏ, liền cũng mất đi, may mắn nơi này cũng không phải rất lớn, Giai Ùn sau khi lên bờ hướng chung quanh tìm tìm, liền nghe đến Nguyệt Nhi cùng Thiên Minh đang nói chuyện. Đúng đúng chính là cái này ý tứ. "Giai Ùn, ngươi là làm sao mà biết được nha?" Lúc này Giai Ùn không biết nên nói cái gì, chẳng lẽ nói cho bọn hắn mình lúc đầu không phải người của thế giới này. Bọn hắn ứng nên sẽ không tin tưởng. Đành phải thuận miệng bổ sung đến, "Nhỏ thời điểm cha ta nói cho ta biết." "Miệng, nguyên lai là như vậy a nghe, Mặc Gia tổ sư ra thế nhưng là một cái người tốt đâu." Thiên Minh nghe xong Nguyệt Nhi cùng Giai Ùn giải thích, lập tức liền minh bạch phi công cùng kiêm yêu ý tứ. Có thể đưa ra loại tư tưởng này, người khẳng định cũng là vì người khác nghĩ người. "Đó là dĩ nhiên." Nguyệt Nhi mười phần tự hào nói đến. Mặc Gia tổ sư ra cho tới bây giờ đều là làm như vậy, đồng thời đem loại này tinh thần lan truyền xuống tới. Nhưng là rất khó thực hiện. Lăng Vân Chí tới cùng Thiên Minh, Nguyệt Nhi cũng xếp hàng ngồi. Trên trời bay lên một chút chim bay, ba người bởi vì tuổi tác cũng không lớn nguyên nhân đối những cái kia chim bay nhận ra cũng không toàn. "Vì cái gì đây?" Nguyệt Nhi mười phần không hiểu vì cái gì Dư Ẩn sẽ nói ra những lời này. "Nếu là ta công nhân, thường cảm giác ta xuất sinh về sau, chiến loạn liền liên tục không ngừng, vô luận là đại nhân vẫn là tiểu hài nhi, vì sống sót sẽ làm tất cả rất nhiều chuyện không muốn làm. Thiên Minh biết Dùn ý tứ, bởi vì hắn chính là người như vậy. Mỗi ngày tỉnh lại muốn trước làm rõ ràng mình tại nơi đó, mỗi ngày sinh hoạt chính là vì sống sót thu cho nên, mặc ra mới có thể một mực phân đấu nữa. Nguyệt Nhi, nghe được Thiên Minh nói như thế đến, trong lòng cũng minh bạch rất nhiều. Nhưng là nàng tin tưởng chỉ muốn mọi người cùng nhau cố gắng, chắc chắn sẽ có thể thực hiện cái kia một ngày. Năm đó chỉ có tổ sư ra một người, hiện tại hàng ngàn hàng vạn mặc ra đệ tử đều đang cố gắng. Nguyệt Nhi, nghĩ tới đây đứng lên, trước mặt nước hồ thanh tịnh thấy đáy, không có một chút xuyên đụng đầu, cây liễu đem chính mình bụng rủ xuống tới trong hồ, cơn gió thổi, sóng vị bạ dập dần. Thiên Minh cùng Dài Ùn cũng sau đó đứng lên, nhìn xem bên bờ tảng đá, Dài Ùn nhặt được một cái liền hướng bên trong hồ ném, một vòng gợn sóng nhộn nhạo lên. Chỉ cần là Nguyệt Nhi làm sự tình ta tin tưởng đều là sự tình tốt. Thiên Minh cũng học Dài Ùn dáng vẻ, từ bên bờ nhặt lên một hòn đá dùng sức hướng phía trước ném, hắn viên này tảng đá rõ ràng so Dài Ùn muốn nhỏ rất nhiều, theo lý thuyết lưới nên ném xa xôi, sau đó tựa hồ khí lực tiếp tục sử dụng đủ, ngược lại là tới gần. Người ta nói cho ngươi chính sự, ngươi lại tại miệng lưỡi chân chu. Nghe đến đó có chút thẹn thùng, trên mặt đỏ ửng lập tức liền nổi lên. Ta là nói thật, ta không có nói loạn, trong tim ta chính là như vậy nghĩ. Thiên Minh vội vàng giải thích đến. Thiên Minh mặc dù bình thường thời điểm đặc biệt quỷ mã, thế nhưng là tại Nguyệt Nhi trước mặt hắn nhưng cho tới bây giờ đều là đặc biệt nghiêm chỉnh. Không biết vì cái gì, nhìn thấy Nguyệt Nhi mở, hắn cũng đã cảm thấy rất vui vẻ. Thật nha. Nguyệt Nhi nghe được Thiên Minh nói như thế, trong nội tâm tựa như ăn mật ong ngọt. Nàng rất cảm tạ Thiên Minh nói như vậy, cũng con mắt cũng có thể cảm nhận được Thiên Minh chân thành. Dài Ùn, ngươi đây, ngươi tới nơi này làm gì đâu? Nguyệt Nhi lúc này mới nhớ tới Dài Ùn sự tình đến, chỉ lo cùng Thiên Minh nói chuyện, đều quên Dài Ùn tồn tại, thật sự là có chút không tốt ý tứ. Ta à, ta cũng liền đến xem phong cảnh hán, chỉ cho phép hai người các ngươi ngắm phong cảnh, không cho phép ta đến xem sao? Dài Ùn nửa đùa nửa thật nửa cười nói. Dài Ùn, ba mẹ ngươi đâu? Thiên Minh đột nhiên hỏi. Ba mụ mụ của ta. Dài Ùn không biết phải làm thế nào trả lời, trong cái thế giới này hắn không có cha mẹ, không có thân nhân, thậm chí ngay cả trước kia bằng hữu cũng không có. Hắn là một người cô độc. Thiên Minh cùng Nguyệt Nhi gặp Dài Ùn không quá muốn đề cập cái đề tài này, cũng không có tiếp qua nhiều truy vấn. Dù sao mỗi người đều có mỗi người cố sự, có người cảm thấy nói ra không có gì, nhưng là có người lại cảm thấy không biết bắt đầu nói từ đâu. Có lẽ Dài Ùn chính là người như vậy, không biết bắt đầu nói từ đâu. Nguyệt Nhi là ta gặp qua thiện lương nhất tốt nhất nữ hải nhi 507. Thiên Minh nhìn xem Nguyệt Nhi, nói với nàng đến, đây đúng là phát ra từ Thiên Minh bên trong lời nói thật. Tại Thiên Minh trong lòng, Nguyệt Nhi thật dáng dấp nhìn rất đẹp. Đừng nói cản, Long tỷ tỷ mới là đẹp mắt nhất đây này. Nguyệt Nhi cúi đầu xuống nói đến. Từ nhỏ đến lớn, Nguyệt Nhi đều là lấy Long tỷ tỷ làm gương. Long tỷ tỷ không chỉ có lớn lên xinh đẹp, nội tâm không mười phần thiện lương. Nghĩ tới đây, Nguyệt Nhi cười. Hừ, nữ nhân kia ta xem xét lấy liền khó chịu, cả ngày nghiêm mặt, khó coi chết đi được. Thiên Minh vừa nghĩ tới cái kia Long tỷ tỷ trên người nổi da gà liền sẽ rơi một chỗ. Nữ nhân kia luôn là một bộ tốt giống ai thiếu nàng tiền giống như, Thiên Minh cảm thấy Long cô nương không có chút nào hữu hảo. Mỗi ngày đều không cho hắn sắc mặt tốt nhìn, nào giống Nguyệt, luôn luôn cười, với lại cười lên dáng vẻ đặc biệt đẹp. Nếu là cái kia Long tỷ tỷ cũng cười một cái liền tốt. Ai nguyện ý mỗi ngày nhìn một trương băng lãnh mặt mà, không cho phép nói Long tỷ tỷ nói xấu. Một lấy tay gõ gõ Thiên Minh đầu, Long tỷ tỷ là Nguyệt Nhi hiện tại người thân cận nhất, Nguyệt Nhi, đương nhiên không cho phép người khác nói như vậy nàng Long tỷ tỷ. Nguyệt Nhi, ngươi như thế dùng sức a. Thiên Minh lấy tay tiếp cái đầu, mặc dù bị Nguyệt đánh, nhưng là vẫn cười. Tựa hồ một chút cũng không thương. Đương nhiên, Nguyệt Nhi ra tay cũng nhẹ, ngươi không phải nói ta làm cái gì đều là đúng sao? Nguyệt Nhi quay đầu nói ra. Cốn vợ ở, mỹ đặt cầu vượt 10 đồng cuối chương, cầu 10 phiếu, các loại châu báu. Đâu các bạn có thể xem các chuyện mình cuốn bước khác tại đây, http://2.2/nẹ.chuyen.com.vn/gạch chéo mẻm bờ gạch chéo 27446. Chương 736, Nguyệt Nhi cố sự. Thiên Minh nhìn xem Nguyệt Nhi cũng không nói lời nào. Chỉ là một mực ngây ngốc lấy cười. Xanh thẳm trên bầu trời gỗ cụ, một con chim đỉnh đầu sẽ qua. Cơ quan chim lại mang đến thủ lĩnh mới bí mật. Nguyệt Nhi nhìn xem bạch lão đầu cơ quan chim, kinh ngạc nói đến. Mỗi lần đều là như thế này, mỗi một lần thủ lĩnh cùng bạch lão đầu liên hệ đều dựa vào cơ quan chim truyền lại tin tức, Nguyệt Nhi cũng chưa từng thấy qua thủ lĩnh. Mới bí mật. Chẳng lẽ gần nhất có nhiệm vụ gì muốn chấp hành sao? Dài Ùn hết sức tò mò. Nếu như có nhiều thứ cần dựa vào cơ quan chim đến truyền lại, vậy khẳng định đều là một chút cực kỳ trọng yếu đồ vật. Gần nhất sẽ có bí mật gì nhiệm vụ đâu? Mỗi lần đều nhìn thấy Long cô nương cùng ban đại sư trong phòng thương lượng sự tình gì. Nguyệt Nhi cũng nhìn thấy, nhưng là nàng không nói gì cũng không có hỏi. Có một số việc nên gì không nên hỏi, Nguyệt Nhi, bên trong vẫn là ít hỏi. Long cô nương, có mật lệnh tới. Long cô nương chính trong phòng may quần áo, ban đại sư tiếp vào đầu gỗ chim mang tới tin tức về sau liền lập tức tới tìm Long cô nương chuyện thương lượng. Ban đại sư. Long cô nương nhìn thấy ban đại sư hô một tiếng. Nhìn ban đại sư vội vã bộ pháp, cô nương cũng biết ban đại sư có chuyện trọng yếu muốn truyền đạt cho mình. Long cô nương lập tức thả ra trong tay theo thủ mà. Lần này truy sát cái nhất thế lực ngoại trừ có tần quốc thế lực bên ngoài còn có vệ trang thủ hạng. Ban đại sư bởi vì đi được quá nhanh, niên cấp lại đã có tuổi. Cho nên giờ này khắc này có một ít thở hổn hển. Vệ trang. Mặc gia tìm hắn nhiều năm như vậy hắn rốt cục xuất hiện. Cái tên này là Mặc gia lịch đại đệ tử cựu nhân, Mặc gia từ ấy năm tới nay như vậy đều đang một mực tìm kiếm hắn. Từ khi vệ trang giết chết Mặc gia trước thủ lĩnh về sau, thù này là xong Mặc gia đệ tử nhiệm vụ. Chỉ là những năm gần đây, Mặc gia đệ tử vẫn luôn không có tìm được vệ trang tung tích, không biết hắn đến cùng đi nơi nào, mặc dù Mặc gia đệ tử vẫn luôn đang tìm kiếm, nhưng là vẫn không thu hoạch được gì. Đây là cơ hội khó được, hết thảy theo kế hoạch làm việc. Ban đại sư đối giờ Dạ Gổng đứng mẹ nói đến, qua nhiều năm như vậy, Mặc gia vẫn luôn có một cái kế hoạch, lúc nào thời cơ đã đến, vệ trang xuất hiện, liền là bọn hắn báo thủ, kế hoạch áp dụng thời cơ. Một minh bạch. Long cô nương chém đinh chặt sắt đáp, thời cơ này xác thực phi thường có được. Tục ngữ nói tận dụng thời cơ, thời không đến lại. Bỏ qua cái thôn này, nhưng là không còn cái tiệm này. Ngươi vừa rồi giống như khóc qua, có phải hay không a? Giai Ún nhìn thấy Nguyệt mấy, trên mặt có nước mắt không khỏi hỏi, đến cùng là chuyện gì để Nguyệt Nhi khổ sở như vậy đâu? Không có Nguyệt Nhi, cũng không thừa nhận, nàng không hy vọng người khác thấy được nàng hứng dáng vẻ, nghe nói nữ hài tử khóc sẽ cho người không thích. Giai Ún cũng không có tiếp qua nhiều truy vấn, nhìn trước mắt hoa cỏ cây cối, hắn có chút khói mê. Hắn muốn đi đâu đâu? Cuộc sống bây giờ mặc dù nhìn mười phần bình thản với lại hạnh phúc, nhưng là như vậy yên ổn thời gian có thể bao lâu đâu? Tại cái này chiến loạn bay tán loạn thế giới bên trong, yên ổn thời gian chỉ là tạm thời, ngắn ngủi, nhoáng một cái đã vượt qua. Loại này hòa bình không có chiến tranh thời gian mới có thể để càng nhiều người chân quý. Dù sao, có người khả năng cả một đời đều không qua qua ngày này. A, căn này dây chuyền thật xinh đẹp a. Thiên Minh nhìn thấy Nguyệt một nắm trong tay lấy một cây cổ lão dây chuyền, phía trên khắc lấy tinh xảo hoa văn, đường vân rõ ràng, nhìn rất đẹp. A, ta đã biết, Nguyệt Nhi trốn ở chỗ này đóng vai đại mỹ nữ. Trời nói tiếp đến một, tiểu nữ sinh một người trốn đi cách ăn mặc mình cái kia là chuyện thường xảy ra, cô bé kia không hy vọng mình thật xinh đẹp đây này. Nhưng mà, lần này Thiên Minh lại nghĩ sai. Mới không phải đâu, cái này là ta mụ mụ để lại cho ta. Nguyệt Nhi nắm chặt trong tay dây chuyền, nhìn ra được, nàng đối sợi dây chuyền này mười phần chân quý, bảo vệ. Sợi dây chuyền này đối ý của nàng nghĩa rất trọng đại. Nguyên lai là mình mẫu thân lưu cho mình di vật, khó trách Nguyệt Nhi như thế bảo bối đâu. Giai Ùn âm thầm nghĩ tới. Nghĩ tới đây, Giai Ùn cảm thấy có chút mỏi mệt, lập tức ngồi xuống nằm trên đồng cỏ, xanh thảm bầu trời, trắng loạn đám mây, bên tai có một ít trùng nha chim gọi, hắn hơi hơi nhắm hai mắt lại, thưởng thụ lấy hiện tại hài lòng thời gian. Nghe Thiên Minh cùng Nguyệt Nhi ở một bên tán gẫu, Nguyệt Nhi, nhà của ngươi ở đâu? Thiên Minh hỏi. Thiên Minh đến nơi đây đã mấy ngày, nhưng là cũng chưa từng thấy Nguyệt Nhi phụ mẫu. Yến Quốc. Nguyệt Nhi đáp trả. Mặc dù Yến Quốc đã bị Tần Quốc diệt, nhưng là Yến Quốc đã từng trong cái thế giới này tồn tại qua, với lại Nguyệt Nhi tin tưởng, tương lai thời gian bên trong, tổng có một ngày, Yến Quốc vẫn sẽ một lần nữa trở về đến cái thế giới này. Yến Quốc. Giải Ùn đột nhiên nhớ tới ít năm đã rời đi rất lâu. Hắn đều hơi nhớ Nhung Thiếu Vũ. Thiếu Vũ là Sở Quốc, với lại mà là Yến Quốc, mặc dù là khác biệt quốc gia, nhưng là hai người nói lên quốc gia của mình đều tràn đầy cảm giác tự hào, thật giống như quốc gia của mình vẫn còn, hoặc là nói quốc gia của mình tổng có một ngày sẽ một lần nữa thành lập. Đây đều là người thiện lương a, đối với cuộc sống đầy cõi lòng hy vọng. Vì lý tưởng của mình cùng vận mệnh làm đấu tranh, không có người mềm yếu qua, không có nghi qua muốn từ bỏ. Cái kia cha mẹ ngươi đâu? Bọn hắn là làm cái gì? Thiên Minh tiếp tục truy vấn nói. Ta cũng không biết, ta vừa ra đời liền là cô nhi, từ trước tới nay chưa từng gặp qua bọn hắn. Là Mặc gia thu dưỡng ta. Từ khi Yến Quốc bị Tần Quốc đánh bại, Nguyệt Nhi phụ mẫu liền chết bởi chiến loạn, bên trong, nếu không phải Mặc gia đi ngang qua, nhìn xem nàng vẫn là trong tã lót hài nhi, mười phần đáng thương, có lẽ cái thế giới này cũng không còn có Nguyệt Nhi. A, nguyên lai ngươi giống như ta, vậy ngươi khóc cái gì khóc nha, nữ hải tử liền là mềm yếu. Thiên Minh cũng từ trước tới nay chưa từng gặp qua cha mẹ của mình, từ nhỏ đã bị mình cha mẹ nuôi chỗ thu dưỡng, về sau một trận đại hỏa lại để cho đại nha mất đi mình cha mẹ nuôi, từ nay về sau liền theo đại thúc lưu lạc thiên ai. Chẳng lẽ ngươi chưa từng có nghĩ tới bọn hắn sao? Nguyệt Nhi không hiểu hỏi. Có, tốt lắm, cái gì tốt nghĩ, ta trời sinh một người, tự tại đây. Thiên Minh từ nhỏ đã đem sự tình nghĩ rất mở, có lẽ là vì trốn tránh cái kia phần tưởng niệm thống khổ, Thiên Minh xưa nay sẽ không suy nghĩ cha mẹ của mình, chỉ là có đôi khi không khỏi nghĩ đến, cảm xúc sẽ có một ít thất lạc, nhưng là hắn sẽ rất nhanh điều cả tâm tình của mình khôi phục lại. Dù sao vui vẻ cũng là một ngày, không vui cũng là một ngày, người vì sao phải để chính ta không vui đâu. Chỉ là có đôi khi ở trong mơ sẽ thấy một người đối tác cười, sau đó ta liền sẽ lớn tiếng bảo nàng, nhưng là nàng chưa từng có trả lời qua ta. Đây là Thiên Minh thường thường làm động. Ta phỏng đoán nàng khả năng liền là mẹ của ta. Trời đối mụ mụ cái này khái niệm mặc dù vẫn còn có chút mơ hồ, nhưng là hắn vẫn tưởng niệm mẹ của hắn. Cái kia ba người đâu? Nguyệt Nhi hỏi, ta cũng từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Thiên Minh đem ánh mắt của mình dừng lại ở phía xa trên mặt hồ. Cồn vợ ở, Mỹ đặt cầu vượt 10 đồng cuối trường, cầu 10 phiếu, các loại châu náu. Đâu các bạn có thể xem các chuyện mình cồn vợ khác tại đây. http://2.2/nẹ chuẩn.com.vn/27446. Chương 737, nguy hiểm. Đại hàng hải chi thần cấp y sư, chương 737, nguy hiểm. Nhưng là ta tin tưởng hắn, tổng có một ngày sẽ tới tìm ta, cho nên nhất định phải cố gắng, muốn trở nên nổi bật, để càng nhiều người nhận biết ta, dạng này hắn liền có thể tìm được ta. Đây là Thiên Minh mộng tưởng, là Thiên Minh cho tới nay nguyện vọng lớn nhất. Hắn muốn tìm đến phụ thân của hắn. Nghe nói hắn là một cái hết sức lợi hại kiếm khách, nguyên lai người có dạng này khát vọng. Nguyệt Nhi, nghe nhân thần, mỗi ngày nhìn Thiên Minh đều là vui vẻ bộ dáng, Nguyệt Nhi cảm thấy hắn thật sự là một cái không buồn không lo người, chưa từng có nghĩ tới trời nội tâm lại có ước mơ như vậy. Đó là đương nhiên. Thiên Minh cười ở trên mặt tản ra, ánh nắng từ lẻ tẻ trên lá cây đánh xuống, rơi vào Thiên Minh trên mặt, lốm đốm lấm tấm, mười phần tử lấy. Ta nhất định phải mạnh lên, trở nên cùng đại thúc cường. Thiên Minh tự tin nói đến, vì tìm tới phụ thân, hắn tin tưởng mình có thể,
hắn tin tưởng mình nhất định có thể tìm được cha của mình. Chắc chắn sẽ có như vậy một ngày, lần thứ nhất nhìn thấy ngươi cùng cái tiên sinh thời điểm, còn nghĩ đến đám các ngươi là phát từ đâu. Giai Ùn nói đến, tại hắn lần thứ nhất trông thấy cái nhiếp cùng chăn trời tần quân truy sát thời điểm, nhìn cái nhiếp liều mạng như thế muốn bảo vệ thiên minh, có lẽ chỉ có con của mình mới sẽ như vậy liều mình. Á Giai Ùn, ngươi đây, cha mẹ của ngươi ở nơi nào nha? Nguyệt Nhi quay người hỏi. Lúc này Giai Ùn đang nằm trên đồng cỏ ngủ nướng đâu. Ta cũng không biết cha mẹ của ta ở nơi nào, bọn hắn hình dạng thế nào. Giai Ùn có chút ưu thương đáp. Từ khi hắn đi vào tần thời minh nguyệt cái thế giới này về sau, mình liền không còn có nghĩ tới cái gì là nhà, phụ mẫu ở nơi nào. Mọi chuyện cần thiết đều chỉ có hắn tự mình một người. Cái thế giới này là thuộc về hắn, cái thế giới này lại là không thuộc về hắn. Tiểu quỷ, các ngươi ở chỗ này làm cái gì đây? Mấy cái cường đạo muốn từ ngọn núi này sườn núi xuyên qua đến bên hồ thành trấn đi lên. Thân mặc màu đen một bộ, trên mặt được một tầng màu đen bài đông. Giai Ùn xem xét liền minh bạch, ngươi quản chúng ta làm cái gì đây? Thiên Minh tức giận trả lời đến. Hắc, cái này nhỏ côn trùng, cũng dám mạnh miệng. Cha hỏi người kia nhìn thấy trước mắt đứa trẻ này, trong lòng vô danh lửa một cái liền bị nhen lửa. Ngươi có biết hay không lão tử là ai? Ta thế nhưng là nơi này Sơn Đại Vương, hôm nay các ngươi gặp được chúng ta coi như các ngươi không may. Cầm đầu người áo đen nói đến. Trước mắt ba cái thằng nhóc con, hắn căn bản không để vào mắt. Ta chẳng cần biết ngươi là ai đâu. Thiên Minh tính tình hoàn toàn như trước đây táo bạo. Hắn mới không tại bình ai là ai đâu, nếu ai cản trở đường của hắn, hắn Thiên Minh cái thứ nhất không nhận thua. Hoa, thật sự là một mép đủ cứng. Ngươi biết rõ chúng ta đại ca là ai chăng? Phương viên mấy, trăm dặm người đều sợ hai hắn. Làm cương đạo, làm thổ phỉ, bọn hắn quả thật làm cho người nghe tin đã sợ mất mật. Thiên Minh, Giai Ùn chúng ta đi, đừng cùng bọn hắn nói. Nguyệt Nhi có chút sợ hãi, dù sao ba người bọn hắn đều là trẻ con, mà đối diện lại là mấy cái thân thể khỏe mạnh quá hắn. Giai Ùn cũng cảm thấy Nguyệt Nhi nói đúng, quay người liền muốn rời khỏi nơi này. Muốn đi? Các ngươi sợ là suy nghĩ nhiều quá. Mấy người cười ha ha, đối với bọn hắn tới nói, mấy cái này tiểu hài nhi vẫn là có thể cầm lấy đi bán một cái tốt nhất giá tiền. Nhất là cái nữ hoa này tử, như nước trong eo, người mua nhất định đều rất ưa thích. Mắt thấy mấy người liền phải đem ba người bọn hắn ngũ hoa đại trói, Thiên Minh rất nhanh liền bị bọn hắn cho tóm lấy, mặc dù sẽ một chút ba kịch mèo công phu, nhưng là hắn một chút kia điêu trùng tiểu kỹ, người khác căn bản không để vào mắt. Nguyệt Nhi, ngươi đi mau, đừng quản chúng ta. Giai Ùn quát. Thiên Minh đã rơi vào trong tay của địch nhân, mình lại không biết võ công, đành phải vội vàng từ dưới đất nhặt lên một cây cành cây khô xem như vũ khí phòng thân. Nhưng là cái này sao được đâu, một chút lực sát thương đều không có. Lao hả, ngươi đi qua bắt hắn lại, xem bọn hắn chạy thế nào. Một người áo đen phân phó đến. Giai Ùn mắt thấy mình muốn bị bắt lại, lập tức dùng trong tay nhánh cây trở tay liền làm một ngăn. Nhánh cây tại sắp tiếp cận đối phương thời điểm, đột nhiên biến thành một cái lăng lệ kiếm pháp, chỉ cắm địch nhân yết hầu. Địch nhân trong nháy mắt ngược lại đến đi lên. Người áo đen không khỏi hoảng hốt, hướng phía trước đánh cái thuê, ngã nhào xuống đất. Tiểu tử đuối, lại muốn hắn, ánh mắt trở nên càng thêm hung ác, từ trong tay rút ra một thanh trường kiếm. Lần này vô luận là sống cũng tốt, chết cũng tốt, ta nhất định khiến ngươi không gặp được ngày mai mặt trời. Bổ nhào người áo đen, ngựa đứng lên, hướng Giai Ùn lại là một cái bổ nhào. Hệ thống tự động mở ra bảo hộ hình thức. Chỉ nghe được hệ thống thanh âm nhắc nhở, Giai Ùn trong đầu tất cả đều là một kiếm chiêu. Mặc dù những cái kia kiếm chiêu cũng không thể rất thông thuận liền cùng một chỗ, nhưng là những cái kia kiếm chiêu giống như hết sức rõ ràng hiện ra ở Giai Ùn trước mặt. Giai Ùn dùng nhánh cây căn cứ trước mắt chỗ hiển hiện một chút động tác liền là một trận vung đẩy. Vai số ba mấy lần đều tránh thoát truy kích của đối phương. Cuối cùng, Giai Ùn một cái nghiêng người, cây gậy trong tay trực tiếp chống đỡ đến cổ của đối phương. Cứ việc đây chỉ là một cây gậy, nhưng là Giai Ùn thông qua trong cơ thể mình kiếm khí đem gậy gỗ thẳng đến đối phương yết hầu. Đối phương mặc dù không có chết, nhưng là cũng khó có thể xuất khí. Nếu là Giai Ùn cầm trong tay là một thanh kiếm, đối phương đã sớm chết. Thiên Minh cùng Nguyệt Nhi ở một bên mười phần kinh dị. Giai Ùn lúc nào học được xà mũi lại? Thời điểm trước kia cho tới bây giờ chưa nghe nói qua a, đồng thời Giai Ùn động tác, Thiên Minh giống như mình ở nơi nào gặp qua giống như. Cháy mau! Giai Ùn hét lớn một tiếng, chỉ nhìn thấy mấy người mười phần sợ hãi, mà có ngoài hai người thì bị Giai Ùn đánh ngã xuống đất. Cơ hội này, Giai Ùn, Thiên Minh, Nguyệt Nhi, bọn hắn một mực hướng bên bờ chạy, nhảy lên giường, dùng tuổi liều mạng chèo thuyền đợi đến người trên núi đuổi tới thời điểm, bọn hắn đã cách bờ bên cạnh có chút khoảng cách. Giai Ùn, ngươi trường nào thì học võ công a? Thiên Minh bắt đầu đối Giai Ùn tràn ngập tò mò, mình từ trước đến nay Giai Ùn cùng một chỗ, cho tới bây giờ chưa nghe nói qua hắn biết võ công, hơn nữa còn rất lợi hại dáng vẻ, đồng thời Nhiếp Đại Thúc đã từng nghe nói qua Giai Ùn không biết võ công. Giai Ùn mình cũng rất không hiểu đấu. Lúc ấy trong trí nhớ của mình đột nhiên liền xuất hiện những này, giống như trời sinh liền sẽ môn võ công này, hệ thống bảo hộ hình thức đã giải trừ, mời chủ ký sinh chú ý an toàn, lần nữa nghe được hệ thống thanh âm nhắc nhở, Giai Ùn mới thật không dễ dàng kịp phản ứng. Có lẽ hiện tại thời gian quá an nhàn, hắn đều nhanh quên hắn không phải thuộc về cái thế giới này, mà là đến từ thế giới khác, đều nhanh quên mình đến cái thế giới này mục đích. May mắn mà có cô nương cao siêu y thuật, ân cứu mạng, cắt nào đó trung thân khó quên. Long cô nương đang ở trong sân phơi nắng mình thảo dược, cắt liền đi tới nói tạ. Ngươi làm cái gì vậy? Long nương đối mặt cái Nhiếp đột nhiên nói tạ có chút ngoài ý muốn, đã qua nhiều ngày như vậy, vì cái gì đột nhiên nói như vậy, nếu như muốn lời cảm ơn, hẳn là đã sớm nói lời cảm tạ. Cồn vợ ở, bị đặt cầu vượt 10 đồng cuối trường, cầu nguyện phiếu, các loại châu báu. Đâu các bạn có thể xem các chuyện mình cồn bơ khác tại đây, http://2.2/nẹ.com.vn/mẹ/mở/27446. Chương 738, nguy hiểm.
hai cho nên các khẳng định là có mục đích khác. Long cô nương một bên loay hoay mình dự thảo, một bên dùng con mắt nhìn về phía cái nhiếp, hắn giống như mình có lời gì muốn nói, nhưng là lại tựa hồ không tốt ý tứ mở miệng dáng vẻ, bờ môi căn cứ báo ngươi nói đi, muốn hỏi ta cái gì? Long cô nương cuối cùng vẫn mở miệng để hắn hỏi. Cái nhiếp những ngày này khôi phục rất nhanh, kịp thời còn không có hoàn toàn khôi phục, nhưng là đã 89/10 không sai biệt lắm, chính hắn cũng là có thể rất rõ ràng cảm nhận được. Về sau từ ban đại sư nơi đó giải được Long cô nương cho tới nay đều có một cái ba không cứu nguyên tắc, mặc dù khối kia tấm bảng gỗ đã không tại cửa ra vào treo, nhưng là từng ấy năm tới nay như vậy, Long cô nương một mực tuân thủ quy tắc này, chưa từng có ngoại lệ. Ban đại sư cũng rất không hiểu, nhưng hắn không có đi gì Long cô nương, Long cô nương làm như vậy khẳng định cũng là có nàng nguyên bậy lẻ loi, bởi vì hắn Bạch lao đầu mặc dù miệng lưỡi chân chu, nhưng là vẫn hiểu có chừng có mực. Ta nghe nói cô nương có ba không cứu, trong đó hai đầu cùng tại hạ tương xứng, xin hỏi cô nương vì sao muốn cứu ta? Gặp Long cô nương mở miệng, cái nhất cũng không suy nghĩ thêm cái khác, dù sao vấn đề này đã làm phức tạp hắn đã nhiều ngày. Người cái mạng này phải chăng có thể bảo trụ, Nguyệt còn nói không chính xác. Với lại ta là một cái bác sĩ, tự nhiên là muốn cứu người. Lần trước anh em nhà họ Mặc chó bị thương, cũng là ta chỉ tốt. Mặc dù đã sớm biết cái nhiếp sẽ đến hỏi mình, nhưng khi cái nhiếp hỏi ra câu nói này lúc, Long cô nương cũng không biết nên giải thích như thế nào, đành phải dùng A Miêu A Cẩu đến làm tấm mục. Nhược quả thật muốn lời giải thích, chuyện này nói rất dài dòng. Về sau sẽ từ từ biết đến. Với ta mà nói, cũng không có gì khác biệt. Long cô nương mình cũng cảm thấy mình lời nói có chút quá phận, nhưng là nàng chỉ có thể như thế nói. Không có cách nào. Ta đã nói qua, ngươi đầu này mệnh có thể giữ được hay không còn nói không chính xác, nếu như ngươi chết, ngươi nói ta có tính không phá lệ. Nói xong, cô nương liền phải trở về. Làm gì? Cái nhiếp bỗng nhiên trở tay liền giữ chặt Long cô nương thủ đoạn, đem Long cô nương giật mình kêu lên, chẳng lẽ là mình lời nói quá nặng chọc tới cái nhiếp tức giận. Chúng ta trở về đi, Long tỷ tỷ nên lo lắng. Nguyệt Nhi trên thuyền nói xong, gần nhất nàng cũng cảm nhận được phụ cận không yên ổn, không biết trong nhà Long tỷ tỷ thế nào, đột nhiên có chút nhớ nhung Long tỷ tỷ, trước kia cũng không có dạng này qua. Ai, Long tỷ tỷ? Thiên Minh thở dài một hơi, nhìn qua Nguyệt Nhi, lại là nữ nhân kia, vừa nghĩ tới nàng Thiên Minh đã cảm thấy không vui nhỏ nga. Giai ủn cảm giác được bên hồ trong rừng cây tựa hồ có đồ vật gì tại hoạt động. Vừa kinh lịch một trận nguy hiểm, bọn hắn giống như mình lại phải gặp được mới nguy hiểm. Thế nào? Nguyệt Nhi hỏi, bọn hắn đã chạy trốn tới trên thuyền, hẳn là không có chuyện gì à, cảm giác giống như có người theo ở phía sau. Thiên Minh đã nhận ra trong rừng cây dị thường, luôn cảm thấy có tiếng gì đó mọi nhà làm thịt ta biết ta, Thiên Minh là sợ hãi rồi. Khẳng định là chuyện mới vừa rồi đem Thiên Minh dọa. Nguyệt Nhi cảm thấy có chút buồn cười, Thiên Minh còn nói chúng ta nữ hải tử phiền phức đâu. Ta tự mình một người thời điểm ra đi cũng cảm giác có người theo ở phía sau. Nguyệt Nhi thường xuyên ra ngoài đều Long tỷ tỷ đón khách, hoặc là một người đi phụ cận sâu trong đầu đi hái thuốc. Cho nên loại cảm giác này thường xuyên cũng sẽ có, nhưng là mỗi lần đều không có chuyện gì. Mới không phải đâu. Thiên Minh mặc dù trong nội tâm có một ít sợ hãi, nhưng là hắn là tuyệt đối sẽ không tại nữ hài tử trước mặt thừa nhận mình nhát gan. Có động tĩnh. Giải Un nhỏ giọng nói ra. Mới vừa nói xong, chỉ nhìn thấy bên hồ một chỗ trong rừng phong thanh nổi lên bốn phía, lá cây hào 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 rơi xuống. Một hồi lâu, một cái màu trắng đại điểu đằng không mà lên, trên mặt đất rơi xuống rất nhiều lá cây. Thiên Minh cùng Nguyệt Nhi đều nhìn ngây người. Thật là lớn chim a. Thiên Minh nhìn thấy cái kia chim nói đến, cũng với lại xem thật kỹ a. Bổ sung đến. Chỉ có Giải Un ở một bên, không nói gì. Tại như vậy vắng vẻ địa phương nhìn thấy một con chim lớn thực sự không phải một kiện tốt sự tình. Nguy hiểm tựa hồ sắp đến. Giải Ùn trong lòng có chút bận tâm. Thả ta ra. Long cô nương dùng mở cái nhiếp tay. Nhìn xem ngoài cửa bị cái nhiếp giết chết một cái người bị mặt, trong lòng có chút bối rối. Hạ người gì thậm chí ngay cả như thế ẩn nấp địa phương đều có thể tìm được. Đắc tội. Cái nhiếp bung ra Long cô nương, hướng đại môn đi đến. Để lộ người bị mặt khăn che mặt, chỉ thấy hắn dưới cổ lộ ra một cái nệm hình xăm. Tần Quốc nhanh đuốt thẳng đưa tới Thái Hồ. Cái nhiếp nhìn thấy cái này hình xăm lập tức liền minh bạch, xem ra nơi này đã không an toàn. Giải Ùn bọn hắn thật vất vả đến nhà, nhảy xuống thuyền liền hướng trong sân chạy. Thiên Minh liếc mắt liền thấy được cái nhiếp cùng Long cô nương. Nơi này tại sao có thể có người chết à? Đại thúc, đại thúc, ngươi không có việc gì à? Quá tốt rồi. Thiên Minh chạy về phía cát, nhìn thấy mình nhiếp đại thúc hoàn hảo vô sự, trong lòng so với ai khác đều muốn vui vẻ. Nhiếp đại thúc khôi phục thân thể, lại có thể bảo hộ mình, có nhiếp đại thúc tại bên cạnh mình ai cũng không sợ. Còn có một cái trọng yếu hơn nguyên nhân, tại Thiên Minh tâm lý lớn nhất thúc là hắn thân nhân duy nhất. Mặc dù bọn hắn không có bất kỳ cái gì quan hệ máu mủ, nhưng là Thiên Minh chỉ biết là Nhiếp Đại Thúc đối với mình rất tốt rất tốt. Bạch Phượng Hoàng điệu ngữ phụng. Giờ Dạ Công đứng mẹ nhìn thấy Thiên Minh trên bờ vai một mảnh trắng sắc lông vũ, trong lòng không khỏi giật nảy mình. Cắt từ Thiên Minh trên bờ vai gỡ xuống cái này phiến lông vũ cẩn thận chú đáo, sau đó dùng trong tay tảng đá ngay lập tức đem trên sách một cái màu lam chim nhỏ đánh chết trên mặt đất. Nguyệt Nhi cùng Thiên Minh nhìn trợn mắt hốt hồn. Đã nhưng đã thấy điệu ngữ phụng, địch nhân khẳng định liền tại phụ cận. Cái Nhiếp một bên nhìn về phía trên đất cái kia chim, một bên nói đến: "Ta nhớ ra rồi, những ngày này con chim này vẫn ở phụ cận, ta gặp qua hắn tốt nhiều lần." Giải Ún lập tức nhớ tới những ngày này mình tại đình viện thời điểm, con chim này luôn luôn dừng ở cái này khóa trên sách, mỗi ngày đều tại. Giải Ún còn tưởng rằng là Long cô nương nuôi chim đâu, cho nên cũng không chút để ý, lúc ấy đã cảm thấy con chim này đặc biệt một quen thuộc, chỉ là nhất thời nhớ không nổi ở nơi nào gặp qua. Nghe được cái tiên sinh vừa nói như vậy, Giải Ún chợt nhớ tới, tại Thiếu Vũ cùng Vô Song bọn hắn đại chiến thời điểm, hắn liền đứng ở một bên tại trên một thân cây thấy qua loại này chim. Hiện tại xem ra, con chim này cũng không phải là ngẫu nhiên xuất hiện. Địch nhân nhãn tuyến thật đúng là nhiều lắm. Chúng ta lập tức rời đi nơi này. Cái Nhiếp lập tức ý thức được chuyện tính nguy hiểm, lập tức thông chi tất cả mọi người mau mau rời đi. Chính như Dùn chỗ dự cảm như thế, nguy hiểm cũng nhanh đến. Bọn hắn trở về phòng cấp tốc thu thập xong hành lý, chỉ mang theo một chiếc xe ngựa liền rời khỏi nơi này, rời đi cái này lúc đầu an bình thái bình địa phương. Tại cái này chiến loạn thời đại, không có có chỗ nào là tuyệt đối an toàn, hòa bình, hạnh phúc. Nguy hiểm bất cứ lúc nào cũng sẽ xuất hiện. Lấy một loại ngoài dự liệu phương thức. Cuốn vợ ở, bị đặt cầu vượt 10 đồng cuối trường, cầu nguyện phiếu, các loại châu báu. Đâu các bạn có thể xem các chuyện mình cồn bơ khác tại đây, http://2.2/nẹ.com.vn/gạch chéo mẻm bờ gạch chéo 27446. Chương 739, điều ngữ phục. Đi cả ngày lẫn đêm chạy, chạy trốn tới một cái bên vách núi, thật vất vả nghỉ ngơi một chút, đột nhiên một cái màu làm chim nhỏ lại bay tới. Không phải đâu, tiểu quái chim lại tới. Ngươi là làm sao tìm được nơi này đó a, thật đúng là âm hồn bất tán. Dài Un đã mệt mỏi không đi nổi, từ khi đi vào cái thế giới này về sau liền cảm giác mình một mực tại chạy trốn. Hiện đang lẩn trốn lâu như vậy vẫn là trốn không thoát địch lòng bàn tay người. Bởi vì chúng ta nơi này còn có điều ngữ phục. Cái Nhiếp nhìn một chút trên nhánh cây ngừng lại cái kia con chim nhỏ, cũng không có đem nó đánh chết ý nghĩ, dù sao dạng này chim hàng ngàn hàng vạn, muốn tiêu diệt là khẳng định tiêu diệt không xong. Hiện tại con chim này đến nơi này, như vậy địch nhân cũng hẳn là theo sát phía sau. Cái Nhiếp bên trong có một ít lo lắng, hiện tại bọn hắn chỉ có 5 người, như thế nào cùng địch nhân tranh phong tương đối đâu. Dài Ùn nghĩ đến 3 người bọn họ tại trong rừng cây tao ngộ, từ lúc kia bắt đầu, sự tình liền mơ hồ có cái gì không đúng. Không thể nào, vừa rồi chúng ta đều tìm khắp cả. Thiên Minh cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Đều là người trong nhà, tất cả mọi người không có mang điều ngữ phục đến cùng từ đâu tới đâu. Chẳng lẽ là ta hái 16 thuốc trở về, trên thân cũng bị hạ loại bùa này. Giờ Dạ Gồng đứng mẹ có chút khẩn trương, người ở chỗ này đều không có ra ngoài, chỉ có mình thường xuyên ra ngoài hái thuốc, đi địa phương quá nhiều, có thể hay không cẩn thận bị hạ loại bùa này. Giải Un lập tức mở ra hệ thống lục soát cái gì là điều ngữ phục. Hệ thống đang tại lục soát, xin ngài sau đó, kết quả tìm kiếm đã tìm tới, xin ngài trà, vật điều phục là một loại phụ chú, loại bùa này là thông qua màu trắng vượng hoàng trên người lông vũ tiến hành xuống chú ngữ. Loại bùa này có thể dẫn đầu người khác tìm tới địch nhân hành tung. À, nguyên lai là như vậy, khó trách chỉ bằng vào một phiến lông vũ trùng đại thuốc liền dẫn đầu chúng ta toàn bộ người lập tức rời đi đâu. Không cần tìm. Nguyệt Nhi đột nhiên nói đến, từ phía sau mình xuất ra một căn màu trắng lông vũ. À, Nguyệt Nhi. Long cô nương nhìn xem Nguyệt Nhi, trong lúc biểu lộ tràn đầy nghi hoặc, Nguyệt Nhi, làm sao lại mang cái này một cây điểu ngự phục đâu? Chẳng lẽ Nguyệt Nhi biết cái gì? Long cô nương có chút bận tâm, cũng có chút gì. Ta thật sự là không minh bạch đây là vì cái gì? Chẳng lẽ là bởi vì ta? Cái Nhiếp nhìn thấy Nguyệt Nhi xuất ra một cây điệu ngữ phục, rất nhanh liền nhìn ra Nguyệt Nhi dị thường. Trong khoảng thời gian này, hắn tại mực trên địa bàn, luôn luôn cảm thấy Nguyệt Nhi ánh mắt không quá hữu hảo, tựa hồ mình có chuyện gì đắc tội nàng. Ngươi hẳn là sẽ không quên Yến Đan a? Hỏi. Nàng chăm chú nhìn xem Cái Nhiếp, ánh mắt tất mặt tràn đầy oán hận. Công chúa, nguyên lai ngươi đã sớm biết. Long cô nương nghe được Nguyệt Nhi hỏi như vậy, bên trong rất khó chịu, mình cho tới nay đều giấu giếm nàng, nàng vẫn là biết. A, công chúa. Giai Uốn bị hù dọa, cái này cả ngày cùng bọn hắn cùng nhau đùa giỡn Nguyệt Nhi lại là một cái công chúa. Còn có chuyện gì là bọn hắn không biết? Mình, không, hẳn là tất cả mọi người coi là Nguyệt Nhi là Dở Dạ Gộng đứng mẹ muội muội A Long tỷ tỷ, ngày đó ngươi thấy thanh kiếm này thần thành ta liền ẩn ẩn đoán được. Nguyệt Xuyên chậm rãi nói đến, ngày đó khi Long tỷ tỷ để bọn hắn lúc dừng lại, khi Long tỷ tỷ tiến chuẩn bị cứu vị đại thúc này thời điểm, khi nàng nhìn thấy rơi trên mặt đất thanh kiếm kia thời điểm, Nguyệt Nhi cũng có chút minh bạch. Ta minh bạch, ngươi là Yến Đan hậu nhân. Nàng nhất yêu quý nữ nhi. Cái Nhiếp lấy hướng bầu trời, tựa hồ nhớ tới mình năm đó cùng Yến Đan tiến hành quyết nhất tử chiến thời điểm, khi đó, cứ việc Cái Nhiếp thắng được Yến Đan cuối cùng bị hắn giết chết, nhưng là Yến Đan là cái rất tốt kiếm khách, cắt chưa hề phủ nhận. Hiện tại nữ nhi của hắn đứng ở chỗ này, là tới tìm hắn báo thù, hắn một chút đều không sợ. Đúng vậy à, hắn giết chết cô bé này phụ thân, để nàng đã mất đi phụ thân, tìm hắn báo thù cũng là chuyện đương nhiên. Các ngươi đang nói cái gì nha, ta làm sao một chút đều nghe không hiểu à, đại thúc, các ngươi đang làm cái gì nha? Thiên Minh nghe không hiểu mấy người bọn hắn đối thoại, một chút mạch suy nghĩ đầu mối đều không có. Giải Ùn cũng là. Thiên Minh, ngươi còn nhớ rõ ta từng nói với ngươi cha mẹ sự tình sao? Nguyệt Nhi đem đầu chuyển hướng Thiên Minh, trong mắt lóe ra lệ quang, thanh âm của nàng có chút nghẹn ngào. Nhớ kỹ à, ngươi nói ngươi giống như ta, đều là cô nhi, ngươi vừa ra đời liền chưa thấy qua bọn hắn. Ngày đó bọn hắn ở bên hồ, tại những cây to kia tan tầm, lẫn nhau trò chuyện thân thế của mình, Thiên Minh đời này cũng sẽ không quên. Trên thế giới này, có cái tiểu nữ hài nhi thân thế cũng giống như mình lòng đồng, đồng bệnh tương liên. Ta không có nói thật, kỳ thật phụ thân của ta là Phương Bắc Yến quốc thái tử, mẫu thân là cao quý xinh đẹp thái tử phi, mà ta là bọn hắn hòn ngọc quý trên tay cao nguyệt công chúa. Trầm rãi nói đến, ngày đó nàng không có cách nào ăn ngay nói thật, đành phải che giấu một chút cố sự tình tiết. Hôm nay là thời điểm nói rõ ràng nàng thân phận chân thật của mình. Mùa đông Yến quốc là cái thế giới này xinh đẹp nhất địa phương. Nguyệt Nhi lâm vào mình hồi ức. Khi đó phụ thân mẫu thân của nàng đều mười phần sủng ái nàng, chỉ cần là Nguyệt Nhi, sự tình muốn làm, mẫu thân đều bồi tiếp. Chỉ cần là Nguyệt Nhi, muốn mua đồ vật, phụ thân đều sẽ mua cho nàng, không buồn không lo thời gian à, hiện tại đã một đi không trở lại. Mùa đông sâu nhất thời kỳ, sau đó dòng dã một tháng đại học, đem cái thế giới này biến thành một cái màu trắng chuyện cổ tích thế giới. Mà túi đầu xuống chậm rãi nói đến, nội tâm vô cùng yêu thương. Chỉ là về sau Tần Quốc người đến, chỉ thấy khắp nơi đều là máu chảy thành sông, 377 thành trên ngàn trăm dân chúng đều bị giết chết, với lại chỉ có thể trơ mắt nhìn đây hết thảy phát sinh ở trước mặt nàng, nếu không phải Long tỷ tỷ mang nàng giấu đi, Nguyệt Nhi khả năng cũng sớm đã rời đi cái thế giới này. Nhất về sau phụ thân không để ý mẫu thân cản trở, tự mình đi ứng chiến Tần Quốc cái nhiếp, chết bởi dưới kiếm của hắn. Nguyệt Nhi thấy được, Nguyệt Nhi tận mắt thấy phụ thân của hắn liền chết tại người kia dưới kiếm, lại cái gì cũng không thể nói. Mẫu thân trước khi chết chỉ nói một câu, không nên trách phụ thân của ngươi. Nguyệt Nhi. Nguyệt Nhi chưa từng có quái mục đích bản thân phụ thân, nàng hận chính là cái nào tay cầm cổ họng kiếm người, tổng có một ngày, Nguyệt Nhi muốn bị phụ thân của hắn báo thù. Hiện tại, cái này một ngày rốt cuộc đã đến. Khi nàng nhìn thấy thanh kiếm kia rơi xuống thời điểm, khi nàng nhìn thấy phía trên viết cổ họng hai chữ thời điểm, trong nội tâm liền cơ hồ minh bạch. Nhất là Long tỷ tỷ vậy mà phá lệ muốn cứu hắn thời điểm. Cho nên những ngày này, Nguyệt Nhi đều có chút tâm thần có chút không tập trung. Nếu như muốn ta chết lời nói, lúc trước liền không cứu ta. Các biết chuyện này hắn hẳn là phụ trách, thiên hạ người bị giết nhiều lắm, có người đáng chết, có người lại không đáng chết. Cứu nhân của hắn cũng rất nhiều, hắn tùy thời đều chuẩn bị mạng của mình đem bị người khác lấy đi. Kỳ thật ta đã sớm nói, tên của ta là Mạc Gia Cứu, nếu như cần ta tính mệnh, tính xin phân phó chính là. Cái nhiếp nhìn thấy cái này Nguyệt Nhi nói đến. Cốn vợ ở, bị đặt cầu vượt 10 đồng cuối trường, cầu 10 phiếu, các loại châu báu, đâu các bạn có thể xem các chuyện mình cồn vợ khác tại đây. http://2.2/nẹ chuẩn.com.vn/274446 Chương 740, Gián. Nguyệt 1. Nhìn chăm chăm đóng mộ con mắt chăm chú nhìn một hồi thật lâu, sau đó quay đầu lạnh giọng nói ra, nếu như ta muốn giết ngươi mà nói, ngươi đã sống chết, hiện tại cũng sẽ không đứng ở chỗ này. Bất quá ta muốn ngươi nhớ kỹ, ngươi cái mạng này, vĩnh viễn là ta. Nguyệt Nhi nhìn xem cái nhiếp con mắt nói ra. Cái nhiếp không nói gì, tất cả mọi người im lặng im mắng, ngay cả nhất nghịch ngợm thiên minh cũng không nói gì, hắn nhìn xem Nguyệt, lại nhìn xem đóng đại thuốc rồi thở dài một tiếng. Không nghĩ tới còn có tình huống như vậy, cái nhiếp là bay Nguyệt Nhi, phụ thân người kia. Giai Ùn không khỏi bội phục Nguyệt Nhi, nếu là đổi thành mình, hắn khẳng định liền muốn đi lên giết chết đóng ra. Tốt. Nếu không còn chuyện gì, vậy chúng ta liền đi đi thôi. Thiên Minh kêu lên, hắn không thích nhất dạng này trầm mượn không khí. Qua thật lâu, cái nhiếp không gật gật đầu, hắn nhìn thật sâu Nguyệt Nhi một chút, sau đó có nhìn về phía Long Cô Đường, nói, đà tạ cứu rút. Cáo tử. Đi đi. Biểu Nha cao hứng nhảy dựng lên. Đã Tần Quốc thích khách đã tìm tới cửa đến, nơi đây không nên ở lâu. Cái nhiếp bọn hắn vội vàng thu thập một chút, rất nhanh liền rời đi Long Cô Nương y quán. Rời đi y quán đường cũng không đơn giản, Long Cô Nương cùng Nguyệt Nhi đưa các nàng một đoạn, đến sơn cốc cửa ra vào. Hai bên người đang muốn lúc chia tay, nguy hiểm lại đột nhiên xuất hiện. Đốt đốt đốt, mấy mũi tên nhọn bạch phá không khí, phát ra tới cái còi thanh âm, thẳng tắp đâm vào trên mặt đất, rơi vào đi rất sâu. Là ai? Cái nhiếp lớn tiếng hô một tiếng, sau đó đứng ở trước mặt mọi người. Không có người tiếng vang, mọi người nhìn chung quanh, không có nhìn thấy một người. Thậm chí ngay cả kiếm là từ đâu bắn ra cũng không biết. An nha. Nguyệt Nhi lại đột nhiên kêu lên, ai có rắn? Nha. Rắn rùn túi đầu xem xét, quả nhiên là rắn, với lại không phải một đầu hai đầu, chung quanh không biết lúc nào, lít nha lít nhít thế mà tất cả đều là rắn, đã không nhìn thấy mặt đất. Những này hình rắn thái khác nhau, nhưng là cái đầu cũng không có quá lớn. Lớn nhất rắn cũng bất quá có dài nửa thước mà thôi, mà nhỏ nhất rắn bất quá có một bàn tay dài như vậy. Da rắn xanh xanh đỏ đỏ, đại đa số đều là màu xanh sẫm. Phun lấy mà màu đỏ lưỡi rắn, một đôi nhỏ hẹp xà nhãn con ngươi còn không có đậu xanh lớn, nhưng lại lóe ra trên cái thế giới này độc ác nhất quá mang. Người đều là sợ hai rắn, nhất là nữ nhân. Nguyệt Nhi bị rắn dọa đến liên tiếp lui về phía sau, trốn đến Long Cô Nương sau lưng, ôm chặt lấy nàng. Nguyệt Nhi đừng sợ, ta đến bảo hộ ngươi. Nha quát to một tiếng, đứng ở rắn đội phía trước, đôi rắn dương nhanh múa bước, nhưng là không có ích lợi gì. Long Cô Nương nhướng mày, không biết từ nơi nào rơi ra tới một cái nho nhỏ màu vàng bố túi, đối bình rắn vẩy ra đến một chút, lập tức những cái kia xả tượng là thấy được độc dược, tranh nhau sợ sau lui về sau. Đây là hung hoàng, có thể thối lui rắn độc nhưng cũng chỉ có thể tiếp tục một đoạn thời gian mà thôi. Long Cô Nương cau mày nói ra. Giai Ùn tự nhiên cũng là đã nhìn ra rắn, cái này bột phấn màu vàng liền là rắn e ngại biệt vàng. Nhưng là cái này cái túi nhỏ bên trong thuốc bột thật sự là quá ít, nếu như chỉ là một hai cái kia còn có thể. Hiện tại các nàng nhiều người như vậy đều đứng chung một chỗ, điểm ấy thuốc bột khẳng định không đủ dùng. Ân. Cái nhiếp lập tức rút kiếm đi ra. Chỉ gặp hàn quang lóe lên, liền có hai ba con rắn độc đầu ứng thanh mà rơi, chảy ra đỏ máu đen. Máu này hương vị tựa hồ cũng là mang độc, nghe lại tanh vừa thối. Ô ô ô. Cũng không tệ lắm nha, thế mà còn có thể lấy lên được đến. Thanh âm một nữ nhân truyền tới. Chợt xa chợt gần, để cho người ta phân biệt không được vị trí của nàng. Là ai? Giai Ùn cho mày, hắn cảm giác lần này tới một cái không tốt gây nhân vật. Cái nhiếp tựa hồ nghĩ tới điều gì, lông mày của hắn việt nhăn càng sâu, kiếm cũng đặt ở trước người, thận trọng bảo hộ sau lưng tất cả mọi người Hồng Liên. Ra đi, không cần lén lén lút lút. Cái nhiếp la lớn. Thật là, ta chỗ nào lén lén lút lút, coi như ta ẩn nấp rồi, cũng không có người giấu kín à, hì hì. Theo tiếng nói rơi xuống, một cái vóc người yêu luyện, một thân áo đỏ nữ nhân từ một khối đá đằng sau đi ra. Giai Ùn nhìn xem nàng, nữ nhân này giống như bình đối màu đỏ vô cùng yêu quý, từ đầu đến chân, chỉ cần là có vải vóc địa phương, tất cả đều là màu đỏ. Nàng bản thân lớn lên cũng không khó nhìn, làn da cũng là trắng trẻo, tại trang phục màu đỏ làm nổi bật ở dưới, càng lộ ra trắng trẻo động lòng người. Hồng Liên công chúa. Lương Thụ lúc này kêu lên. Lại là nàng. Ít cũng cho mày. Hồng Liên công chúa.
Giai Ún hỏi, nàng là thân phận gì? Đúng à đúng à, nữ nhân này đến cùng là làm gì? Một bộ thần 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 bí bí bộ dáng, nhìn xem liền không nghĩ là người tốt. Thiếu Vũ lắc đầu thở dài giải thích nói, Hồng Liên công chúa thế nhưng là Tần Quốc tướng tài đắc lực, thực lực của nàng xuất chúng, xuất hiện địa phương cuối cùng sẽ có quá bầy rắn độc xuất hiện, với lại nàng giết chết địch nhân phương thức cũng mười phần tàn khốc, dùng vê xà hạt mỹ nhân đến xưng hô hắn, có thể nói là thực chí danh quy. Hồng Liên công chúa tựa hồ nghe đến Thiếu Vũ thanh âm, đối với hắn phủ mị cười một tiếng, nói ra, tiểu đệ đệ, ngươi biết tỷ tỷ biết đến vẫn rất rõ ràng, một hồi cần phải để tỷ tỷ hảo hảo hiểu rõ một chút ngươi à, ta thế nhưng là đối ngươi tuổi tác này tiểu xuất ca không có bất kỳ năng lực chống cự nào đâu, bất nói nhảm. Cái Nhiếp Dạ Mạ Tô một tiếng Tần Quốc thế mà phái ngươi tìm đến ta, thật đúng là đem cái Nhiếp ta để vào mắt. Ai nha, không phải sao? Hồng Liên công chúa thẹn thùng nói ra, người ta cũng nói không muốn tới, thế nhưng là còn nhất định để người ta, ai, không có cách, tới thì tới à, dù sao ta cảm thấy là không có tất yếu, một cái sắp chết người, thế mà còn muốn cho ta xuất thủ, thử. Bất quá, tới cũng không lỗ mà. Ngươi cái Nhiếp cũng là nổi danh thiên hạ đệ nhất kiếm khách, bất kể như thế nào, ngươi chết trong tay ta, vẫn rất có mặt mũi. Với lại để cho ta nhìn kỹ một chút, phía sau ngươi những người này, ân còn có không ít bảo bối mà. Hồng Liên công chúa nói xong, một triệu song như độc xà con mắt cẩn thận đảo qua đám người, bị nàng ánh mắt nhìn đến người đều chạy tới một chút hàn ý nhất. Hồng Liên công chúa ánh mắt đứng tại giữa ùn trên thân. Nàng có chút ngạc nhiên nói ra, tiểu tử này ta ngược lại thật ra từ trước tới nay chưa từng gặp qua, bất quá dáng dấp lớn lên ngược lại là tuấn tú nha, hì hì, nếu là ngươi hảo hảo biểu hiện lời nói, một hồi nói không chừng tỷ tỷ ta sẽ để cho ngươi đi theo ta chơi đâu. Giai ùn biết nàng nói với mình, nhưng vẫn là một mặt bình tĩnh. Rầm rầm, chung quanh một trận băng động, đi ra rất nhiều ngọn núi, gần có 20-30 người. Nhìn kỹ, tại thân thể của bọn hắn một nơi nào đó đều có nhện hình xăm tiêu ký, xem ra bọn hắn liền là cùng Hồng Liên công chúa cùng đi Tần Quốc binh lính. Tới đi, ta đóng người nào đó còn không e ngại các ngươi người. Nói xong cái Nhiếp giơ lên kiếm. Phúc. Nhưng ngay tại cái Nhiếp kiếm trong nháy mắt, hắn một ngụm máu tươi phun tới. Cồn vợ ở, bị đặt cầu vượt 10 đồng cuối trường, cầu nguyện phiếu, các loại châu báu, đâu các bạn có thể xem các chuyện mình cồn vợ khác tại đây. http://2.2/nẹ.chuyen.com.vn/27446. Chương 741, và kỳ gì vậy? Cái tiên sinh, ngươi thế nào? Giải ủn ân cần hỏi đến. Ha 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 ha, hắn đã bị hạ độc thuốc, loại độc dược này, chỉ cần hắn một bật công, liền sẽ cảm giác có rất nhiều côn trùng ở trên người cắn. Hồng Liên công chúa nhìn thấy trước mắt cái Nhiếp, mười phần đắc ý nói đến. Ngươi cái này hèn hạ vô sỉ tiểu nhân. Vậy mà dùng như thế âm hiểm thủ đoạn. Giải ủn mười phần sinh khí, hắn ghét nhất âm làm người xấu, nếu như hai người nhất định phải quyết một trận thắng thua, biện pháp tốt nhất liền là quang minh chính đại tranh tài, mà không phải sau lưng chơi lừa gạt. Ha ha ha, thì tính sao? Ngươi ngay cả nhỏ tính mạng còn không giữ nổi, còn có sức lực ở chỗ này cùng ta gọi hủy. Hồng Liên công chúa bên hông đỏ rắn lập tức hướng phía trước thò người ra, cấp tốc phun ra đầu lưỡi, tựa hồ muốn dọa một cái người khác, lại lập tức đem đầu rụt về lại. Trên đất rắn càng ngày càng nhiều, tràn đầy làm thành một mảnh, những này rắn chỉ cần hơi phát động công kích, một nhóm người này đều không thể tránh thoát rắn độc công kích. Hồng Liên công chúa vung tay lên, những cái kia trên đất rắn liền bắt đầu cấp tốc tới gần, chuẩn bị phát động công kích. Thật đúng là hèn hạ vô sỉ hạ lưu, Long cô nương cấp tốc dùng trên tay độc châm đem phía trước xung phong một nhóm rắn toàn bộ đánh chết. Nhưng là những cái kia rắn cũng không có sợ hãi ý tứ, vẫn nghĩa vô phản cố phát động công kích. Cái tiên sinh, xin đem kiếm của ngươi ta mượn dùng một chút tốt không? Giai Ún nhìn đến thế cục bây giờ 1307 phân nguy cấp, trong lúc nhất thời tìm không thấy giải quyết những biện pháp khác. Nghĩ đến mình còn nhớ rõ một chút cái tiên sinh kiếm pháp, hiện tại chỉ có thể ngựa chết xem như ngựa sống ý hiền ngươi. Cái Nhiếp cảm thấy có chút giật mình, nhưng vẫn là đem trường kiếm trong tay đưa cho Giai Ún. Giai Ún những cái kia rắn đến gần trong nháy mắt, lập tức tiếp nhận cái Nhiếp trường kiếm trong tay, đi lên liền là một trận vung đẩy. Tiểu tử này vậy mà lại kiếm pháp của ta. Các điểm không thể tin được. Chỉ gặp Giai Ún lặp đi lặp lại sử dụng quỷ cốc kiếm pháp, ở trước mặt mọi người đem những cái kia rắn rất nhanh liền đánh chết rất nhiều. Cái Nhiếp kiếm pháp xuất thần nhập hóa, Giai Ún sử dụng mặc dù có chút cứng nhắc, nhưng là so với lần đầu tiên kiếm pháp, đã khá nhiều, dùng càng thêm trôi chảy. Trong nháy mắt, những cái kia rắn độc đều một đầu chết trên mặt đất, chồng đầy đất. Hồng Liên công chúa kinh ngạc nhìn trước mắt phát sinh hết thảy, nàng nhìn tính bạn tính cũng không nghĩ tới cái này rồi ổn thế mà lại võ công, nàng cũng tìm người điều tra qua, tiểu tử này căn bản liền sẽ không võ công. Làm sao đột nhiên lập tức liền trở nên lợi hại như vậy, chẳng lẽ trước đó đều là trang? Tiểu tử thúi, ngươi đến cùng cái gì lai lịch? Chỗ nào xuất hiện? Hồng Liên công chúa nhìn trên mặt đất mình tân tân khổ khổ bồi dưỡng ra được gián độc, trong lòng có chút tiếc hận, đồng thời đối cái này rồi ổn đặc biệt sinh khí. Nếu không phải tiểu tử này, kế hoạch của nàng liền sẽ không bị đánh loạn. Trướng, ba ba của ngươi ta đến từ Vô Lượng Sơn bên trên. Cái khác ngươi thứ ít biết đến cho thỏa đáng. Giai Ún cười hì hì đối Hồng Liên tất bảo một mép lém lỉnh cảnh cao đến. Giai Ún một bên chơi đùa dần đến, một bên trả lời Hồng Liên công chúa vấn đề. Thiên Minh tại một xa xỉ phẩm. Liền ngay cả Long cô nương cũng không biết Giai Ún là lúc nào trở nên lợi hại như vậy. Mặc dù có lần trước chung, nhưng là lần trước quá vội vàng, hắn cũng không có làm sao để ý soát. Giai Ún đại khái đem quỷ cốc kiếm pháp tới lui sử dụng vô số lần, trên đất rắn chết một nửa, còn lại một nửa khác rắn cũng không có vừa mới bắt đầu tiến công như vậy đau nhức, thậm chí có lùi bước khí thế. Giai Ún, ngươi thật lợi hại a. Thiên Minh nhìn thấy Giai Ún vậy mà đánh bại gián độc, tranh thủ thời gian vỗ tay bảo hay. Tiểu tử này mặc dù sẽ ta quỷ cốc kiếm pháp, nhưng là sử dụng cũng không phải là mười phần thông thuận, thậm chí có chút cứng nhắc, đồng thời hắn luôn luôn tới lui sử dụng cái kia mười chiêu kiếm pháp,
giống như cũng không biết phía sau phải làm thế nào sử dụng.
A, Long cô nương đột nhiên kêu một tiếng, cái Nhiếp tranh thủ thời gian nhìn sang. Một đầu màu đỏ rắn độc lặng yên không tiếng động từ trên sách rơi xuống, tại Long cô nương trên cánh tay cắn một cái. Hồng Liên công chúa nuôi rắn độc tính đều mười phần lớn, phàm nhân chỉ cần bị loại này độc xà cắn một cái, lập tức liền sẽ mất mạng. May mắn Long cô nương tinh thông thảo dược, mau từ trên mặt đất hái một chùm bạch tô thoa lên trên vết thương, loại này hạ cụ tiện có thể cấp tốc cầm máu, dùng độc tính khuyết tán chậm, vệ sĩ một chút. Long cô nương, để ta xem một chút. Dại ủn tranh thủ thời gian chạy tới, lập tức mở ra không gian giới chỉ, từ bên trong lấy ra một bình rắn thanh, loại rắn này thành có thể trị bất kỳ rắn độc độc tính, nhưng là không biết ở cái thế giới này có hữu dụng hay không. Đang tại cứu chữa bên trong, xin đợi, rắn độc độc tính khá lớn, không biết loại rắn này thành phải chăng với cái thế giới này bơi lội, sử dụng về sau nửa nén hương công phu sau không có trúng độc, liền là có hiệu lực. Ngươi cho ta ngược lại cái gì? Long cô nương hiếu kỳ hỏi. Cái này dại ủn làm sao lại như thế kỳ quái? Vừa mới đột nhiên giải mọi người khốn cảnh, hiện tại lại không biết từ bên trong móc ra cái gì thuốc gì thoa lên trên vết thương, nhưng là cảm giác giống như hiệu quả cũng không tệ lắm. Loại này độc xà cắn bị thương về sau, độc tính sẽ nhanh chóng lan tràn, qua thời gian chừng nửa nén hương, giống như mình cũng không có cái gì cảm giác gì. Chúc mừng chủ ký sinh, ngươi cứu chữa mộ dung, chúc mừng chủ ký sinh lấy được thưởng, xin ngươi lập tức tại trong hệ thống rút ra một loại kỹ năng. Rút ra bắt đầu, xin ngài sau đó. Rút ra thành công, chúc mừng ngươi thu được lòng cô nương trăm bước phi trầm. Loại kỹ thuật này có thể dùng ngân châm bắn ra đi, trên kim mang có thuốc độc, địch nhân lập tức mất mạng. Dại ủn đóng lại hệ thống, có đứng lên nhìn về phía Hồng Liên công chúa. Tiểu tử, ta muốn người không phải ngươi, nếu là ngươi bây giờ đi còn tới kịp. Không phải thì đừng trách ta không khách khí. Hồng Liên công chúa nhìn thấy cái này Dại ủn tựa hồ có chút thực lực, không muốn gây chuyện sinh sự, đồng thời biện pháp tốt nhất liền là nhiều một chuyện không bằng mất một chuyện. Đúng dịp, hôm nay bản đại gia liền là muốn xen vào việc của người khác. Mấy ngày nay qua quá nhàm chán, muốn đổi thứ gì khiêu chiến một cái. Mấy ngày nay, Dại ủn cùng tiên minh cái tiên sinh bọn hắn ở chung đã thành lập tình cảm, lúc này, Dại ủn làm sao lại vứt xuống bọn hắn mặc kệ, huống chi lúc này cái tiên sinh thân thụ kịch độc, mình lại không có giải dược. Lão bà, đem cái tiên sinh độc dược giao ra, ta còn có thể tha cho người khỏi chết. Thiên Minh lúc này ở một bên gọi yêu. Mặc dù lúc này Nhiếp đại thúc đã thụ thương, nhưng nhìn thế cục bây giờ bọn hắn cũng không phải là chỗ mười phần thời khắc nguy hiểm. Ha ha, ngươi cái mao đầu tiểu tử, cũng xứng nói chuyện với ta. Hồng Liên công chúa lập tức đem bên hông rắn độc bay ra ngoài, tốc độ nhanh chóng, Thiên Minh không cách nào kịp phản ứng, rắn độc đã gần trong gang tấc. Thiên Minh con mắt giữ không được hôm qua khi, chỉ nhìn thấy màu đỏ rắn độc rơi trên mặt đất. Gián độc trên người có vô số ngân châm, chính là Dại ủn trong lúc bối rối lập tức sử xuất kỹ năng, chỉ là trên mặt đất cũng rơi mất không sai biệt lắm hơn phân nửa ngân châm, Dại ủn mình cũng không biết bay ra ngoài bao nhiêu, chỉ là xuất phát từ phản xạ. Có điều kiện, thiện tay vừa bay. Nếu như đối diện là một cái có người có võ công, cái kia Thiên Minh hẳn phải chết không nghi ngờ. Cồn vợ ở, Mỹ đặt cầu vượt 10 đồng cuối trường, cầu nguyện phiếu, các loại châu áo, đâu các bạn có thể xem các chuyện mình cồn vợ khác tại đây, http://2.2/nẹ.com.vn/mở/27446. Chương 742, hung hiểm. Các ngươi coi là ngăn cản rắn độc của ta liền có thể đảm mệnh sao? Hồng Liên công chúa yêu diễm nói đến. Đối tại thế cuộc trước mắt nàng mặc dù không có biện pháp khống chế, nhưng là may mắn nàng có lưu hậu chiêu. Lên cho ta! Hồng Liên công chúa giống to, một tiếng, sau lưng nàng tần binh tích khách liền cùng nhau tiến lên. Những người này đều là đi qua chuyên môn huấn luyện người, động tác nhanh nhẹn, võ công cao cường. Mọi người cẩn thận. Dại ủn lúc này, làm sao có thể là bọn hắn đối thủ? Vô số ngân châm phát ra ngoài, vậy mà không ai thụ thương. Lúc này, đông nhiên từ trên trời giáng xuống một cái dương lớn, cái dương trên mặt đất cấp tốc diễn biến thành một cái người máy mở ra mình to lớn phong hỏa luân bắt đầu phi tốc xoay tròn. Những cái kia thích khách hướng chỗ nào tiến công, phong hỏa luân liền đi chỗ nào ngăn cản. Cắt sắt cùng dùn bọn hắn bị buộc đến bên bờ vực, người máy cũng không có dừng lại ý tứ. Đem tần quốc thích khách bước lui về sau lập tức lại xoay người thẳng bức dùn bọn hắn. Dại ủn lập đến mở ra hệ thống. Hệ thống đang tại mở ra, xin đợi áp dụng dịch chuyển không gian, dại ủn đối hệ thống phân phó đến, một chùm sáng từ trên trời giáng xuống, chỉ thấy to lớn màu trắng vầng sáng xuất hiện ở trên vô cụ. Đem chúng ta đưa đến Mặc Gia tiểu viện đi. Dại ủn đối hệ thống phân phó đến. Trong nháy mắt một đám người đã đến Mặc Gia tiểu viện, mặc dù nơi này đặc biệt quẩn quẽ, nhưng là hết thảy đều là ấm áp như vậy, quen thuộc như vậy. Dịch chuyển không gian hoàn thành, xin ngài xác nhận S, Nguyệt Nhi. Đâu? Thiên Minh đột nhiên nói đến. Mọi người mới bắt đầu hoảng loạn lên, Nguyệt Nhi không biết chừng nào thì bắt đầu đã không thấy. Hệ thống đang tại lục soát tra tìm, xin ngài sau đó. Kết quả tìm kiếm đã tìm được. Nguyên nhân, bởi vì không gian ma pháp chỉ có thể đồng thời gánh chịu 4 người chuyển di, cho nên Nguyệt Nhi không cách nào chuyển di tới. Hệ thống máy móc âm thanh để Dại ủn nghe muốn đánh người. Tại sao có thể dạng này? Ta đi cứu Nguyệt Nhi. Ban đại sư không biết từ lúc nào cưới một cái cơ quan chim xuất hiện ở trên không. Chờ một chút, ta cũng đi. Dại ủn thời khắc nói ra. Không gian ma pháp tại cùng trong một ngày chỉ có thể sử dụng một lần, hắn hiện tại coi như muốn chuyển rời về đi cứu Nguyệt Nhi cũng không kịp. Dại ủn nhảy lên cơ quan chim, cùng ban đại sư tiến về mục đích. Cơ quan chim tại trong tầng mây bay lượn, túi người nhìn đến phía dưới mỹ lệ bình nguyên, sơn lĩnh, sơn thủy như vẽ. Dại ủn rất lâu không có thưởng thức được như thế đẹp bức tranh. Nguyệt Nhi, chúng ta tới. Ngươi chịu được. Vừa tới khối kia bên vách núi, Nguyệt Nhi liền đứng tại bên bờ vực, lập tức liền muốn rơi xuống. Kinh Thiên Cung mấy lần điều chỉnh vị trí muốn lao xuống đi,
bất đắc dĩ người máy kia lại phong xa sức gió quá lớn, cơ quan chim không cách nào tới gần. Ban đại sư thử nhiều lần đều thất bại. Đáng chết. Dai ùn mắng, thời khắc mấu chốt như xe bị tuột xích, hắn lòng nóng như lửa đốt. Ta lại thử một lần từ cái phương hướng này nhìn. Ban đại sư giải thích. Hắn không có cách nào, hắn cũng rất lo lắng Nguyệt cô nương. Màu trắng lông mày đã vận thành một đoàn. Một cái lao xuống, rốt cục tới gần. Nguyệt Nhi, lôi kéo tay của ta. Dai ùn lớn tiếng thét lên. Đem tay của mình vươn đi ra, nhưng vẫn là kém như vậy một chút mà khoảng cách. Ban đại sư cố gắng khống chế phương hướng, tại hắn phải nhờ vào gần trong nháy mắt đó, Nguyệt Nhi tuột xuống Nguyệt Nhi. Dai ùn thanh âm có chút khàn cả giọng. Còn kém một chút như vậy liền tốt, vì cái gì, vì sao lại dạng này, Dai ùn không thể nào tiếp thu được cục diện này. Chỉ có ban đại sư 10 phần ổn trọng, mở ra cơ quan chim liền hướng túi xuống sông. Cơ quan chim nhận nghiêm trọng lực cản, nhưng là ban đại sư cơ quan cũng không phải ăn chay. Hắn điều chỉnh cơ quan cơ cấu làm lực cản đạt tới nhỏ nhất. Máy bay hình giọt nước có thể làm lực cản trở nên càng nhỏ hơn, tốc độ càng nhanh, nhưng là cũng sẽ cho người tại cơ quan chim bên trên cố hết sức. Nguyệt Nhi. Ngay tại Nguyệt Nhi, nhanh muốn tới gần thời điểm, cơ quan chim vô luận như thế nào đều kéo không gần cùng Nguyệt Nhi khoảng cách. Dai ùn liền nhảy xuống đến liền giữ chặt Nguyệt Nhi tay, mắt thấy hai người cũng nhanh tăng thêm tốc độ rơi xuống. Ban đại sư nhanh tay lẹ mắt bắt lấy Dai ùn tay, lại lợi dụng cơ quan chim một cái chấn động, lập tức liền đem hai người dùng. Nguyệt Nhi, ngươi không sao chứ? Dai ùn nhìn thấy Nguyệt, lúc này đã bị hù ngất. Ban đại sư lông mày mới rốt cục tản ra. Cơ quan chim rất nhanh liền đem hai người đưa đến mặc ra trong sân nhỏ. Long cô nương cùng Thiên Minh nhìn thấy Nguyệt Nhi sau khi trở về rốt cục thở dài một hơi. Chỉ là Nguyệt Nhi đã thân chúng quỷ mỹ thuật, toàn bộ người thân thể cùng tinh thần đều mười phần suy yếu. Dai ùn lập tức từ trong không gian giới chỉ lấy ra một bình dược thủy, đây là thượng cổ thời đại khôi phục nguyên khí dược thủy, bên trong sử dụng ngàn năm linh chi, trên trời tuyết liên, đông trùng hạ thảo mài ra nước đục hóa chất. Côn vợ ở, bị đạn. Nguyệt Nhi ăn vào về sau sắc mặt trở nên hơi hồng nhuận phất phớt, không còn mặt không có chút máu. Chỉ là bởi vì quá mức mệt nhọc nguyên nhân, nàng cũng không có tỉnh lại. Để nàng hảo hảo ngủ một đã. Long cô nương nói đến, tiếp lấy đem Nguyệt Nhi ôm vào trong phòng. Nguyệt Nhi nằm trên giường, tựa hồ chưa từng xảy ra cái gì, trên mặt non nớt tính trẻ con vẫn tồn tại. Thật sự là gặp quỷ. Hồng Liên công chúa nhìn thấy dù đám người bọn họ đột nhiên hư không tiêu thất, cảm thấy mười phần chú dị. Căn bản xem không hiểu đây rốt cuộc là dạng gì yêu thuật, mà những cái kia tần quốc thích khách đều tại người máy điên cuồng càn quét hạ bản thân bị trọng thương. Bọn hắn người đâu? Vệ Trang đột nhiên xuất hiện, Hồng Liên công chúa bị mù một đầu. Ngươi đem bọn hắn thả đi. Vệ Trang tựa hồ đối với hiện tại kết quả này rất không hài lòng. Mình tỉ mỉ bày kế cục lại một lần dạng này bay điên diệt. Hồng Liên công chúa đại khái giải thích một chút độc mật kỳ ùn bọn hắn đào tẩu quá trình, ngay cả quỷ cốc đệ tử Vệ Trang cũng chưa từng thấy qua loại này võ thuật. Xem ra trên giang hồ tất có cao nhân. Dai ùn. Vệ Trang miệng bên trong lẩm bẩm. Cái tên này từ đó đem muốn thay thế cái nhiếp trở thành hắn truy đuổi mục tiêu. Hắn cũng không tin, cái thế giới này có ai là hắn Vệ Trang đánh không lại. Năm đó mặc gia thủ lĩnh đều chết bởi hắn thủ hạ. Huống chi một tên mao đầu tiểu tử có thể lợi hại đi nơi nào. Dai ùn, sư phụ ngươi là ai? Cắt nhìn thấy trong viện Dai ùn đột nhiên hỏi. Hắn rất ngạc nhiên đứa bé này, vì cái gì vẫn luôn là thâm tàng bất lộ, với lại vậy mà lại bọn hắn quỷ cốc phái kiếm pháp. Quỷ cốc tiên sinh rõ ràng chỉ có hai người đệ tử, một cái là Vệ Trang, một cái khác liền là hắn cái nhiếp, không có nghe nói có khác đồng môn sư huynh đệ à, ta, sư phụ ta đã chết. Về phần tên của hắn, hắn không muốn để cho người giang hồ biết. Dai ùn nhất thời không biết làm thế nào mới tốt. Hôm nay mình làm hết thể đều bị mọi người thấy, bị hoài nghi thì khó tránh khỏi, nhưng là hắn lại có thể thế nào giải thích bây giờ tình huống đâu. Nói mình có được đặc thù ma pháp sao? Giống như mình cái này ở cái thế giới này là không bị tiếp nhận. Dai ùn đành phải gắn hoàng hốt. Về phần cái này hoang ngôn cái tiên sinh có tin hay không cũng chỉ là chuyện của hắn. Cơ quan chim tại sân trên không bay tới bay lui. Mọi người kinh lịch trận này sống sót sau tai nạn đều có nghỉ ngơi, chỉ có cái nhiếp lấy hướng phương xa, nơi này, bọn hắn sớm muộn còn biết tìm trở về. Một cuốn vợ ở, bị đặt cầu vượt 10 đồng của trường, cầu mê phiếu, các loại châu náu, đâu các bạn có thể xem các chuyện mình cuốn vợ khác tại đây, http://2.2/nẹ.com.vn/mở/27446. Chương 743, bị tập kích. Mọi người nhanh thu dọn đồ đạc, nơi này không thể ở lâu. Nguyệt Nhi, tỉnh về sau Long cô nương đội vàng đi ra phân phó đến. Mọi người lại cấp tốc thu thập hành lý chuẩn bị rời đi, không có người có thời gian đến hỏi dù đột nhiên chuyển biến, trước mắt chuyện trọng yếu nhất liền là đảm bệnh. Cơ quan chim tại trong mây xuyên qua, ngọn núi cùng đám mây ở giữa treo lên một đạo cầu đồng, đủ mọi màu sắc, thế giới hoàn toàn yên tĩnh tường hòa, tại sơn gốc này ở giữa xuyên qua, tựa hồ thế giới lúc đầu liền hẳn là cái dạng này. Vừa mới phát sinh hết thể chiến loạn tựa hồ chưa từng có tồn tại qua. Dai ùn ngồi tại cơ quan chim bên trên, quan sát cái này mỹ hảo thế giới sáu ban đại sư, chúng ta bây giờ muốn đi đâu à? Dai ùn buồn bực ngán ngẩm hỏi. Chúng ta bây giờ chỉ có một chỗ có thể đi, cái kia chính là cơ quan thành. Ban đại sư chậm rãi nói đến. Cơ quan thành? Cơ quan thành là nơi nào? Nghe giống như rất lẻ năm ba lợi hại dáng vẻ. Dai ùn bắt đầu đối nơi này tràn ngập tò mò. Nhưng mà không có người nói chuyện, cũng không có người trả lời. Mọi người hình như đều không có nghe được dáng vẻ. Hiện tại bọn hắn còn ở bên ngoài, cái gọi là thai vách mạch rừng. Mặc ra đệ tử cho tới bây giờ không ở bên ngoài thảo luận cơ quan thành bí mật. Đối với bọn hắn tới nói, nơi đó là sau cùng nhà, bến cảng cuối cùng. Dai ùn mở ra hệ thống, muốn tìm hiểu một chút tòa này tháp ngà bí mật. Hệ thống đang tại mở ra, xin ngài sau đó. Hệ thống đang tại lục soát, xin ngài sau đó. Cơ quan thành, mặc ra cuối cùng cảng, là Mặc gia nhất bí mật trọng yếu căn cứ.
Không có.
Giải Un một đầu vân thủy, xem ra cái này cơ quan thành xác thực thân phận bí ẩn. Ngay cả hệ thống điều tra không được. Giải Un hơi mệt chút, tiếp tục nằm tại cơ quan chim bên trên.
Mau nhìn, phía trước là cái gì?
Thiên Minh phát hiện trước nhất dị thường, một cái to lớn diều hâu bay thẳng sông hướng phía cơ quan chim bay đến, tốc độ nhanh, để nhưng không pháp kịp phản ứng. Các loại Thiên Minh nói ra câu nói này về sau, ban đại sư đã bị cái này con chim lớn chảo thương.
A.
Chỉ nghe ban đại sư kêu một tiếng. Diều hâu ưng chảo tại ban đại sư trước ngực lưu lại ba đạo mà thu mạch tấn ký. Con này số điệu, không có mọc ra mắt sao? Ngay cả ra ra ngươi ngươi cũng dám làm. Ban đại sư mười phần tức giận vừa mới nói xong câu đó, ban đại sư đã cảm thấy toàn thân không thể động đậy, lung lay sắp đổ. Nguyệt Nhi tranh thủ thời gian đỡ lấy ban đại sư, hắn mới không có rơi xuống.
Ban đại sư, ngươi thế nào?
Giải Ùn Ân cần hỏi đến, ban đại sư, mặt của ngươi. Chỉ nhìn thấy ban đại sư sắc mặt biến thành màu tím, đồng thời khỏe miệng không thể động đậy.
Hắn trúng độc.
Giải Ùn lập tức dùng ngân châm trong tay đâm vào ban đại sư mấy cái huyệt vị bên trên.
Ta dùng ngân châm cản trở độc tính lan tràn, hắn tạm thời không có chuyện làm.
Giải Ùn mình cũng không có phát giác, Long cô nương ngân châm hắn cũng sẽ dùng.
Giải Ùn, ngươi trường nào thì cũng sẽ dùng ngân châm nha.
Có ta vụng trộm cùng Long cô nương học được ý thuật sao?
Thiên Minh nhìn xem Giải Ùn không nói hai lời liền cho Lý đại sư quấn lên ngân châm, cũng không sợ đem ban đại sư đâm hỏng, đồng thời giờ dạ gồng đứng mẹ vậy mà không có ngăn cản hắn.
Chúc mừng chủ ký sinh, thành công ức chế ban đại sư độc tính.
Xin ngài ngẫu nhiên rút ra ban thưởng.
Hệ thống đang tại ngẫu nhiên rút ra, xin ngài sau đó.
Chúc mừng ngươi thu hoạch được cơ quan đại sư nhập môn cơ quan thuật.
Hiện tại Giải Ùn đã đối những chuyện này không quá cảm hứng.
Mặc dù mỗi lần cứu người đều sẽ đạt được phần thưởng nhất định, nhưng là Giải Ùn đã không cách nào đi để ý ban thưởng nhiều cũng ít.
Ta vốn là sẽ à, chỉ là một mực không có ở trước mặt các ngươi hiện ra mà thôi.
Giấy trung quy là không gói được lửa, Giải Ùn cung quýt bên trong chỉ có thể tùy tiện tìm tới một cái lấy cớ này có lẽ chỉ có Thiên Minh mới sẽ tin tưởng.
Long cô nương cùng cái nhất nhưng lại không cho là như vậy.
Lần này nhưng làm sao bây giờ a, ban đại sư cũng thụ thường, mau nhìn đằng sau.
Nguyệt Nhi đang nói, chợt thấy đằng sau một mảnh đen nghịt đổ vật hướng bên này tới.
Đó là cái gì?
Thiên Minh cũng nhìn thấy, các loại cái kia phiến đổ vật tiếp cận mới biết được là một đám màu đen đại điểu.
Mỗi cái chim trên móng đuốt đều có mang cực độc.
Mọi người cẩn thận một chút, nhất là nhỏ, những này chim móng đuốt.
Long cô nương cẩn thận nhắc nhở đến.
Đây là tây thi độc giải dược, ngươi nhanh ăn vào, mặc dù loại độc này rất khủng bố, nhưng là chỉ cần ngươi ăn vào giải dược, dược tính liền sẽ rất nhanh tiêu tán.
Long cô nương lập tức từ trong ngực móc ra một cái bình thuốc nhỏ, bên trong chứa chất lỏng màu đen.
Từ khi cái nhiếp bên trong tây thi độc về sau, toàn bộ thân thể liền không thể vận động, không phải liền sẽ cảm giác thân thể của mình giống như bị xé nứt, mười phần khó chịu.
Cái nhiếp vội vàng đem giải dược ăn vào, những cái kia đen chim cũng nhanh tới gần cơ quan chim.
Ban đại sư, ngươi bây giờ còn có thể điều khiển cơ quan chim sao?
Giải Ún hỏi.
Nếu là không ai điều khiển cơ quan chim, tốc độ sách không đi lên, bọn hắn cuối cùng liền không bị những này chim vây quanh, chết không toàn thây.
Nguyệt Nhi, ngươi trước kia học qua cơ quan thuật, ngươi đến điều khiển a?
Long cô nương lập tức liền nghĩ đến Nguyệt Nhi, nhưng là Nguyệt Nhi, cái này là lần đầu tiên thao tác.
Ban đại sư, ngươi nằm ở chỗ này nghỉ ngơi, chỉ huy Nguyệt Nhi a.
Tốt. Ban đại sư độc tính mặc dù bị khống chế lại, nhưng là toàn thân cũng không thể động.
Loại độc này tính thật là cường.
A, không được, ta làm không được.
Nguyệt Nhi mới vừa lên đi điều khiển cơ quan chim liền bắt đầu khống chế không nổi phương hướng, loạn lắc.
Nếu như lại như thế điều khiển xuống dưới, rất có thể chim hủy người vong.
Ta đến.
Giải Ún lập tức để Nguyệt Nhi xuống dưới, mình đi điều khiển.
Ban đại sư, liền dựa vào ngươi chỉ huy, tin tưởng ta.
Nhìn xem Giải Ún ánh mắt kiên định, ban đại sư lúc đầu còn muốn nói điều gì lời nói tới, nhưng là hắn cũng không nói gì, bắt đầu chỉ huy.
Dù sao cho tới bây giờ nguy hiểm cho thời khắc, đây cũng là ngựa chết xem như ngựa sống, ý đè xuống màu đỏ chốt mở, đè xuống màu lam chốt mở, lại theo màu tím chốt mở.
Ban đại sư có đầu không loạn chỉ huy, lúc này bầy chim đã đem bọn hắn bao vây, bốn phía đen nghịt một mảnh, bọn hắn ngay cả phương hướng đều thấy không rõ.
Cái nhiếp giơ lên trong tay cổ họng kiếm bắt đầu thanh lý chung quanh đen chim, Long cô nương thì dùng ngân châm trong tay làm vũ khí.
Đó là ai?
Thiên Minh nhìn thấy nơi xa hai
ba có một cái màu trắng đại điểu, chim bên trên đứng đấy một người, anh tuấn tiêu sái, sắc mặt lạnh lùng, một bộ áo trắng tại trong mây phiêu tán.
Đó là Bạch Phượng Hoàng.
Cái nhiếp cũng nhìn thấy, đang vân giá vân, tựa như từ phía trên nước giáng lâm vương tử.
Nguyệt Nhi vậy mà nhìn ngây người rồi đội vàng mở ra hệ thống tìm đọc Bạch Phượng.
Hiện tại hắn đã học xong sự tình gì đều hỏi hệ thống.
Hệ thống đang tại lục soát, xin ngài sau đó kết quả tìm kiếm đã tìm được, xin ngài tìm đọc.
Bạch Phượng Hoàng, làm Hàn Quốc bốn đại cao thủ xếp hàng thứ nhất, là Bách Điểu Chi Vương, hắn có thể tùy ý triệu hoán chim chóc vì hắn tác chiến. Bởi vậy nhưng trên không trung đẳng vân giá vân, khinh công hết sức lợi hại. Hiện tại là vệ trang thủ hạng, làm người rất thủ lạn.
Nghe xong hệ thống giới thiệu, Giải Ùn không khỏi dùng mình một cái.
Cuốn vợ ở, bị đặt cầu vượt 10 đồng cuối trường, cầu 10 phiếu, các loại châu báu. Đâu các bạn có thể xem các chuyện mình cuốn bước khác tại đây, http://2.2/nẹ.chuyen.com.vn/27446.
Chương 744, thoát hiểm.
Cái này Bạch Phượng Hoàng vậy mà như thế lợi hại, Giải Ùn trong lòng nói thầm.
Giải Ùn, bắt đầu gia tăng tốc độ.
Ban đại sư lập tức nói ra, chúng ta bây giờ đã bị bọn này chim cho bao vây, nếu như không ra, những cái kia chim chẳng mấy chốc sẽ khởi xướng tiến công.
Long cô nương cũng gật đầu nói,
đè xuống màu vàng cái nút là được gia tốc.
Mặc dù cơ quan này chim thao tác 10 phần đơn giản, nhưng là ngươi nhất định phải có tốt đẹp năng lực khống chế,
không phải bất cứ người nào đều có thể điều khiển. Nguyệt Nhi đã từng học qua hơn một năm cơ quan thuật, hiện tại vẫn không thể khống chế cơ quan. Mà Dại Ùn, một cái chưa hề xuất hiện tại Mặc Gia trong sinh hoạt người, hắn là làm được bằng cách nào? Liên quan tới Dại Ùn có quá nhiều nghi vấn, nhưng là không có người hỏi, bởi vì hiện tại tất cả mọi người chỉ muốn đoàn kết nhất trí, đối kháng địch nhân. Vô luận Dại Ùn trên thân đến cùng có bao nhiêu bí mật, hết thảy đều phải chờ tới hung hiểm đi qua về sau mới có ý nghĩa. Dại Ùn lập tức đè xuống màu vàng cái nút, cơ quan chim tốc độ trong nháy mắt tăng nhanh gấp bội. Những cái kia đen chim tốc độ mặc dù cũng rất nhanh, nhưng là cùng cơ quan chim so ra vẫn là kém rất nhiều. Dại Ùn thao túng cơ quan tại cái này đến cái khác trong hạp cốc 16 mặt lẻ qua. Trên ngọn núi có rất nhiều đột xuất nham thạch, hình thù kỳ quái, chỉ cần cơ quan chim điều khiển không thích đáng, liền sẽ đụng ở phía trên thịt nát xương tan. Bọn hắn tựa hồ muốn đuổi tới. Long Cô Nương cùng cái Nhiếp hai người đứng tại cơ quan chim cuối cùng bưng đoạn binh tuyến. Đám kia đen chim giống như mình cũng tăng nhanh tốc độ, nhưng là giống như số lượng càng ngày càng ít. Long Cô Nương hơi nghi hoặc một chút, Bạch Phượng Hoàng làm bách điều chi vương, làm sao có thể nhẹ nhõm từ bỏ truy đuổi? A, chúng ta rốt cục tránh thoát. Thiên Minh không tim không phổi nói đến. Sự tình không có đơn giản như vậy. Giải Ún mở miệng nói đến. Hắn một bên thao túng cơ quan chim vừa quan sát chúng quanh địa hình, nơi này khắp nơi đều là hẻm núi, với lại gì sủ mồ chuyển biến. Nói không chừng những cái kia chim đã bắt đầu chia binh hai đường đem chúng ta bao vây. Giải Ún có chút nghiêm túc nói đến. Tựa hồ thế cuộc trước mắt so vừa rồi nguy hiểm hơn. Chia binh hai đường. Nguyệt Nhi không quá giải. Nơi này nhiều như vậy khe hở, đồng thời mười phần chật hẹp. Một đám chim bay khẳng định bay không đến. Nhưng là bọn hắn có thể chia mấy nổ từ khác nhau hẻm núi trong khe hở bay qua, chúng ta cũng không thể cam đoan chúng ta con đường liền là nhất đường tắt, bọn hắn rất có thể đã làm thành một vòng tròn đem chúng ta bao vây. Nghe được Long Tỷ Tỷ, Thiên Minh có chút chấn kinh. Mau nhìn phía trước. Hắn đột nhiên nhìn thấy phía trước quả nhiên có một mảnh động nghị toàn là đồ vật bao phủ tới. Vâng. Nguyệt Nhi nghẹn ngào gọi vào. Quả nhiên như Dư Ùn phán đoán. Những cái kia chim tiền hậu giáp kích, cơ quan chim hẳn phải chết không nghi ngờ lần này, nhưng làm thế nào mới tốt? Long Cô Nương cũng chân tay luôn cuống. Hướng xuống, đè xuống màu lam cái nút. Ban đại sư không chút hoang mang, tại Dại Ùn nam trước chỉ huy đến. Cái này màu lam cái nút mang không nổi đâu. Dại Ùn dùng sức rời đến mấy lần cũng không nhúc đích. Ta đến. Thiên Minh rốt cục nhìn thấy có địa phương có thể dùng tới mình, tranh thủ thời gian hai tay cùng lên trận dùng sức một chuyện. Đột nhiên cây kia màu lam chốt mở cái nút liền bị gãy mất. Cơ quan chim là hàng đi xuống, bên trên gỗ cụ hai đội màu đen chim đụng vào nhau, riêng phần mình bay ra. Đúng, thật xin lỗi. Thiên Minh nhìn thấy mình đem cái nút cánh hạ tới về sau, lập tức bắt đầu xin lỗi. Ban đại sư bị hắn tức giận đến thổi râu trắng trừng mắt mà. Tranh thủ thời gian dùng mình quải trượng xem như chốt mở, khống chế cơ quan chim phi hành. Ta có thể động, ha ha ha. Ban đại sư mình cũng không có ý thức được mình đột nhiên liền có thể động. Dại Ùn chuẩn xác không sai thao túng cơ quan chim, phía sau đen chim chẳng được bao lâu, lại bắt đầu đuổi theo tới. Khoảng cách càng ngày càng gần, trước mắt đột nhiên xuất hiện lấp kín đồng tiền sát thận. Ban đại sư, phía trước không có đường. Dại Ùn kêu to. Tiếp tục hướng phía trước mở, không cần phải để ý đến. Ban đại sư phân phó đến. Ai cũng không có ngăn lại ban đại sư ý tứ. Dại Ùn bên trong mặc dù sợ hãi, nhưng là đã Bạch Lao Đầu phân phó như vậy, cũng chỉ đành nhắm mắt lại hướng mặt trước đụng. Sắp đụng vào thời điểm, Dại Ùn trước mắt đột nhiên xuất hiện một cái huyệt động, bên trong một mảnh đen kịt. Cơ quan chim đụng vào, xuyên qua hang động, cầu tảng đá lập tức không giữ quy tắc lũng. Cầu 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 những cái kia theo sát phía sau chim bay đụng ở trên vách tường ngã xuống rất nhiều. Bạch Phượng Hoàng đến cửa hang là, cửa hang vừa mới quan hải, Bạch Phượng Hoàng một cái hướng lên lao xuống không thể không rời đi nơi này. Một cái màu lam chim bay rơi ở trên nhánh cây, Hồng Liên công chúa dưới tảng cây từ từ gỡ xuống nó trên chân giấy viết thư. Bạch Phượng Hoàng mang tin trở về. Hồng Liên công chúa chậm rãi nói đến. Vệ Trang tại cách đó không xa không rên một tiếng. Hồng Liên công chúa đã thành thói quen. Bạch Phượng Hoàng nói hắn tìm được Mặc Gia cơ quan thành lối vào, nhưng là bởi vì đề phòng mười phần sông nghiêm, cho nên hắn cũng không có cưỡng ép tiến vào đành phải rời đi trước. Hồng Liên công chúa niệm xong trên tờ giấy nội dung quay người nhìn về phía Vệ Trang. Cơ quan thành. Vệ Trang ngoạn vị nhi hỏi. Mặc Gia cơ quan thành một mực mười phần bí ẩn, từ trước đến nay không bị ngoại nhân biết rõ. Cách đây mấy năm, Mặc Gia tổ tiên liền thành lập xong được cơ quan thành để bảo vệ những cái kia trốn tránh chiến tranh người. Mặc Gia tôn sùng kiêm yêu, phi công, phản đối với chiến tranh, hy vọng có thể thành lập một cái thế ngoại đảo nguyên. Và, nơi này tối quá a đây là nơi nào? Dại Ùn đã tiến vào cái huyệt động kia liền đưa tay không thấy được năm ngón. Cơ quan chim hắn cũng không thể nắm giữ, đành phải đem quyền khống chế cho ban đại sư. Ban đại sư, nơi này đen như vậy, ngươi xem đến sao? Dại Ùn hơi nghi hoặc một chút. Đổi lại là ai cũng, 557 không thấy được a hử, ta ở chỗ này liền xem như nhắm mắt lại cũng có thể không chướng ngại chút nào điều khiển cơ quan chim. Ban đại sư từ khi cơ quan thành lập đến nay một mực tại nơi này sinh hoạt, mấy năm này ra ngoài là vì tìm kiếm Vệ Trang thân ảnh, vì Mặc Gia tổ tiên báo thủ. Nhưng là Bạch lão đầu đối tình huống nơi này quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn. Cơ quan thành, ta làm sao chưa nghe nói qua tại ta Đại Tần thổ địa bên trên lại còn có loại địa phương này tồn tại. Doanh chính trên triều đình Long Nhan giận dữ, biết được cái nhiếp đám người bọn họ chạy trốn tới cơ quan thành, phí hết lớn như vậy chắc chở đều không có báo đến các cảnh, đây là Tần Thủy Hoàng chuyện chưa bao giờ xảy ra. Nghe nói cơ quan thành thân ở cứ điểm, nơi đó vẫn nghe tiêu, âm tình bất định, nếu như bộ đội đi vào lời nói rất dễ dàng ở bên trong lạc đường. Đồng thời bên ngoài khắp nơi đều là ngọn núi, liên miên không ngừng. Liên làm một cái võ công cao cường người vậy rất khó leo đi lên. Huống chi quân đội. Lý Tư hướng doanh chính báo cơ quan thành tình huống. Nguyên lai là dạng này. Tại ta Đại Tần thổ địa bên trên ta không cho phép chỗ như vậy xuất hiện. Doanh Chính giận dữ. Thống một ngày dưới mục tiêu đã đạt thành, hắn không cho phép có bất cứ uy hiếp gì tồn tại. Hắn kế hoạch lớn đại nghiệp, hắn sáng tạo ra được thái bình thịnh thế, chỉ có thể là một mình hắn. Bất luận kẻ nào đừng nghĩ cất đoạn. Thiên không đống nhiên rơi ra mưa bụi, cái thế giới này ở trên trời tinh một khắc này nhất định sẽ xuất hiện hoa mỹ cầu đồng. Cồn vợ ở, mỹ đặt cầu vượt 10 đồng cuối trường, cầu mười phiếu, các loại châu áo, đâu các bạn có thể xem các chuyện mình cồn vợ khác tại đây. http://2.2/nẹ chuẩn.com.vn/mẹ/274.46 Chương 745, tiến vào cơ quan thành. Mau nhìn, ngươi nhìn đó là cái gì? Chỉ gặp trong hắc động có một ít chiếu lấp lánh đồ vật, Thiên Minh kinh hô đến. Giai ủn thuận Thiên Minh thanh âm đi lên nhìn lại, những cái kia chiếu lấp lánh đồ vật tựa như là đom đóm vì cái này màu đen địa phương đốt sáng lên hải đăng. Nếu như ngươi nhìn thấy bọn hắn chân thực mặt nguyện, có lẽ ngươi liền sẽ không hưng phấn như vậy. Ban đại sư lập tức nói đến. Giai ủn cẩn thận chu đáo những vật kia, vẫn nhìn không minh bạch. Đang nói bọn hắn đi tới cơ quan thành cửa ải thứ nhất, chỉ nhìn thấy ban đại sư nhấn trên tảng đá một cái ẩn hình cái nút, từ trên trời chậm rãi hạ xuống một chiếc thuyền, trong huyệt động cơ quan khởi động. Giai ủn nhìn trợn mắt hốt hoồm. Chất tử, ngươi không phải là bị an bài đi quất đi nhiệm vụ sao? Làm sao có rảnh tới đón tiếp chúng ta? Ban đại sư nói đến. Từ thuyền bên trên xuống tới cả người mặc trang phục màu xanh lam, không có phát có sơ qua lộn xộn, màu nâu lông mày nam tử. Ta vừa nghe đến ngươi ta liền đuổi sắp trở về rồi a. Tên nam tử này nói đến. Cho mọi người giới thiệu một chút, đây là cháu của ta trộm cướp. Ban đại sư xoay người lại cho Giai ủn bọn hắn giới thiệu. Trộm sư là ai? Giai ủn một đầu linh thủy, lập tức mở ra lúc hệ thống tiến hành tra duyệt giải. Hệ thống đang tại lục soát, xin ngài sau đó. Kết quả tìm kiếm đã tìm được, xin ngài tìm đọc. Đạo Trích, được xưng là thiên hạ đệ nhất du trộm người, trộm cắp năng lực hết sức lợi hại, không có người có thể bắt hắn lại. Tìm đọc hoàn tất, xin ngài quan bế hệ thống. A, nguyên lai đây chính là đạo thần. Giai ủn là như thế cho hắn hạ định nghĩa, đối ở trước mắt cái này Đạo Trích, nhìn hắn mười phần thú vị bộ dáng, Giai ủn cũng không ghét. Đây là cái nhiếp. Ban đại sư giới thiệu đến. Giai ủn nhìn trước mắt cái này đeo trường kiếm người, trong lòng kinh hãi, người này liền là quá tần thích khách, rất quả. Người giang hồ nghe được cái tên này liền nghe tin đã sợ mất mật, bao nhiêu người chết ở trong tay của hắn. Đồng thời khắp nơi đều là địch nhân của hắn. Kính đã lâu, kính đã lâu. Đạo Trích đối với loại này khắp nơi gây thù hằn lại vẫn sống rất tốt trong lòng người vẫn là rất bội phục. Mọi người đi thôi. Một đám người lại lên thuyền, từ từ đi lên, đến cơ quan thành cái thứ hai cửa ải. Bốn phía sơn đen mà đen, thứ gì đều thấy không rõ. Chỉ là chính giữa có một đầu tấm ván gỗ đường, mỗi khối trên ván gỗ đều vẽ lấy đồ án, đến gần nhìn lên mới phát hiện là một chút mặt trăng cùng mặt trời. Có cơ quan thuật nhập môn tri thức, Giai ủn đại khái có thể đoán một cái minh bạch, những này mặt trăng cùng mặt trời, khẳng định là có một loại có thể giẫm mà một loại khác không thể, nếu như giẫm sai, liền sẽ phát động cơ quan. Dạng này ở phía trên hành tẩu người liền sẽ lập tức bị các loại cơ quan giết chết. Quả nhiên Giai ủn vừa mới muốn xong, ban đại sư liền cảnh cáo bọn hắn đi theo ban đại sư bước chân đi, nhất định không thể đi sai, nếu không liền sẽ vạn tên cùng bắn, lập tức chết ở chỗ này. Liền ngay cả mặc gia giải đều muốn mười phần tiểu nhân hành động. Cái này có cái gì tốt sợ hãi? Thiên Minh lại xem thường. Hắn vậy mới không tin cơ quan này thuật lợi hại đến mức nào đâu. Giai ủn đối cái này xúc động tóc vàng tiểu tử lắc đầu, hắn mỗi lần đều là như thế này, cũng không đem bất cứ chuyện gì để ở trong lòng. Thiên Minh, ngươi vẫn là cẩn thận một chút tương đối tốt. Giai ủn dặn dò. Một đám người nhỏ thận trọng đi về phía trước, Thiên Minh tiên tính mình ngậm, tất cả mọi người đi đến bờ phía bên kia bên cạnh đi cái này, này làm sao tất cả đều là mặt trăng a, mặt trời đâu? Thiên Minh lại thận trọng cất bước. Những này mặt trăng tấm một ngày đạp lên liền sẽ phát động cơ quan, đây là ban lão đầu nói. Thiên Minh cái gì sợ hãi? Đằng sau đã không có cơ quan, ngươi tùy tiện đi là được rồi. Nguyệt Nhi cùng ban lão đầu đều chế rêu hắn nhát gan sợ phiền phức. Thiên Minh không chịu vừa, làm lên mặt quỷ, đột nhiên ngã ngửa người về phía sau. Lông cũng nhanh theo chắp sau lưng cơ quan trên bảng. Thiên Minh. Mọi người kinh hô hô, một ngày phát động đến cơ quan tấm, Thiên Minh hẳn phải chết không nghi ngờ. Nguyệt Nhi sợ hãi quát ở hai mắt, Thiên Minh mình cũng không nghĩ tới vậy mà lại xuất hiện loại chuyện này. A. Nguyệt Nhi kinh hô, quát ở hai mắt, nhưng là tựa hồ trong tưởng tượng kết quả cũng không có phát sinh. Nguyệt 11, mở hai mắt ra, chỉ thấy Giai ủn đã giữ chặt Thiên Minh, ngay sau đó, Thiên Minh lại bị kéo trở về đặt ở Giai ủn trên thân. Hai người đều ngã trên mặt đất, Giai ủn bị ép bị đau ngoại trừ Nguyệt Nhi, còn lại người đều thấy được Giai ủn lấy sét đánh không kịp bưng thai tốc độ vọt tới Thiên Minh phía trước, cứu được hắn một mạng. Đưa, tạ ơn tạ ơn. Thiên Minh không tốt ý tứ nhìn về phía Giai ủn. Chúc mừng chủ ký sinh, thành công cứu Thiên Minh, mời theo cơ rút ra một cái ban thưởng. Đang tại rút ra bên trong, xin ngài sau đó. Chúc mừng ngài quất chúng một cái tuyệt hảo đồ tốt. Đại lực sĩ lực lượng. Hiện tại bọn hắn đã đi tới cơ quan thành cái thứ ba cửa ải. Trước mắt là một cái sâu không thấy đáy vực sâu. Đối diện cũng là vách núi treo leo. Người căn bản không qua được, trong vách núi ở giữa còn có rất lớn thác nước dòng nước. Đối với có chút sợ độ cao Thiên Minh tới nói cái này không thể không là một cái tin tức xấu. Ban đại sư tại vách núi phụ cận tìm bòi, sau đó sờ đến một khối nổi lên tảng đá, khối này có đầu cùng bên cạnh tảng đá cũng không hề có sự khác biệt. Hết sức bình thường. Cẩn thận quan sát lời nói mới sẽ thấy tảng đá kia trái phía trên có một viên màu đen đồ vật, tựa như lẫn vào ở bên trong đặc điểm. Ban đại sư chậm rãi chuyển động tảng đá, vách núi đối diện có một cái lục đại phong xa, đại phong xa cấp tốc từ đối diện vươn một khối đầu gỗ làm mặt cầu. Cầu hai bên có hàng rào. May mắn có hàng rào, không phải coi như không xong. Giai ủn nghĩ như vậy, lại đột nhiên nhìn thấy đối diện đống nhiên xuất hiện một đám người.
Ban đại sư ở phía trước dẫn đường, một đám người đi vào vách núi đối diện. Từ phu tử, ngươi sao tới, chẳng lẽ cũng là muốn tới đón ta không thành? Từ phu tử đối cái gì nhất cảm giác hứng thú, chẳng lẽ ngươi không biết sao? Trộm cướp cười nói chỉ gặp từ phu tử nhìn chừng chừng hướng ban đại sư phía sau cái nhiếp. Cái kia thanh cổ họng kiếm đột nhiên ra khỏi vỏ, trong nháy mắt đi vào từ thái tử trong tay, từ phu tử cầm ở trong tay cẩn thận chú đáo. Cắt nhiếp cũng không nói lời nào. Khi hắn nghe được từ phu tử ba chữ thời điểm liền đã minh bạch đối phương thân làm phần. Chỉ có dù vẫn là một đầu vân thủy, không tốt tùy tiện nghe ngóng, đành phải xin giúp đỡ hệ thống. Hệ thống đang tại lục soát, xin ngài sau đó kết quả tìm kiếm đã tìm được, xin ngài xem xét, từ thái tử, được xưng là thiên hạ chế tạo binh khí đệ nhất nhân, trong tay hắn chế tạo kiếm đều là thiên hạ sáng tạo khách tha thiết ước mơ binh khí. Mẹ của hắn liền là cái nhất trên thân đeo thanh này của họng kiếm rèn đúc người. Tìm đọc hoàn tất, xin ngài quan bế hệ thống. Giải Ún lúc này mới làm minh bạch, vấn đề này ngọn nguồn. Chỉ thấy từ phu tử nhìn chừng chừng lấy trong tay cổ họng kiếm, nhất định là bởi vì tưởng niệm mẫu thân duyên cớ. Thanh kiếm này từ ngươi sử dụng, đối với nó tới nói xem như gặp một cái tốt chủ nhân. Từ phu tử nhìn về phía cái nhiếp, chậm rãi nói đến. Đây là mẫu thân hắn chế tạo cuối cùng một thanh kiếm, hiện tại rốt cục gặp được. Nội tâm tràn đầy đối với mẫu thân tưởng niệm cùng thanh kiếm này gặp tốt chủ nhân mừng rỡ. Cồn vợ ở, mỹ đặt cầu vượt 10 đồng cuối trường, cầu nguyện phiếu, các loại châu báu. Đâu các bạn có thể xem các chuyện mình cuốn bậc khác tại đây, http://2.2/nẹ.com.vn/mở/27446. Chương 746, Thủy Hàn Kiếm. Vị đại thúc này giống như liền muốn khóc dáng vẻ. Thiên Minh lôi kéo dài ùn, len len tại lô thai hắn nói đến. Đây là bởi vì hắn rất kính yêu mẹ của mình, đang tại tưởng niệm nàng. Dài ùn nhẹ giọng đối Thiên Minh giải thích đến vì cái gì từ phu tử sẽ khỏe mắt thường đỏ, cũng là đang dạy Thiên Minh một ít nhân tình lối đời. Thiên Minh khi còn bé mất lời nói, tăng thêm hiện tại còn từ tuổi nhỏ, không hiểu nhân tình thế sự, chỉ bằng mượn mình yêu ghét khí phách làm việc, đối làm việc nhân quả tự nhiên cũng không lắm biết được, nhưng hắn lại có khỏa xích tử chi tâm, lại là trời sinh lòng hiệp nghĩa, tựa như một khối ngọc thô, nhường một chút nhân ái hộ. Giai Ùn vốn là rất là thương hại thân thế của hắn, huống chi lại có hệ thống yêu cầu mình trợ giúp Thiên Minh, trợ giúp hắn còn sẽ dành cho mình các loại ban thưởng. Dạng này song phương đều có thể được lợi, cũng sẽ không tuân có mình bản tâm sự tình, lại cớ sao mà không làm? Bất quá vị đại thúc này mẫu thân thật là lợi hại, có thể chế tạo ra lợi hại như vậy kiếm đến. Thiên Minh có chút quấn quýt nhìn xem cái nhiếp. Có thể cho đại thúc chế tạo lợi hại như vậy kiếm, nhất định cũng là người tốt, lợi hại người tốt. Từ phu tử trấn tĩnh thần, đảo ngược chuôi kiếm, đem cổ họng kiếm trả lại cái nhiếp nói, cơ quan thành bên trong còn có một thanh bảo kiếm, tên là nước lạnh. Kiếm này cùng cổ họng của ngươi kiếm thiên tính tương khắc, thủy hỏa bất dung. 417 tuy nói thủy hàn kiếm tại trên kiếm phổ bài danh thứ 7, kém cùng thứ 5 cổ họng kiếm, bất quá có thể tại kiếm phổ 10 vị trí đầu danh kiếm, đều có chỗ độc đáo của nó. Bài danh cao thấp cũng không có nghĩa là mạnh yếu, ngươi vào thành về sau nhất thật là cẩn thận chút. Các kiếm vào vỏ, nhẹ thi lễ, xin hỏi từ phu tử, cơ quan này trong thành đeo nước lạnh người là? Tiểu Cao. Từ phu tử nói cho cái nhiếp về sau, lại khôi phục lúc đến bất động tại ngoại bật dáng vẻ, chúng ta vào thành a. Minh Bạch. Cái nhiếp cùng mọi người đi theo từ phu tử giống cơ, quan nội đi đến, nhíu chặt lông mày lại có thể nhìn ra nội tâm của hắn, không bình tĩnh. Tiểu Cao. Tiểu Cao rốt cuộc là ai, giống như khắp nơi đều có chuyện của hắn. Thiên Minh đối cái này Tiểu Cao có chút bất mãn, đại thúc tựa hồ rất là kiêng kỵ hắn. Tiểu Cao a. Chốn mở đất ngẩng đầu nhìn trời, giống như trong ngực niệm cái gì, Tiểu Cao là một cái ngươi ngàn vạn không thể trêu chọc người. Nói xong, Trộm Mở Đất có lại trở lại trước đó phóng đãng không bị trói buộc dáng vẻ, hỏng gỗ xuống Thiên Minh cái hốc, đi nhanh một chút a tiểu tử, mài mài ngồi xổm ngồi xổm. Thiên Minh một cái chân đề, kém chút bổ nhào tới đất bên trên, tức giận nhìn xem Trộm bắt được, ngươi hử? BGFR, Giải Ún nhìn xem Trộm Mở Đất đùa với Thiên Minh chơi, không tự chủ cười, cái này đạo thần cùng trong tưởng tượng hoàn toàn không giống. Ước chừng đi một phút, đi vào một đạo có không ít mặc ra đệ tử nắm tay cao lớn thanh đồng trước cửa. Chỉ gặp cái kia cửa đồng cao nhất trượng có thừa, rộng 8 thước có hơn, dày chừng 3 thước tả hữu. Cả đạo môn tựa hồ là từ thanh đồng chỉnh thể rèn đúc mà thành. Ban lão đầu tràn đầy từ ái đưa tay vô vô cửa đồng nói đến, qua đạo này ngàn cân áp, liền là cơ quan thành thành. Thiên Minh đang cùng Trộm Mở Đất đấu khí, nghe vậy đi đến Giai Ùn bên người, nhỏ giọng hỏi, Giai Ùn, ngàn cân áp là cái gì? Giai Ùn bận bịu để hệ thống lục soát ngàn cân áp. Hệ thống khởi động, bắt đầu lục soát ngàn cân áp. Lục soát kết thúc, mời chủ ký sinh tìm đọc. Ngàn cân áp là sắp đặt tại cửa thành sơ miệng cống, để mà tại thời gian chiến tranh trở ngại đường địch nhân hành động, thường dùng tại thủ thành. Giải Ùn cho Thiên Minh giảng giải ngàn cân áp tác dụng, trong lòng vì Mặc Gia đại thủ bút chấn kinh, lấy một nhà chi lực tạo ra lớn như thế công sự phòng ngự, Mặc Gia quả nhiên danh bất hư truyền. Bất quá Giải Ùn, Mặc Gia nhìn rất lợi hại mà. Thiên Minh dùng ý nghĩ của mình hướng Giải Ùn giải thích nói, ngươi nhìn, bọn hắn có thể tạo ra có thể đánh trận cơ quan thú, có thể tạo ra biết bay chim, khả năng giúp đỡ đại thúc đánh lớn tạo lợi hại như vậy kiếm, có thể làm dạng này lớn môn. Đúng vậy, Mặc Gia rất lợi hại. Giải Ùn thở ra một hơi, kiếm yêu, phi công, tiết dùng, ạ kỵ giả quỷ, thiên trí. Nói đúng là giữa người và người muốn mình đẳng yêu nhau. Phản đối xâm lược chiến tranh, tôn sùng tiết kiệm, phản đối phô trương lãng phí, coi trọng kế thừa tiền nhân văn hóa tài phú còn có nắm giữ quy luật tự nhiên các loại. Mặc Gia là nhất vô tư, nhất tâm hệ bách tính môn phái, phi thường đáng giá người kính nghệ. Ban lão đầu, từ phu tử, trộn các loại Mặc Gia đệ tử trong lòng một, người thanh niên này làm sao đối với mình môn phái thuộc như lòng bàn tay. Bất quá gặp hắn đối Mặc Gia tràn đầy tán thưởng, không giống như là có ác ý bộ dáng, liền tạm thời đè xuống không nhắc tới. Chúc mừng chủ ký sinh, thành công tăng lên tiên minh tâm cảnh.
Mời theo cơ rút ra một cái ban thưởng, đang tại rút ra bên trong, xin ngài sau đó. Chúc mừng ngài quất trúng một bình cực phẩm kim sang dược. Giải ưu nhưng, dạng này cũng tốt. Thiên tướng nói chức trách lớn tại tư nhân vậy. Trước phải khổ nó tâm trí, cực khổ nó gân cốt, đói nó thể ra, đi vật loạn nó gây nên. Cho nên động tâm nhân tính, tăng thêm nó không thể. Trợ giúp thiên minh vốn liền là nhiệm vụ của mình. Mặc dù Dư nói đối thiên minh có chỗ cần động, nhưng là thiên minh dù sao cũng là người nóng tính, các loại bất chấp mọi thứ người đi từ từ, mình liền nhanh chóng chạy qua cửa đồng. Dài ùn đi theo mọi người tại đằng sau đi tới. Đằng sau cửa đồng còn có thông đạo đằng sau, mãnh liệt ánh nắng đâm vào hắn mở mắt không ra con mắt các loại con mắt hơi thích hướng tia sáng, dài ùn đem thả xuống mình cản ở trước mắt cánh tay, hiện ra tại mình hết thảy trước mắt, để cho người ta khiếp sợ không thôi. Dài ùn vì những này có thể xưng là quỷ phụ thần công khu kiến trúc sợ ngây người. Đây là một cái vì dây núi vách núi vờn quanh sơn cốc bồn địa. Bồn địa bên trong kiến trúc san sát nối tiếp nhau, một phái phồn vinh thịnh vượng cảnh tượng. Mấy đạo trực tiếp kiến tạo đang phi điệu tuyệt tích trên vách núi sạn đạo, càng làm cho người tán thưởng mặc ra tuyệt kỹ. Dọc theo sạn đạo đi xuống sườn núi, phía trước truyền đến một trận huyên náo. Ban lão đầu kinh nghi hỏi Từ Phu Tử, Từ lão đệ, đây là có chuyện gì? Làm sao loạn như vậy? Từ Phu Tử nhìn xem những này huyên náo lấy hướng một cái phương hướng chạy tới mặc ra đệ tử, hẳn không phải là địch tình, không phải trong thành sẽ kéo còi báo động trộm mở đất trực tiếp tìm vị kế tiếp mặc ra đệ tử hỏi, ai? Chuyện gì xảy ra? Tất cả mọi người vội vã đi chỗ nào? Có phải hay không xảy ra chuyện gì? Cái kia vị đệ tử nhìn thấy là trộm bắt, vội vàng hành lễ đáp trả, trộm bộ đầu lĩnh, nghe nói tới một cái lực đại vô hạn, trời chủ thần lực thiếu niên, thế mà chiến thắng thật nhiều rèn đúc bộ huynh đệ. Việc này ngay cả thiết đầu lĩnh đều đã bị kinh động, hiện tại đang muốn hắn tỉ thí một chút. Trộm mở đất thăm dò được tin tức về sau, trở về nói cho đám người, là đại thiết chủ y muốn cùng người so khí lực, những đệ tử này muốn đi xem náo nhiệt. Ban lão đầu cũng hứng thú. Là ai có thể dẫn tới đại thiết chủ y cùng hắn so khí ca? Trộm mở đất cũng cảm thấy thú vị. Cơ quan thành bên trong thật lâu không có náo nhiệt như vậy, trái phải vô sự, đoàn người đều đi xem một chút náo nhiệt chứ. Nguyệt Nhi cũng là trẻ con tâm tính, thật vất vả cảm thấy an toàn, tự nhiên muốn đi chơi muốn một lần. Thiên Minh càng là cái thích náo nhiệt, nghe nói có thể đi xem náo nhiệt, càng là vội vàng đi theo dòng người chạy tới. Liền ngay cả Dư Ẩn cũng có chút hiếu kỳ, đến tột cùng cái này bị bọn hắn xưng là quá thiết truy chính là cái hạng người gì? Có thể ban lão đầu và trộm đối với hắn tự tin như vậy. Nhìn xem Thiên Minh cùng trộm mở đất đuổi theo hướng tỉ thí địa phương chạy tới, những người khác đuổi vội vàng đi theo đuổi tới. Cồn vợ ở, mì đặt cầu vượt 10 đồng cuối trường, cầu nguyện phiếu, các loại châu náu, đâu các bạn có thể xem các chuyện mình cồn vợ khác tại đây, http://2.2/nẹ chuẩn.com.vn/mở/27446. Chương 747, cử đỉnh. Giải ùn vừa đi, một vừa quan sát trong thành sinh hoạt bất tính. Cùng bên ngoài quần áo lung túng khó xử lâu, tê liệt những người kia khác biệt, nơi này sinh hoạt người tràn đầy hy vọng. Chiến tranh là lớn nhất nguyên tội. Không biết chiến loạn lúc nào mới có thể kết thúc, tất cả mọi người có thể vượt qua an ổn giàu có thời gian. Đại thiết chủ y. Đại thiết chủ y. Đại thiết chủ y, đại thiết chủ y. Theo biển người đi vào một cái tại nham bên trong mở mà ra đại sảnh, người ở bên trong ba tầng ngoài vây quanh một vòng tròn lớn, tiếng hoan hô càng là sắp đem người lỗ tai đều chấn điếc, tất cả mọi người la lên thiết đầu lĩnh tên dịch. Tiểu tử này cái gì lai lịch, lại dám cùng đại thiết chủ y so khí lực. Nhìn xem vẫn là cái tiểu hài, không biết hắn từ đâu tới tự tin. Đương nhìn tuổi không lớn lắm khí lực thật đúng là không nhỏ. Chúng ta rèn đúc bộ nhưng có không ít người thua ở trên tay hắn. Hắn khẳng định không phải sắt lĩnh đối thủ. C nghe đến mấy cái này tiếng nghị luận, Giải Ùn phát hiện những người này đối cái kia thiết đầu lĩnh đều vô cùng tự tin. Thật vất vả cùng Thiên Minh cùng một chỗ chen vào đám người, Giải Ùn xem xét, kém chút cười ra tiếng. Nguyên lai vẫn là người quen. Giải Ùn ngươi nhìn, cái kia muốn cùng cái kia đại thiết chủ ý tỉ thí người là Thiếu Vũ. Còn có, ngươi nhìn bên cạnh chính là Phạm Sư Phó còn có Lương Thúc, bọn hắn cũng tới. Thiên Minh hai mắt tỏa sáng, dù sao cũng là cùng một chỗ chiến đấu qua bằng hữu. Cái kia đại thiết chủ ý cao như vậy tráng, Thiếu Vũ không có sao chứ? Thiên Minh vẫn là có một chút chần chờ. Cái kia thiết đầu lĩnh đúng đúng thân cao một trượng có hơn chẳng hạn, Thiếu Vũ cùng hắn tướng đối diện lập, thân cao chỉ tới được ngực của hắn bụng. Hắn toàn thân cơ, thịt xoắn xuýt, tựa như lúc bằng sắt, nhìn, chỉ là hắn một cái cánh tay liền Thiếu Vũ eo còn lớn hơn. Hẳn là không có vấn đề gì, ngươi nhìn, Lương Thúc cùng Phạm Sư Phó đều không có ngăn cản Thiếu Vũ, nói rõ bọn hắn vẫn là có tự tin. Nghe ra Thiên Minh trong lời nói khó chịu quan tâm, Giải Ùn cười khẽ âm thanh. Làm sao còn không bắt đầu à, bọn hắn đến cùng đang chờ cái gì à, muốn chờ tới khi nào mới bắt đầu tranh tài à? Đợi một hồi lâu, thiết đầu lĩnh cùng Thiếu Vũ đều chỉ đứng ở nơi đó bất động, Thiên Minh hơi không kiên nhẫn đi theo trên lan can nói thầm lấy. Hắc! Đấy! Hướng phía trước! Hướng phía trước! Nhỏ cửa hàng mặt tiền nho nhỏ tảng đá. Bên phải! Tiếp tục hướng phía trước! Trong sân đệ tử đột nhiên đều quay đầu nhìn về phía một đầu nối thẳng sân bãi thông đạo, chỉ nghe bên trong truyền đến một đám hán tử đang kêu lấy phòng giam, còn có người đang chỉ huy, nghe cái kia tiếng bước chân nặng nề, tựa hồ là đang một đám người dơ lên cái gì vật nặng đến đây. Không bao lâu, trong thông đạo trước lui về đi ra một tên mặc gia đệ tử, hắn bên cạnh lui về. Biên chỉ huy người ở bên trong, chỉnh tề phòng giam còn có lục tức bước âm thanh bên trong, liền ngay cả cái này nham thạch mang liền đại sảnh đều nữ tử giống như truyền đến chấn động. Hắc, hắc, mèo. Theo phòng giam âm thanh, trong thông đạo đi ra cái cường tráng nam tử, cùng một chỗ đánh lấy một ngụm cự đỉnh đi bán. Hoa, thật là lớn a. Đến mấy người đánh tài năng đánh cho động, cái này lộ ra nặng bao nhiêu a? Lớn như vậy đỉnh, nói ít cũng phải có ngàn a. Nhìn xem cái này miệng cự đỉnh, mơ hồ biết trong tỉ thí cho đám người càng là im ắng hoan hô lên. Thế nào, còn dám so sao? Thiết đầu lĩnh mặc dù muốn cho rèn đúc bộ tìm về bề mặt, thế nhưng là cũng không nguyện ý khi dễ tiểu hài. Thiếu Vũ ngạo nghễ mà đứng, tư thế vai hùng bừng bừng, có cái gì không dám? Tốt. Thiết đầu lĩnh mặc dù cảm thấy coi như thắng qua một đứa bé có chút thắng mà không võ, không qua thiếu niên anh hảo, phong thái hiên ngang, bên trong cũng là một trận thông khoái. Thiết đầu lĩnh tay phải một phát bắt được hộ một lỗ thai, tay trái hướng một đầu đỉnh trên đùi một nắm, lưng hổ kéo căng, thân eo cong lên như chứa đầy lực lò xo. Đúng. Cự đỉnh bị chuyển đến chỉ có một cước chạm đất, toàn bộ thân hướng thiết đầu lĩnh ngược lại đi qua. A. Thiết đầu lĩnh trùng điệp phun ra trong lồng ngực trọc khí. Đúng nha. Theo thiết đầu lĩnh bắp thịt cả người siết chặt, tiếp lấy liền nữ giống như du long nhảy lên, thân eo bắn ra, hai tay mượn lực đi lên nhất cử. Khá lắm, chỉ gặp cái kia cự đỉnh bị thiết đầu lĩnh nâng qua đỉnh đầu. Tốt, tốt. Đại thiết chủ y. Đại thiết chủ y. Trung quanh đệ tử điên dại hoan hô, Dại Ùn cũng thấy bản thân tâm nhảy ra tốc, kích động không thôi. Cái này là bực nào khí lực? Quá lợi hại, nặng như vậy tinh, thiết đầu lĩnh cư như vậy khẽ vươn tay liền giơ lên. Thần lực a. Thiết đầu lĩnh thật sự là thần lực a. Thiên Minh nhìn xem thiết đầu lĩnh giơ cự đỉnh vẫn mặt không giữ tợn, khí không giải ra, không khỏi vì thiếu vũ bóp một cái mồ hôi lạnh. Thiết đầu cánh tay rung lên, đông, một tiếng vang thật lớn, đem cự đỉnh ném đến thiếu vũ trước, hiện tại từ bỏ còn kịp. Cũng là thiết đầu lĩnh quý tài. Thiếu niên này mới mười mấy tuổi, liền có thể để rèn đúc bộ đa số người cũng có thiếu sót. Nếu là có thể trưởng thành, lại là bực nào vũ dũng. Thiếu vũ không ra tiếng vang, thong dong đi đến hộ đỉnh bên cạnh. Ta nhìn tiểu tử này không được a, ngươi nhìn cái kia cánh tay nhỏ bắp chân, lông cũng còn không có dài đủ đâu. Đúng vậy à, nâng bất động cũng là được rồi, nếu là giơ lên một nửa liền hao hết khí lực, cái kia liền đáng tiếc. Nói đến lấy cũng chính là một cái nửa đại tiểu tử, dạng này đã không sai. Tại mọi người tiếng nghị luận bên trong, thiếu vũ đột nhiên ngồi xổm người xuống, hai tay vòng nắm một đầu đỉnh chân, miệng mũi dựa theo một loại nào đó vật luật điều chỉnh hô hấp. Hắn muốn làm gì? Thiết đầu lĩnh hai tay tách ra mới tốt nắm giữ cân bằng, hắn dạng này coi như có thể giơ lên cũng bất ổn à. Mọi người đều rất nghi hoặc, tiểu tử này dự định làm gì? Dại Ùn cũng cảm thấy ngạc nhiên. Hắn tự nhiên biết thiếu vũ trời chủ thần lực, không thể lấy thường nhân kế. Thế nhưng là hắn cuối cùng là một người, mà nhục chi thân thể người. Đến tột cùng cực hạn của con người có thể ở đâu đâu? Ánh mắt hơi đổi, nhìn xem Phạm sư phó còn có Lương Thúc cái kêu bình chân như vại dáng vẻ, Dại Ùn buông xuống trong lòng lo lắng. Nếu là không thành, hai vị này tất nhiên sẽ không để cho thiếu vũ dạng này mạo hiểm, nghĩ đến không nói mười phần, cũng là có mấy phần chắc chắn, mới có thể như vậy không có sợ hãi. Nghĩ tới đây, Dại Ùn nhẹ nhàng vô vô khẩn trương đến toàn thân căng cứng Thiên Minh, điệu môi ra hiệu hắn nhìn về phía Phạm sư phó cùng Lương lên. Nhìn thấy hai người, Thiên Minh thân thể hơi buông lỏng xuống ân. Thiếu Vũ đột nhiên quát quát một tiếng, có như rồng gầm, hai tay hướng vỗ một cái, thân thể thuận thế mà lên, trong miệng hét lớn, "Lên!" Chỉ gặp thiếu niên này lại đem nặng hơn ngàn cân cự đỉnh tựa như nổ hành, nhổ đi lên, thẳng tắp lên trên trời. Đám người chỉ dọa đến trương xem lũ lưỡi, trơ mắt nhìn cự đỉnh khí thế đã xong, thẳng tắp hướng về thiếu Vũ trên đầu đập xuống. Rớt xuống, rớt xuống. Tất cả mọi người hoảng sợ nhìn xem cự đỉnh hướng về thiếu Vũ trên đầu đập xuống, thiếu Vũ phảng phất sợ ngây người, hai tay không biết lúc nào để xuống. Thiên Minh thân thể đột nhiên kéo căng, muốn kêu gọi, lại không phát ra được một điểm thanh âm. Dại Ùn mặc dù biết đốt việc tất nhiên không được gì, giờ này khắc này cũng không khỏi đến bóp một cái mồ hôi lạnh. Có ít người thậm chí nhắm mắt lại, hét lên kinh ngạc, không đành lòng nhìn cái này hăng hái thiếu niên bị cự đỉnh do trời mà nói, nện thành một bãi thịt nát cuộn mỡ ở, bị đặt cầu vượt 10 đồng cuối chương, cầu nguyện phiếu, các loại châu náu, đâu các bạn có thể xem các chuyện mình cuộn mỡ khác tại đây. http://2.2/nẹ.chuyen.com.vn/mở-27446. Chương 748, thần lực. Theo cự đỉnh đột nhiên tung tích, đám người không đành lòng kinh hô, thiếu vũ trong mắt đột nhiên toát ra một trận tinh quang. Con ngươi từ màu đen biến thành kim sắc. Ngay tại cự đỉnh muốn rơi xuống tại trên đầu của hắn thời điểm, tiểu vũ hô to một tiếng, "Hướng!" Đám người chỉ cảm thấy phảng phất một tiếng sấm mùa xuân ở bên tai nổ vang. Chỉ gặp thiếu vũ hai tay đi lên, vừa tiếp nhận cự đỉnh, sau đó hai tay hai chân cũng hơi một khúc, lại là thiếu vũ dùng xảo kình đi cự đỉnh nện xuống hơn phân nửa lực đạo. Nha nha nha. Lại đi hơn phân nửa cự đỉnh bốc đồng về sau, thiếu vũ thuận thế mà lên, dưới chân lắc thành nặng nề bàn đá xanh ba ba phân thành mảnh vỡ. Chỉ gặp thiếu vũ mặt trấn ngạo nghễ, cự đỉnh bị hai tay của hắn một mực nâng tại giữa không trung. Toàn trường hoàn toàn yên tĩnh, đám người trợn mắt hốt mồm, liền hô hấp đều quên. Phạm sư phó cùng Lương lúc đầu gật đầu, thiết đầu lĩnh mặt vẻ tán thưởng, cái nhiếp mấy người cũng kinh làm ngày này chủ thần lực. Hô. Dại Ùn bên tai truyền đến một trận hơi thở thanh âm, mình liên tiếp thiên minh cũng không khỏi đến phun ra trong lồng ngực cái kia cỗ cho khí. Nguyên lai tiềm lực của con người thật có thể đến tình trạng như vậy. Chơi chủ thần lực, quả nhiên là thần lực. Mọi người tại khôi phục hô hấp về sau, đều kính ý nhìn xem thiếu vũ, tiểu tử này còn là người sao? Quá lợi hại. Thiếu vũ hời hợt đem cự cạn ném đến thiết đầu lĩnh trước mặt, có chút xoay cổ tay, hướng thiết đầu lĩnh hỏi, thế nào? Còn muốn tỉ thì sao? Trong mắt kích động, hiển nhiên còn có dư lực. Thiết đầu lĩnh phong khoáng cười một tiếng, ha ha, tiểu tử, ngươi có biết cái đỉnh này nặng bao nhiêu? Thiếu vũ nghĩ nghĩ, cái miệng này mũi, tả hữu bất quá ngàn cân a. Thiết đầu lĩnh chút đầu, dựa theo nước phép tính, cái đỉnh này nặng đến 2.500 cân. Xuyệt, 2.500 cân. Đám người nghe được thiết đầu lĩnh nói tới không khỏi đều kinh hô lên. Một cái tráng niên nam tử cũng liền có thể đánh lên nặng 2-300 cân mà thôi, vẫn phải mượn lực vai quõng, dạng này hai tay giơ lên, hơn phân nửa cũng là không thành. Thiên Minh cũng há to miệng, không nghĩ tới mình cái này tiện nghi đại ca lại lợi hại như thế, đây chính là 2500 cân ác lưu đánh giá sờ một cái, nghĩ thầm, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên à, ta vốn đang coi là bằng vào hệ thống, tự nhiên có thể thuận lợi trợ giúp trời. Không nghĩ tới mình thật trở thành nết ngồi đáy giếng. Ngẫm lại cát, lấy lực lượng một người, tư giết tần quân 300 tinh nhuệ, mặc ra có như là có lẽ có thể mang người bay lượn, có lẽ có thể chiến thắng trăm người, có lẽ có đặc thù diệu dụng cơ quan thú, liền ngay cả thiếu vũ bực này niên kỷ, cũng có thể vũ dung đến tận đây. Mình nhất định phải hăng hái cố gắng. Tại cái này chiến loạn không ngớt, bách gia tranh nhà thời đại, nhưng không phải mình dựa vào một cái hệ thống liền có thể thiên hạ, thông hành vô kỵ. Mình hoặc tại vũ lực, hoặc ở lưng mưu nhất định phải có thể đứng ở cái này cái đỉnh điểm của thế giới liệt kê, không phải đối thiên minh có thể có cái gì giúp ích. Thiết đầu linh còn nói thêm, cái đỉnh này, ta tại mười mấy tuổi lúc mới có thể đem nó dơ lên, mà ngươi mới thập tứ tuổi, cuộc tỷ thí này ngươi thắng. Thiếu niên anh hùng A. Đa tạ. Thiếu vũ thành giống thiết đầu linh thi cái lễ. Cái này thiết đầu linh thật là một đầu quang minh lỗi lạc, ngực kính khoáng đạt tử hán tử. Nếu là đổi thành người khác, hơn phân nửa sẽ không như vậy sảng khoái nhận thua, liền xem như vì bề mặt, cũng không thiếu được nhập khó một lần. Tốt, tốt. Vây quanh đám người càng là ít có bất mãn, trên cơ bản đều vì trận này đặc sắc tỷ thí hoan hô. Giai Un thâm khen đến, quả nhiên là mặt ra, đức hạnh vô song. Phạm sư phó cùng Lương Thúc cũng tới trước Hàn Huyền đến, Thiết Minh quá khách khí. Thiếu Vũ không biết trời cao đất rộng, lần này nhờ Thiết Minh đa tạ thiết đầu lĩnh không thèm để ý chút nào khoát tay cười to, ha 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 ha. Thắng thì thắng, thua thì thua, có cái gì đã nhường không đã nhường. Các ngươi hạng thị nhất tộc có dạng này hậu bối, doanh chính cái kia hỗn đản không có mấy ngày ngày sống dễ chịu. Giai Ùn khỏe mắt liếc thấy Thiên Minh chỉ tay giống giữa sân tựa như ném đi thứ gì, gấp bận bịu ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện Thiếu Vũ chính sờ lấy cái hốc, nhìn chung quanh toàn trường, giống như đang tìm kiếm cái gì, lại vừa quay đầu lại, Thiên Minh chính cười chụp lấy, cầm trong tay một khối đá, đang định lại ném ra. Người nào? Gan dám đánh lén. Thiết Đầu Lĩnh phát hiện nguyên do, cũng tức giận Thiên Minh. Giai Ùn vội vàng ngăn cản hắn đem trong tay tảng đá ném ra. Thiết Đầu Lĩnh, là tiểu tử này ném tảng đá. Hai người bên cạnh đệ tử cũng phát hiện Thiên Minh động tác, mấy người tức giận vây quanh Giai Ùn cùng Thiên Minh. Bởi vì Giai Ùn đến cùng ngăn lại Thiên Minh đóng vai tảng đá, cho nên chỉ là bị chúng quanh mặc ra đệ tử mắt lom lom nhìn chằm chằm, không có động tác khác. Thế nhưng là bọn hắn đối Thiên Minh nhưng liền không có khách khí như thế, không chút do dự đem hai tay của hắn bắt lấy hướng sau lưng uốn éo, Thiên Minh lập tức bị đau, kêu to lên, ai nha, đau quá a, thả ta ra, các ngươi muốn làm gì? Giai Ùn chính là muốn phân biệt vài câu, liền bị Thiết Đầu Lĩnh gầm thét đánh gãy. Đem bay rối người cho ta áp tới, các ngươi mấy tên khốn kiếp này, mau buông ta ra, nhanh cho ta xuống. Thiên Minh không phục, có dây rùa không nớt, miệng bên trong còn không ngừng gào thét. Giai Ùn đầy mặt đỏ bừng theo ở phía sau, chỉ cảm thấy tốt châu xấu hổ. Thiếu Vũ mặt không thay đổi nhìn xem hai người, đã hơi có uy nghiêm. Thiết Đầu Lĩnh tức giận khiển trách Thiên Minh, ngươi là cái nào bộ nhóc con, thế mà mới vừa ở ta phải trước mặt dương ai, biết sẽ có hậu quả gì không sao, bắt hắn cho ta ném qua đến. Không biết là nhà ai tử đệ, thế mà mất mặt ném đến khách nhân tới trước mặt. Mặc ra đệ tử đem Thiên Minh đẩy về phía trước, Thiên Minh đứng thẳng không kịp, lập tức ngã nhào trên mặt đất. Đang muốn cắn răng đứng lên, Thiên Minh nghe được một trận thanh âm quen thuộc, nghe tựa hồ còn có chút cao hứng, ngươi cái tên này thật đúng là đến chết không đổi. Vừa thấy mặt liền cho đánh cái giơ đầu, tiểu tử ngươi thật đúng là có tri thức hiểu lễ nghĩa a. Thiên Minh ngẩn ngơ, nhanh chóng ngẩng đầu lên, cười rặng rỡ, rất là thân mật đối với Thiếu Vũ nói đến, rất lâu không gặp đánh cái, tiểu đệ thật là rất muốn ngươi a. Liên là có như vậy điểm cắn răng hương vị. A. Thiếu Vũ chỉ cảm thấy lông xương sợ tán, tiểu tử này lúc nào miệng bên trong có thể để đạt được ngà voi. Nha. Thiên Minh trông thấy Thiếu Vũ thất thần, đột nhiên hướng hắn bổ nhào qua, muốn đem hắn xếp tới tại ba. 31 giờ ủn đội vườn tay ôm lấy Thiên Minh, Thiên Minh, thử thử. Thật nhiều người nhìn, có chuyện từ từ nói. Ngươi dùng tảng đá vụ trộm sư người vốn chính là ngươi không đúng, ngươi hẳn là giống Thiếu Vũ đường mới là. Nói xong, Giai Ùn lung túng nhìn xem Thiếu Vũ nói, Thiếu Vũ đã lâu không gặp, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ. Thiếu Vũ nhìn thấy Giai Ùn cũng thật cao hứng, bất quá hắn trước đùa xuống đang tại sủ lông Thiên Minh, một, nguyên lai ngươi là nghĩ như vậy ta à. Nhìn xem Thiên Minh thì được vụ yên đi xuống bài khí lại tiến lên đón, mới hạ giận đối với Giai Ùn nói, không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp các ngươi, đừng đến tốt không. Bất quá ngươi còn đang giúp tên tiểu tử thúi này chú ý ta. Thiết Đầu Lĩnh gặp bọn họ nhận biết, tựa hồ quan hệ cũng không tệ lắm, liền tạm thời không có động thủ, chỉ là hai tay ôm ngực, nhìn xem ba người tự thoại. Cồn vợ ở, bị đặt cầu vượt 10 đồng cuối trường, cầu 10 phiếu, các loại châu náu, đâu các bạn có thể xem các chuyện mình cồn vợ khác tại đây. http://2.2/nẹ chuẩn.com.vn/27446. Chương 749, đoạn trường nhân tại thiên ai. Các ngươi đều tại nha. Chỉ nhìn thấy một người mặc màu tím bùa quần lụa mỏng, trên đầu mang theo một đỉnh thủy tinh hoàng quan xinh đẹp thiếu nữ đi tới. Giai Ùn không khỏi nhìn lên người. Cái này chỉ sợ là hắn hiện đang mới thôi nhìn thấy xinh đẹp nhất nữ hài nhi. Trên chân cặp kia khảm đầy gạch có giày cao gót chiếu lấp lánh, tất cả mọi người ở đây đều đưa ánh mắt tập trung ở cô bé này trên thân, dù cho đã gặp vô số lần, dù cho đã rất quen thuộc. Mọi người vẫn tại mỗi một lần trông thấy nàng lúc, đều đem tiêu điểm đặt ở trên người nàng, có lẽ đây chính là tập ngàn vạn sủng ái vào một thân tuyết nữ cô nương, ngươi trở về. Thiết Đầu mặc dù diện mục biểu lộ, thế nhưng là nội tâm cũng là kích động bành trướng, hắn cố gắng không biểu hiện quá phận rõ ràng. Đi từ từ tiến lên nên đón rủ kỳ trà được đến. Tuyết nữ. Cái tên này thật là dễ nghe. Giai Ùn lắc lắc đầu, có như vậy trong nháy mắt hoàng hồn, lập tức xuất ra hệ thống tiến hành tìm đọc. Đang tại tìm đọc, xin ngài sau đó. Kết quả tìm kiếm đã tìm được,
xin ngài xem xét. Tuyết nữ là Triệu Quốc người, nguyên lai là một tên vũ cơ, về sau bị Mặc gia chủ nhân thưởng thức, hiện tại là Mặc gia tháng 10 năm 16 phân trọng yếu một tên lãnh tụ. Là người mặc dù mặt ngoài 10 phần lạnh lùng, đối đãi địch nhân rất thủ lạn, nhưng là trên thực tế là một cái tâm địa hết sức tốt người. Như tìm đọc hoàn tất, xin ngài quan bế. Giai Ún lập tức đóng lại hệ thống, lại cẩn thận chu đáo dưới Tuyết nữ cô nương. Đều nói từ xưa đến nay anh hùng đều là không yêu giang sơn chỉ yêu mỹ nhân, đại khái Tuyết nữ cô nương liền là nay anh hùng thiên hạ vì đó khuynh đảo mỹ nhân. Các ngươi là ai? Đến từ nơi đâu đâu? Tuyết nữ cô nương ôn nhu nhìn về phía Giai Ún bọn hắn. Gần nhất ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, mặc dù một đoạn thời gian chưa có trở về, không nghĩ cơ quan thành bên trong vậy mà tới nhiều khách như vậy. Ta là Giai Ún, hắn là Thiên Minh, hắn là Thiếu Vũ. Giai Ún lời nói ngắn gọn hữu lực, rất nhanh liền giới thiệu xong. Tại nơi này, chỉ cần biết một cái tên liền không sai biệt lắm. Tuyết nữ cũng không có tiếp tục truy vấn. Tuyết nữ cô nương, tàu xe mệt mỏi, vất vả, vẫn là đi nghỉ ngơi một chút ta. Đại sư từ trong đám người đi tới, hồi lâu không thấy được Tuyết nữ cô nương, cảm giác lại đẹp lên chút. Tốt, ta ơn ban đại sư. Tuyết nữ thoáng cúi đầu, lại quay người rời đi. Tại hắc ám cửa biệt động, có một cái nam nhân không nhúc nhích đứng đấy, người ở chỗ này không có phát hiện hắn tồn tại, ngoại trừ cái nhiếp. Cái nhiếp thẳng tắp nhìn về phía cái hướng kia, từ khí chàng bên trên nhìn, người kia đại khái liền là Từ Phu Tử nói tiểu cao. Một cái cầm trong tay thủy hàn kiếm người. Trong này cơ quan trung điệp, ta liền đưa ngươi tới đây. Thưa sự tình chính ngươi nhìn xem xử lý. Chỉ nhìn thấy một cái thiếu niên áo trắng đứng tại một cái màu trắng đại điểu phía trên tại trên bầu trời tự do bay lượn, đứng phía sau một cái như ẩn như hiện người. Đột nhiên người đứng phía sau thẳng tắp hướng xuống bay đi, trên bờ vai rỗi ra một hồ bảng, đáp xuống một cái trên đại thụ, trong rừng chim bị dọa đến bốn phía bay ra. Nơi này phong cảnh so Mặc gia tiểu viện phong cảnh còn tốt hơn đâu. Giai Ún ngồi tại trên tảng đá, nhìn xem nơi này đảo nguyên thế giới, trong lòng có vô số nước. Thiếu Vũ cùng Thiên Minh cũng nhàn rỗi nhàm chán, bốn phía tránh né chiến loạn, chỗ nào đều không có an bình địa phương. Giai Ún, ngươi ngày đó là chuyện gì xảy ra mà? Chính là chúng ta bị đuổi giết vào cái ngày đó, ta cảm giác ngươi thật giống như đột nhiên mạnh lên. Thiên Minh rốt cục nói ra bản thân tâm bên trong nghi vấn, chuyện này mấy ngày nay vẫn luôn khốn nhiều hắn, luôn cảm giác Giai Ún cùng bọn hắn không phải người một đường. Cái gì, ta không có ở đây trong khoảng thời gian này xảy ra chuyện gì, nhanh nói nghe một chút. Thiếu Vũ thích nhất trò chuyện loại chuyện này. Rất lâu không có gặp Giai Ún cùng Thiên Minh bọn hắn, đã sớm muốn cùng bọn hắn tâm sự. Ta cũng không biết, có lẽ là trời sinh thông minh, ngươi nói đúng không? Ha 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 ha. Giai Ún đành phải cười hồ lơ qua. Chuyện này để hắn bắt đầu nói từ đâu? May mắn giờ Dạ Gồng đứng mẹ cùng cái tiên sinh cũng không có hỏi hắn. Không phải tại trước mặt bọn hắn là khẳng định hồ tay không đi qua. Nói một chút đi, có phải là huynh đệ hay không? Giai Ún quay người hướng trong phòng đi, Thiên Minh cùng Thiếu Vũ ở phía sau quấn lấy không thả. Nhưng là vô luận như thế nào Giai Ún đều không có nói, dù sao rất nhiều chuyện, hắn cũng vô pháp giải thích rõ ràng. Nhiếp đại thúc, chúng ta sau đó phải đi nơi nào a? Cái nhiếp đang tại bên cửa sổ làm lấy ngoài cửa sổ tà dương, Thiên Minh chạy tới hỏi. Giai Ún theo sát phía sau, đối với cái nhiếp, Giai Ún trong lòng cũng tràn đầy rất nhiều hiếu kỳ, người này hắn làm sao cũng nhìn không thấu. Nhưng là chí ít hắn biết cái tiên sinh là cái người rất tốt. Không nổi, chúng ta còn muốn ở chỗ này ở lại một thời gian. Mộ đại thúc cũng không quay đầu lại, nhìn ngoài cửa sổ bị hù dọa một đám chim bay, lo lắng nói đến. Giai Ún thuận khỏa phương hướng nhìn lại, xem ra, cái tiên sinh cùng tuyết nữ bọn hắn khẳng định đang thương lượng một chuyện rất trọng yếu, không phải như thế nào ở đây dừng lại. Cái tiên sinh, ngoài cửa sổ đám kia chim giống như là bị cái gì dọa. Có phải hay không có tiền đến? Giai Ún nhìn xem đám kia bốn phía kinh bay chim, trong nội tâm có chút bận tâm, thất kinh, bốn phía tán loạn. Cơ quan thành bên trong bốn phía đều là cơ quan, tại sao có thể có người tiến đến đâu? Không thể nào. Thiên Minh ở một bên xen vào đến. Nếu như ngươi muốn nghĩ như vậy, sự tình liền phiền toái. Cắt sắt vẫn thẳng tắp nhìn qua ngoài cửa sổ, Giai Ún cảm giác là đúng. Nhưng là sự tình đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, Mặc ra người khẳng định sẽ phái người đi thăm dò. Hiện tại hắn còn không có tất yếu hướng phương diện này quan tâm. Ta hôm nay rốt cục gặp được cái gọi là nghiêng nước nghiêng thành vũ nữ đậu phụ lá. Chân nhân thật sự là may mắn. Tần Vương Thắng đứng tại 057 trên đại điện, đậu phụ lá ở phía dưới nhảy một chi làm tay quan âm vũ khúc. Hoàng thượng, ngài muốn tin tức ta đã tìm được. Cái này che mặt nữ nhân, quỳ trên mặt đất, đầu lý rất thấp, đang chờ đợi Tần Thủy Hoàng trả lời chắc chắn. Ngươi nói là đứa bé trai kia sao? Tần Thủy Hoàng hai tay đặt tại trên long ỷ, hắn tân tân khổ khổ khắp nơi tìm hiểu đều không có thu hoạch, đậu phụ lá quả nhiên là cái đắc lực giúp đỡ. Tần Thủy Hoàng phái rất nhiều người đi điều tra đứa trẻ này mà đều không thu hoạch được gì. Tại hắn đại tần thổ địa bên trên, còn không có hắn cha không được tư liệu. Nhưng là đứa trẻ này mà vậy mà tin tức gì đều không có, tựa hồ trống rỗng từ trong viên đá đụng tới. Không có người biết hắn, không có ai biết tin tức của hắn, đồng thời nhìn còn có chút lợi hại. Cũng không biết ai là sư phụ của hắn. Không có người có thể nghĩ đến, Giai Ún sư phụ liền là chính hắn. Thế đầu, ngươi phái người đi xem một chút tình huống bên kia. Ban đại sư phân phó đến, bọn hắn cũng nhìn thấy đám kia bị hù dọa chim bay. Tốt, hy vọng không có vấn đề gì lớn. Thế đầu vừa đi một bên nói đến, cơ quan này thành ở chỗ này đã tồn tại rất lâu. Mọi người ở chỗ này an cư lạc nghiệp, mười phần hạnh phúc đây đại khái là đại tần thổ địa bên trên duy nhất một khối vui mười. Mặt trời chiều ngã về tây, đoạn trường nhân tại thiên ngai. Cuốn vợ ở, bị đặt cầu vượt 10 đồng cuối trường, cầu 10 phiếu, các loại châu áo, đâu các bạn có thể xem các chuyện mình cuốn vợ khác tại đây. http://2.2/nẹ.com.vn/27446 Chương 750, đọ sức. Bạch lão đầu, có ngươi cơ quan thú tại ngươi sợ cái gì?
ngươi có thể làm nhiều mấy cái cơ quan thú đảm nhiệm, dựa vào cái gì địch nhân tới đều sẽ để hắn ngũ mã phanh thây. Giai Ùn mới vừa đi tới bên ngoài liền nghe đến ban đại sư cùng thiết đầu đối thoại. Cơ quan thú. Giai Ùn nếu là không nói hắn bạch lão đầu còn quên, cái kia cơ quan thú giống như bình bị người nào từng dở trò. Thanh đồng vừa mở, hình hỏi tất vua. Công đâu gia tộc người đi ra, bạch lão đầu có chút không hiểu lo lắng, thiên hạ chiến tranh tựa hồ lại muốn bị nâng lên. Công đâu gia tộc. Nhìn xem bạch lão đầu rất nhanh rời đi, Giai Ùn tranh thủ thời gian mở ra hệ thống tiến hành tìm đọc. Hắn đã nghe rất nhiều lần công đâu gia tộc, vì cái gì tất cả mọi người đang nói hắn. Hệ thống đang tiến hành lục soát, xin ngài sau đó. Kết quả tìm kiếm đã tìm được, xin ngài xem xét. Công đâu gia tộc, am hiểu cơ quan chi thuật, cùng Mặc gia phi công, kiêm yêu khác biệt. Công đâu gia tộc ưa thích chiến tranh, nghiên cứu cơ quan thuật nguyệt chính là vì ứng dụng đến trên chiến trường. Hai nhà thực lực tương đương. Như tìm đọc hoàn tất, xin ngài điểm kích xác nhận rời khỏi hệ thống. Giai Ùn điểm kích xác nhận, ban đại sư đầu chim cùng cơ quan thu thật á lợi hại, không nghĩ tới thiên hạ này lại còn có ban đại sư lợi hại người. Giai Ùn đứng ở nơi đó không khỏi đã xuất thần. Uy, tiểu tử thúi, muốn dẫn ngươi đi một vòng cơ quan thành sao? Thiết đầu cái kia vừa tra xét tình huống, chúng ta cũng đi a. Đạo Trích đánh gây Giai Ùn mạch suy nghĩ, hắn nhất quán không chịu ngồi yên, luôn yêu thích tham gia náo nhiệt. Giai Ùn lo nghĩ cũng liền cùng trộm cướp cùng đi. Mây đen gió lớn, cuồng phong tùy ý thổi tới, Giai Ùn ngạch tóc trên đầu bốn phía bay múa. Các ngươi có hay không ngửi được mùi vị gì? Giai Ùn một vào trong rừng cây, khứu giác bén nhạy liền lập tức cảm thấy dị thường. Trộm cướp chỉ có thể một đầu vân thủy nhìn xem Giai Ùn. Tiểu tử thúi, ngươi bao lâu không có tắm rửa? Hạ Cù là chúng ta nơi này người lợi hại nhất, phương viên hơn 10 dặm đều không người nào dám tới gần hắn. Hoa Du ở một bên cười nói, bọn hắn tại cơ quan thành thường thường hơn 10 ngày không tắm rửa, đây cũng là rất bình thường. Ngươi còn cười ta, chính ngươi không cũng giống như nhau sao? Hai mươi mấy ngày không có tắm rửa. Một Bạch phản kích, đừng nói chuyện, đây không phải mùi mồ hôi bẩn, là mùi máu tươi, các ngươi cẩn thận ngửi một chút. Giai Ún lòng không khỏi nhức lên, mọi người nghe được Giai Ún lời nói đều có chút sợ hãi. Lại cẩn thận ngửi một chút, quả nhiên là mùi máu tươi. Mau nhìn, thứ gì tại bốn phía loạn, thầm. Một Bạch kinh thanh nói đến, chỉ nhìn thấy một cái bóng đen trố vung mô phỏng, Giai Ún lập tức đuổi theo, đồ nhẹ hết sức tốt, rất chạy mau đến phía trước, chặn lại vật kia con đường, vật kia đành phải trở về chạy, thiết đầu một cái búa xuống dưới, vật kia liền chết trên mặt đất. Trộm cướp đến gần xem xét, nguyên lai là một cái hầu tử. Không có chuyện, mọi người đừng lo lắng, liền là một con khỉ thôi. Trộm cướp cười hì hì nói đến. Cái gì tràng diện hắn chưa thấy qua, bây giờ lại bị một con khỉ chơi bừa. Xuyệt. Giai Ún lập tức làm ra thủ thế để trộm cướp im miệng. Máu tanh mùi vị giống như liền là từ nơi này chuyển đến, nơi này mùi vị, so vừa rồi cái chỗ kia nặng rất nhiều. Tựa như là, nghe Giai Ún kiểu nói này, cũng cảm thấy. Chỉ là không khí bên trong hương vị bốn phía phiêu tán, mọi người cũng không biết mùi vị kia từ đâu mà đến. Bốn phương tám hướng đều là cỏ. Ở chỗ này trong đêm, mặt trăng cũng rất nhanh trốn, đêm tối âm trầm kinh khủng hội tụ vào một chỗ, nếu là một cái người bình thường khẳng định đã bị hủ chết. Giai Ùn cảm thấy cái trán có chút phát nhiệt, trời tựa hồ bắt đầu mưa. Một viên giọt mưa rơi vào trên trán. Hắn đông nhiên lấy tay sờ một cái phóng tới bên lỗ mũi, chung quanh những người khác cũng cảm thấy. Mùi máu tươi. Giai Ùn thấp giọng nói ra. Một Bạch đưa trong tay bó đuốc giơ đến đỉnh đầu bên trên, chỉ nhìn thấy một mảng lớn hầu tử thi treo ở trên cây, mười phần liệu người. Thiên Minh tiểu tử này ở đây đoán chừng đã bị sợ quá khóc. Đây chính là ngươi nói cơ quan thú. Hồng Liên công chúa dùng ngón tay nhẹ nhàng ấn xuống một cái ở giữa chốt mở, cái kia trên đất hộp liền biến hóa tạo hình. Đây chính là ngươi nói công thâu gia tộc đưa lễ vật cho ngươi. Hồng Liên công chúa hỏi. Đối ở trước mắt vật này, nàng được chứng kiến sự lợi hại của nó. Công thâu gia tộc lễ vật tặng cho ta là trên tay của ta cái này. Vệ trang chậm rãi nói đến, ngay sau đó từ trong ngực móc ra một cái màu đỏ khối dù bịt ném cho Hồng Liên công chúa. Đây là cái gì? Hồng Liên công chúa đầu vân thủy. Ngươi xem một chút liền biết. Là ngươi thích nhất. Vệ trang cũng không giải thích, trực tiếp phân phó nói. Chỉ nhìn thấy Hồng Liên công chúa cẩn thận đè xuống chốt mở, cái kia khối rũ bịt liền lập tức diễn biến thành một con rắn, trên mặt đất tự do tự tại di động. Nguyên lai là một đầu hồng xà chi vương. Hồng Liên công chúa nội tâm có một ít nhỏ nhẹ cứng. Công thâu gia tộc kỹ thuật quả nhiên không phải tầm thường. Đã sớm nghe nói công thâu gia tộc cùng Mặc gia đều là rất nổi danh cơ quan thuật gia tộc, hai nhà lý niệm mặc dù khác biệt, nhưng là hai nhà cơ quan thuật hai cũng không so với ai khác kém. Đến cùng là công thâu gia tộc lợi hại một chút đâu vẫn là Mặc gia lợi hại hơn một chút. Hồng Liên công chúa đối cái vấn đề tràn ngập tò mò. Hai nhà tinh thông cơ quan thuật người cùng một chỗ so, liều tuyệt đối là một trận nhìn rất đẹp náo nhiệt. Đến cùng ai lợi hại, so một lần chẳng phải sẽ biết. Vệ trang đứng dậy, đem hai cái cơ quan thuật đồ vật đặt chung một chỗ. Dương cung bạc kiếm, tùy thời chuẩn bị khai chiến. Cơ quan thú bốn phía xoay tròn, Hồng Xà Chi Vương chỉ muốn xông tới liền sẽ bị trước mặt ổ quay đánh gãy thân thể. Thang bước đến Hồng Xà Chi Vương liên tục bại lui. Hồng Liên công chúa lông mày đột nhiên nhíu chặt. Công đâu ra cơ quan chi thuật vậy mà dạng này không dùng. Nàng không khỏi có chút hoài nghi, chiến tranh còn chưa bắt đầu bao lâu, liền bị buộc liên tục bại lui. Đây là trên chiến trường nhất chuyện kiêm kỵ. Hồng Xà Chi Vương quận thành một đoàn, lập tức xông lên phía trước, từ cơ quan thú trong khe hở quẹo vào, đem trước mặt ổ quay quấn quanh, ổ quay không thể động đậy, lập tức báo hỏng. Hồng Xà Chi Vương lại đem toàn bộ cơ quan thú làm quấn cùng một chỗ, phát lực, cơ quan này thú trong nháy mắt liền biến thành đụng một cái bỏ hoang đầu gỗ. Hồng Liên công chúa bị bất thình lình đảo ngược giật nảy mình, vệ trang khỏe miệng hiện lên một tia để cho người ta không phát hiện được mỉm cười. Đây chính là tìm đúng địch nhân yếu kém điểm tiến hành công kích. Vô luận đối phương cường đại cỡ nào, chỉ cần tìm đúng đối phương yếu kém điểm, liền có thể một chiêu chí mạng. Trên chiến trường vẫn là dạng này, cơ quan thuật cũng là như thế này. Mặc ra cơ quan thú mặc dù uy lực mạnh mẽ, nhưng là nó chỉ là một cái đơn giản máy móc, chỉ có thể mạnh mẽ đâm tới, mà công thâu ra hồng xà chi vương lại lâm tràng ứng biến, tìm đúng thời cơ, tiến công bổ yếu khâu, lại thứ lợi hại tại trước mặt nó đều là không chịu nổi một kích. Trận chiến tranh này liền muốn đánh văng lên, thiên hạ dân chúng lại phải bắt đầu gặp chiến loạn khổ sở. Sắp có một nhóm gia đình, phụ mẫu sẽ mất đi con của bọn hắn, thê tử sẽ mất đi các nàng trợ phu, hải tử sẽ mất đi phụ thân của mình cồn vợ ở, bị đặt cầu vượt 10 đồng của trường, cầu mệt phiếu, các loại châu báu. Đâu các bạn có thể xem các chuyện mình cồn bơ khác tại đây, http://2.2/nẹ.chuyen.com.vn/274446. Chương 751, nguy cơ từ phía. Đứa bé kia có hắn vận mệnh của mình muốn đối kháng, cái này phải xem vận mệnh của hắn. Bách Diệp vẫn ở trên mặt đất mà quỳ, làm nguyên thần, nàng có thể biết trước trên thế giới rất nhiều chuyện cái kia khóa đâu. Tần Vương hỏi, cái này từng theo thiên hạ của mình kiếm thứ nhất khách, vậy mà phản bội mình. Tần Vương dung không được người khác đối sự phản bội của hắn, tại đại tần trên mặt đất, chỉ có hắn Tần Khả lấy ra lệnh. Hắn tân tân khổ khổ thống nhất quốc gia, sáng lập cái này cái gọi là Thái Bình thịnh thế. Vô luận là trên lục địa, vẫn là thủy vực phía dưới, Tần Vương đều không cho phép bất luận kẻ nào lấy độc lập hình thức xuất hiện. Cái này cơ quan thành tự nhiên cũng là đồng dạng. Cái nhiếp sẽ bị đứa trẻ này mà giết chết. Nguyệt Thần nhắm mắt lại trả lời đến. Thiên Minh bên trong âm dương phụ chú, loại này chú ngữ tại phát tác thời điểm sẽ khiến người lâm vào điên cuồng trạng thái. Tần Vương trên mặt một bộ biểu tình khiếp sợ. Từ khi các nhiếp rời đi Tần Quốc một khắc kia trở đi, đứa bé này vận mệnh liền bị đã chú định. Nguyệt Thần lời nói tiếp tục truyền đến bên hai. Cho tới nay, Thiên Minh cùng Cắt Sắt đều là quan hệ mười phần thân mật, nghĩ đến hai cái người thân cận nhất tàn sát lẫn nhau, thật sự là có chút đáng sợ, nhưng là thấy nhiều sóng to gió lớn người há lại sẽ tại bình những vật này. Mọi người cẩn thận, địch nhân ngay tại trong rừng cây. Nơi này quá tối, đối 367 địch nhân mười phần có lợi. Dài ủn trước thời gian đến. Cây bên này là một mảnh nồng có rừng cây, trong rừng cây đều là một chút cỏ dại, đối với thói quen tại trong đêm tối hành động người mười phần có lợi. Đã địch người lựa chọn tại trên mạng hành động, vậy đối phương dù sao đến có chuẩn bị. Soát soát soát. Chỉ nghe được vài tiếng đấy bia lỗ thanh âm sẽ qua, một thân ảnh bốn phía thổi qua. Chẳng lẽ còn có so Thương Lang Vương còn muốn nhân vật lợi hại? Dài ủn trong nội tâm có chút buồn bực, mọi người đừng sợ, có ta ở đây. Không có đoán sai, đối phương liền là Dạ Biên Bức. Đại Thiết Chủ Y thông qua nhiều như vậy đi kinh nghiệm giang hồ rất nhanh liền minh bạch lai lịch của đối phương, có thể ở loại địa phương này hoạt động tự nhiên người ngoại trừ hắn liền là Thương Lang Vương. Chỉ là Thương Lang Vương là tuyệt đối sẽ không tại những địa phương này xuất hiện, chí ít hắn sẽ cùng đàn sói đợi cùng một chỗ. Dạ Biên Bức, đó là vật gì? Dài ủn mặc dù biết hiện tại là nghìn cân treo sợi tóc thời khắc, nhưng vẫn hỏi đi ra. Đại Thiết Chủ Y không nói gì, dù sao hiện tại mọi người tinh thần đều tập trung ở đối kháng lực lượng của địch nhân bên trên. Dài ủn tại cảnh giác đồng thời mở ra hệ thống, chỉ có biết lai lịch của đối phương, bọn hắn mới có thể đủ càng thêm ung dung ứng phó địch nhân. Hệ thống đang tại mở ra, xin ngài sau đó. Hệ thống đang tại lục soát, xin ngài sau đó, kết quả tìm kiếm đã tìm được, xin ngài tìm đọc. Dạ Biên Bức, ưa thích tại trong đêm tối hành động, cho tới nay đều tại tu luyện một loại con rơi thuật, do dung thư phụ mỗi ngày đều muốn giết người đến gia tăng công lực của mình. Mỗi giết một người, công lực liền sẽ tăng thêm một phần, như nếu không có giết người, hẳn sẽ già đi. Phàm là bị Dạ Biên Bức giết chết người, bản thân huyết dịch sẽ bị hắn toàn bộ hút khô. Cũng mệt Dạ Biên Bức giết người 10 phần có hiệu suất, trên đời này gặp qua hắn con rơi thuật người không ai có thể sống sót. Nếu như tìm đọc hoàn tất, xin ngài quan bế hệ thống. Nghe được hệ thống thanh âm nhắc nhở, Dạ Ùn không khỏi dùng mình một cái, hắn không nghĩ tới trên cái thế giới này lại còn có như thế kẻ địch khủng bố, vậy hôm nay là muốn mệnh tang hoàng tuyển ý tứ sao? Dạ Ùn tranh thủ thời gian nhặt cùng một chỗ nhánh cây, làm phòng ngự. Kịp thời đại thiết đầu xà mũ gì đã hết sức lợi hại, nhưng là nghe đến mấy cái này giới thiệu không khỏi lòng còn sợ hãi. Ai lợi hại một chút còn khó nói. A, ngay tại giờ ùn đang tại phân thần một sát na kia, Dạ Biên Bức lập tức tới gần một cái tùy tùng, người hầu kia giơ lên trong tay kiếm muốn phản kháng, tiếc rằng tốc độ tay quá chậm, còn chưa bắt đầu liền bị Dạ Biên Bức trở tay đoạn, đem hắn thẳng tắp đinh tại sau lưng trên cành cây. Mọi người cẩn thận, nơi này là rừng rậm, ta đại thiết chủ ý cũng rất khó triển khai. Mắt thấy một cái người hầu bị giết chết, đại thiết chủ ý vội vàng phân phó đến. Dạ ùn bọn hắn lưng tựa lưng, bốn phương tám hướng đều tại thăm dò, vì phòng ngừa bị đánh lén. Thiết Truy vo công Dạ ùn đuổi đi, gấp mở ra hệ thống lần nữa tìm đọc. Dù sao đối với hắn mà nói, bảo mệnh vẫn là rất trọng yếu. Mình bây giờ chỉ biết một chút da lông đồ vật, nếu là chân chính gặp gỡ cường giả, mình cũng chỉ có thể mình bảo mệnh. Đang tại mở ra hệ thống, xin ngài sau đó. Hệ thống đang tại lục soát, xin ngài sau đó. Kết quả tìm kiếm đã tìm được, xin ngài tìm đọc. Đại Thiết Chủ Y là mặc ra một loại cồn khí võ công, lực sát thương 10 phần to lớn. Đại Thiết Chủ Y có 2 tầng uy lực, tầng thứ nhất huy động Đại Thiết Chủ Y thời điểm, sẽ ở phương viên 15 mét trong vòng hình thành một vòng xoáy khổng lồ, tại trong nước xoáy có thể đều sẽ bị cái thế lực này ngăn lại cản, không cách nào động đậy. Đại Thiết Chủ Y tầng thứ 2 công lực liền là thiết truy hướng mục tiêu kích đi qua. Mục tiêu sẽ trở nên thịt nát xương tan, chỗ bên ngoài cũng không thể tránh được. Nhưng là Đại Thiết Chủ Y cần tại chống trải khu vực sử dụng, nếu như trung quanh có rất nhiều trở ngại, liền không cách nào thi triển ra. Nếu như tìm đọc hoàn tất, xin ngài quan bế hệ thống. Dài ùn lần nữa đem hệ thống quan bế. Xem ra thế cục đối bọn hắn 10 phần bất lợi. Dài ùn có chút bất ổn. Thế cục càng ngày càng khẩn trương. Tình huống hiện tại xem ra, tình huống 10 phần nguy cấp, ngươi mau đi trở về đem tin tức nói cho bọn hắn, để bọn hắn cẩn thận là hơn. Đến đây trợ giúp. Dài ùn lập tức đối một cái khác tùy tùng lộn xộn lúc đến. Dạ Biên Bức lần nữa tiến công, Đại Thiết Chủ Ý cùng Dài ùn hết sức ngăn cản. ngươi chạy mau, nhất định phải đem thư đưa đến. Giai Un hét lớn một tiếng, có chút thể lực chống đỡ hết nổi, đại thiết chủ ý lại đến đây trợ giúp. Thiết truy kia cơ múa, Giai Un cũng chỉ có thể nằm trên mặt đất không cách nào hành động. Cái kia dạ biên bức dùng hai tay nhi tử bắt lấy trên đất bùn đất, tựa hồ có chút duy trì không được dáng vẻ. Hắn có thể làm sao? Ở phía xa vách núi treo leo bên trên, Hồng Liên công chúa đang tại hỏi thăm vệ trang, bọn hắn biết đại thiết chủ ý công lực, lấy bên dưới vách núi mặt động tĩnh, Hồng Liên công chúa có chút bận tâm. Dù cho dạ biên bức đã rất lợi hại. Bạch Phượng tới. Chỉ nghe Hồng Liên công chúa một tiếng lời nói, cái kia anh tuấn tiêu sái Bạch Phượng hoàng liền lập tức đi vào vệ trang sau lưng, tốc độ cực nhanh, nhưng là lại nhanh cũng chen không lên vệ trang kiếm nhanh, tại cách vệ trang còn có xa một trượng thời điểm, vệ trang kiếm đã xuất hiện tại Bạch Phượng dưới cổ một bên, hơi động đậy liền sẽ mệnh tang hoàng tuyển, xem ra ta vẫn là không đủ nhanh. Bạch Phượng hoàng là vệ trang thủ hạ trợ thủ đắc lực nhất, nghe nói võ công cơ hồ có thể cùng vệ trang địch nổi. Nhưng hiện tại xem ra, hai người bọn hắn ở giữa đọ sức, vệ trang càng hơn một bậc. Ngươi vô luận thử bao nhiêu lần, kết quả cũng giống nhau. Vệ trang cũng không quay đầu lại, đem trường kiếm trong tay lập tức thu hồi đến vỏ kiếm bên trong. Những năm gần đây, Bạch Phượng luôn luôn dùng phương thức như vậy đến cùng vệ trang so tốc độ, nhưng là không có một lần thành công qua. Bất quá đáng được ăn mừng chính là Lô Phượng tốc độ thật càng lúc càng nhanh. Út 1477, cuốn vợ ở, bị đặt cầu vượt 10 đồng cuối chương, cầu nguyện phiếu, các loại châu báu, đâu các bạn có thể xem các chuyện mình cuốn vợ khác tại đây. http://2.2/nẹ chuyện.com.vn/27446. Chương 752, được cứu vớt. Tại đại thiết đầu trận dư ba phía dưới, dạ biên bức không thể động đậy, chỉ có thể đem song tâm thật sâu khảm vào trong đất bùn. Giai Ùn cũng bị đại thiết đầu cái này vòng xoáy trói buộc, căn bản là không có cách động đậy. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, dạ biên bức tại quá thiết đầu sử dụng đợt thứ hai thời điểm, cấp tốc tại vòng xoáy bên trong sử dụng kinh công, từ đại thiết đầu bên người chợt lóe lên, đại thiết đầu trên thân tất cả đều là vết thương, mà chạy không ngừng. Đại thiết đầu, Giai Ùn kinh hô, lập tức tiến lên xem xét thương thế của hắn. Tiếp rằng dạ biên bức nắm chặt cơ hội, cấp tốc di động, đem chính mình lợi trảo vươn hướng đại thiết đầu, tựa hồ muốn một chiêu chí mạng. Giai Ùn nhặt lên trên đất nhánh cây tiến hành chống cự, nhưng là nhánh cây có thể nào cùng lợi khí đối kháng đâu. Giai Ùn trên tay nhánh cây trong nháy mắt vỡ thành mấy đoạn. Chỉ gặp dạ biên bức lập tức tiến hành phản kích, lấy tốc độ cực nhanh nhào hai mặt đến, tay không tấc sắt Giai Ùn cùng bản thân bị trọng thương đại thiết đầu, chỉ có thể trơ mắt nhìn dạ biên bức xông lại. Duy khi, chỉ nhìn thấy một thanh kiếm cản ở trước mặt mình. Giai Ùn ngẩng đầu nhìn một chút phía trên. Một cái nam tử áo trắng, cầm trong tay trường kiếm, anh tuấn tiêu sái, một phong lưu cái thưởng. Cao Tiệm Ly, lại đem ngươi kinh động đến. Dạ biên bức lóe con mắt màu đỏ, buồn hung hăng nói đến. Ta gọi Cao Tiệm Ly, bọn hắn đều gọi ta Tiểu Cao. Cao Tiệm Ly cũng không để ý tới Dạ Biên Bức, đối Giai Ùn tự giới thiệu đến. Nguyên lai đây chính là trong truyền thuyết Tiểu Cao, từ phu tử cùng ban đại sư đều không hy vọng hắn cùng cái tiên sinh đụng. Giai Ùn nhìn một chút Cao Tiệm Ly trên tay kiếm, thanh này trong truyền thuyết thủy hàn kiếm lạnh lùng như băng. Nhìn xem Cao Tiệm Ly trên mặt làm cho người nhìn không thấu biểu lộ, hắn tranh thủ thời gian mở ra hệ thống tiến hành tìm đọc. Hệ thống đang tại mở ra, xin ngài chờ một chút. Hệ thống đang tại lục soát, xin ngài chờ một chút. Kết quả tìm kiếm đã tìm tới, xin ngài tìm đọc. Cao Tiệm Ly là một cái nhạc sĩ, cùng Tuyết Nữ là một đôi tình lữ. Trên thân đeo là thủy hàn kiếm, cùng cái Nhiếp Tuyên Hồng kiếm trời sinh tính tương khắc, cùng Kinh Kha quan hệ mười phần muốn tốt. Nếu như tìm đọc hoàn tất, xin ngài quan bế hệ thống. Đối với hệ thống bên trong có khả năng tìm thấy được kết quả, Giai Ùn cũng không phải là rất hài lòng. Hắn quay người nhìn một chút đại thiết chú ý vết thương, mình bây giờ cũng không có biện pháp khác, Long Cô Nương ý thuật mình cũng không có học được. Nhưng là hiện tại đại thiết chú ý vết thương đổ máu quá nhiều, hiện tại việc khẩn cấp trước mắt liền là cầm máu. Giai Ùn mở ra không gian giới chỉ, từ bên trong lấy ra một bình kim sắc dược, thoa lên đại thiết chú ý trên vết thương. Dược hiệu vẫn còn tương đối tốt, rất nhanh mà liền đã ngừng lại. Chúc mừng chủ ký sinh, ngài đã thành công cứu chữa đại thiết chủ y. Cứu chữa thành công, xin ngài ngẫu nhiên rút ra giản yếu mà nói, ngẫu nhiên rút ra mở chúc mừng ngài, thu được đại thiết chủ y kỹ có thể sức mạnh dồn sột hệ thống thanh âm nhắc nhở, lại nhìn một chút đại thiết chủ y thương thế, phải làm sao mới ở đây, hiện tại việc khẩn cấp trước mắt vẫn là muốn mau chóng đem thiết truy mang về, tìm lòng cô nương trị liệu vết thương. Dạ biết mức, đã lâu không gặp. Cao Tiệm Ly lời nói đánh gây dồn suy nghĩ. Dạ ổn, bọn hắn là một người còn là một đám người, có giúp đỡ sao? Một người Giai Ùn đã tới, chỉ ít cho đến trước mắt, hắn còn không nhìn thấy những người khác xuất hiện. Ta chuyện gì xảy ra một người đâu, ha ha ha, ta cho tới bây giờ đều là thiên quân vạn mã tới. Chúng ta chính là muốn đem cơ quan này thành đạp vì đất bằng. Dạ biên bức nhìn mình lom lom con ngươi màu đỏ tử, nhìn xem Cao Tiệm Ly nói đến. Lần này vệ trang phái hắn đến chấp hành nhiệm vụ, đã lâu như vậy, chưa từng có sai lầm qua, chỉ chẳng qua hiện nay đụng phải Cao Tiệm Ly, sự tình nhưng thì khó rồi. Vệ trang không lúc trước phản kháng Tần Vương sao? Hiện tại tại sao lại giúp hắn làm việc? Các ngươi đều là Triệu quốc người, vong quốc mối hận chẳng lẽ không để trong lòng sao? Cao Tiệm Ly sắt tranh tranh hỏi. Hừ, chúng ta chỉ phụ trách giết người, mới không giống các ngươi, xử trí theo cảm tính. Nơi nào có người giết, chúng ta liền đi nơi đó. Thương nhân chỉ ở bình lợi ích. Dạ biên bức một bộ chuyện đương nhiên bộ dáng nói ra. Đột nhiên dạ biên bức bắt đầu ở trung quân chạy, cực nhanh kinh công nhìn dưới ủn hoa mắt. Một, Cao Tiệm Ly lại cũng không bối rối, mười phần chân tĩnh. Dạ biên bức đột nhiên từ Cao Tiệm Ly phía sau tiến công, nhìn dưới ủn hãi hùng kết bĩa, còn không có xuất ra thanh âm trước thời gian cao. Dạ biên bức mắt thấy là phải tiếp cận Cao Tiệm Ly, Cao Tiệm Ly trong tay thủy hàn kiếm lập tức kết băng sau này bung lên. Dạ biên bức bởi vì tốc độ đánh quá mạnh, không cách nào né tránh Cao Tiệm Ly thủy hàn kiếm, ngực lập tức trúng một kiếm. Trong nháy mắt thủy hàn kiếm hàn khí tập kích toàn thân. Dạ Biên bức toàn thân không thể động đậy, một mực đánh dùng mình. Hắn thẳng hướng dựng nên rừng trốn, nhưng là phía trước trên nhánh cây đứng đấy một cái tiên tay áo đồng bệnh nữ tử, trên tay cầm lấy một cây cây sáo thỏa thích thổi. Chỉ gặp trên bầu trời bay xuống vô số bông tuyết, Dạ Biên bức cảm giác càng lạnh hơn. Dùng hết trên thân sau cùng khí lực đào tẩu. Côn vợ ở, bị đạn. Cao Tiệm Ly cũng không đuổi theo, dù sao bọn hắn đối phương có bao nhiêu người, tiểu cao cũng không thể phán định. Chỉ gặp thổi địch nữ tử từ bên trên bay xuống, dài ủn cái này mới nhìn rõ nàng diện mục chân thật, nguyên lai là tuyết nữ. Chỉ tiếc tiện nghi tiểu tử kia. Nhìn xem Dạ Biên bức trốn, tuyết nữ có chút kinh tiếp nói đến. Cái kia Dạ Biên bức bên trong tiểu cao ca ca thủy hàn kiếm, lại thêm tuyết nữ tỷ tỷ bông tuyết, coi như không chết, đoan chừng cũng thương không nhẹ. Dài ủn vẫn ngồi dưới đất, nhìn qua tuyết nữ cùng Cao Tiệm Ly vừa cười vừa nói. Đại thiết đầu thương thế nào? Cao Tiệm Ly ân cần hỏi đến. Còn tốt, ta cho hắn lên kim sang dược, tạm thời đã ngừng lại mà. May mắn mà có Dài ủn, không phải đại thiết đầu đoán chừng hiện tại đã mất máu quá nhiều mà mệnh tang hoàng tuyển đi. Nơi này cơ quan trung điệp, liền nơi này nhưng liền tiến không tốt lắm đâu. Hồng Liên công chúa hỏi thăm vệ trang. Hai người đứng tại bên ngoài rừng cây, phía trước là Tần Quốc tinh nhuệ quân đội từng điểm đem trước mắt cây đều chém nước. Nhưng là bên trong cơ quan trung điệp có rất nhiều kẻ, những này binh sĩ rất nhiều đều bị loạn tiên ban chết. Đây đều là Tần Quốc binh sĩ, cái này máy rời quan trọng nặng, mạng của bọn hắn vốn là không trọng yếu, để bọn hắn đi giúp ta tìm hiểu một cái tình nói chẳng lẽ không tốt sao? Vệ trang giống như cười mà không phải cười nói đến. Hồng Liên công chúa lập tức liền minh bạch vệ trang ý tứ, không nói thêm gì nữa. Đối với những này cần, xác thực cần phải có người đi lấy thân tìm hiểu. Thủ lĩnh, nơi này cơ quan trung điệp, không thể lại hướng phía trước đi tiếp. Các minh đệ chết thì chết, thương thì thương. Một cái tướng quân tiến lên đây hướng vệ trang báo cáo tình huống. Tiếp tục đi tới. Vệ trang cũng không để ý tới cái này tướng quân, trực tiếp ra lệnh cái này. Tướng quân có chút khó khăn, nếu là kháng mệnh hắn không dám, nhưng tiếp tục hướng phía trước cái này không bày rõ ra chịu chết sao? Hắn khó mà quyết định, ngẩng đầu nhìn vệ trang. Chẳng lẽ Tần Quốc bộ đội tinh nhuệ còn sợ hãi những này sao? Hồng Liên công chúa ở bên cạnh bổ sung đến. Chuyện này nếu để cho các ngươi Tần Vương biết, ngươi biết hậu quả a? Ra Tần Vương đến áp chế bọn hắn là nhất mạnh mẽ hữu lực vũ khí. Tần Quốc pháp luật tàn khốc, chỉ cần là chống lại quân lệnh người. Chạm. Cuốn vợ ở, Mỹ đặt cầu vượt 10 đồng cuối trường, cầu 10 phiếu, các loại châu báu, đâu các bạn có thể xem các chuyện mình cuốn vợ khác tại đây. http://2.2/nẹ.com.vn/27446. Chương 753, tìm tòi bí mật. Ai đều không cho lui lại, như có chống lại mệnh lệnh, chém đầu gian chúng. Tướng quân quay người đối lấy thủ hạ nói đến. Lại truyền tới một mảnh kinh giác âm thanh. Vệ trang hài lòng nhìn một chút trước mắt công trình. Đối với cái này binh sĩ mệnh hắn mới sẽ không tại bình. A, người nào? Thiên Minh trong phòng, ngoài cửa có người đột nhiên ném đi một cái tờ giấy tiến đến. Thiên Minh còn không thấy rõ ràng người đến là ai, người kia liền chạy mất. Đây là chữ gì a, ta cũng không nhận ra đến địa phương nào tới. Thiếu Vũ. Thiên Minh một mặt hoang mang. Hắn không biết chữ, đành phải chạy đi tìm Giải Ùn. Giải Ùn, đây là chữ gì a? Thiên Minh đi vào Giải Ùn gian phòng. Giải Ùn kỳ thật cũng không nhận ra Tần Quốc văn tự, Yến Quốc văn tự, Sở Quốc văn tự. Những văn tự này Giải Ùn cũng không nhận ra. Giải Ùn tranh thủ thời gian mở ra không gian giới chỉ đọc đến trên tờ giấy văn tự, mới tìm hiểu được ít 7-9-10 mưa ý tứ, bọn hắn tranh thủ thời gian đi vào đúc kiếm ao. Thiếu Vũ đã ở nơi đó các loại lấy bọn hắn. Đây không phải từ phu tử đúc kiếm ao sao? Có gì đáng xem? Giải Ùn nhìn một chút chung quanh đều là tường đồng vết sắt, cũng không có cái gì hiếm lạ. Về phần đúc kiếm ao ở nơi nào hắn cũng không có thấy. Giải Ùn, đại thiết đầu thương thế nào? Thiếu Vũ đã sớm nghe nói bọn hắn trong rừng kinh lịch, nhưng là còn chưa kịp vấn an đại thiết chủ ý, dù sao cái này đại thiết chủ ý cùng hắn không đánh nhau thì không có biết. Một Long tỷ tỷ nói hắn bị thương mặc dù rất nghiêm trọng, nhưng là đều là một chút bị thương ngoài da, không có thương tổn đến gân cốt. Giải Ùn hướng Thiếu Vũ giải thích đến. Hắn vừa mới vấn an đại thiết chủ ý, nhìn chậm rãi tinh dưỡng một đoạn thời gian liền tốt. Bất quá đêm đó kinh lịch thật sự là hung hiểm. Ai, Thiếu Vũ, ngươi dẫn chúng ta tới nơi này làm gì? Thiên Minh hết sức tò mò, đối tại cảnh tượng trước mắt còn có chút lạnh nhạt. Ta nhưng cùng ngươi nói, ngươi nếu là không đến khẳng định sẽ phải hối hận, có một cái tốt các ngươi nhìn. Thiếu Vũ có chút thần bí hề hề nói đến. Ta không nhìn ta không đến. Thiên Minh dùng hai tay quát ở hai mắt, hắn mới không tin tưởng Thiếu Vũ có chút vật gì tốt đâu, khẳng định đều là gạt người trò xiếc. Đang nói, Thiếu Vũ đông nhiên đẩy ra một cánh cửa, Dại Ún nhìn trợn mắt hốt mồm, bị cảnh tượng trước mắt chấn nhức rồi. Thiên Minh nghe được cửa mở thanh âm, cũng lặng lẽ lộ ra hai con mắt nhìn về phía trước. Chỉ nhìn thấy một cái đúc kiếm ao xuất hiện ở trước mắt, đúc kiếm ao phía trên có vô số chế tạo tốt kiếm, tại một cái trong hồ còn có vô số kiếm gãy, cũng có tỷ vết kiếm. Xem ra rèn đúc một thanh kiếm, thật phải hao phí rất nhiều thời giờ, ta rốt cuộc lý giải 10 năm mài một kiếm ý tứ. Thiên Minh một vừa nhìn trong hồ kiếm gãy một bên nói đến. Từ từ đúc kiếm ao thế nhưng là 10 phần nổi danh. Mặc gia cơ quan nổi tiếng thiên hạ, từ phu tử lại là mặc gia bên trong nhất tinh đúc kiếm người. Thiếu Vũ giải thích đến. Trong hồ vẫn có rất nhiều dung nham đang không ngừng chảy, những này dung nham nhiệt độ rất cao, hôn đến giờ mặt có chút bị đau cái tiên sinh, cái kia thành cổ họng kiếm liền là từ phu tử mẫu thân chế tạo, như vậy từ phu tử phụ thân đâu? Hắn có hay không rèn đúc ra cái gì danh kiếm đâu? Giải Ùn có chút hiếu kỳ. Chẳng lẽ lại là cái kia thanh thủy hàn kiếm? Thiên Minh chen miệng nói. Thiếu Vũ cùng Giải Ùn cẩn thận chu đáo lấy trên đỉnh đầu kiếm, những này lợi khí chiếu lấp lánh, vô cùng sắc bén. Tại từ phu tử trên tay đúc tạo nên kiếm đều là 10 phần nổi danh. Cái tiên sinh từng nói qua, từ phu tử chế tạo kiếm là thiên hạ khách tha thiết ước mơ kiếm. bên kia có động tĩnh. Chỉ nghe Hồng Liên công chúa nói một tiếng, từ rừng cây chỗ sâu vô số bụng hướng bên này bay tới, qua một hồi lâu, mới nhìn đến một cái màu trắng cơ quan thú thần đi ra, cơ quan thú bên trên có 8 cá nhân đang điều khiển chỉ huy. Đây là vật gì? Hồng Liên công chúa vừa nói một bên nghĩ muốn lên trước cùng địch nhân đối kháng. Đây chẳng lẽ là Mặc Gia lợi hại nhất cơ quan thú? Hồng Liên công chúa đã sớm đối Mặc Gia cơ quan thú có nghe thấy, nhưng là hôm nay mới xem như gặp được lợi hại nhất. Ngươi đừng đi, ngươi đấu không lại nó. Vệ Trang phân phó đến, đối ở trước mắt cái này cơ quan thú, hắn tự có đối phó biện pháp. Lần công thâu tặng Hồng Xà Chi Vương lại lập tức xuất hiện, trở nên cùng con này cơ quan thú đại. Chỉ gặp đầu kia Hồng Xà Chi Vương đem Vệ Trang cùng Hồng Liên công chúa làm thành một vòng, dùng cái này đến bảo vệ bọn hắn. Nơi này là nơi nào? Đi tới, trước mắt đột nhiên xuất hiện một đầu đường nhỏ. Giai Ùn cảm thấy con đường này nghiêm túc tính. Nơi này tựa hồ có rất ít người đến, là Mặc Gia Cơ quan thành trọng yếu chi địa. Nơi này là Mặc Gia Cơ quan thành bên trong nơi quan trọng nhất, các ngươi tuyệt đối không nên đi vào, bên trong có vô số cơ quan, Mặc Gia theo đuổi thị phi công kiêm yêu, cho nên Mặc Gia người nếu như phạm tội liền sẽ bị nhốt vào nơi này, nếu như có thể hoặc là đi ra, liền có thể tha thứ hắn. Một thanh âm đột nhiên tại sau lưng vang lên. Ngày hôm đó một, Nguyệt Nhi, sao ngươi lại tới đây? Thiên Minh thập phần vui vẻ. Hắn cũng rất muốn nhìn thấy Nguyệt, nhưng đây là các ngươi Mặc Gia người mới có quy củ này, chúng ta cũng không phải Mặc Gia người. Thiếu Vũ nói xong liền muốn đi lên phía trước. Giai Ùn cũng theo sát lấy, đột nhiên một cái lao đầu xuất hiện tại trước mặt. Trong này có một đầu to lớn đại long, các ngươi biết nó thích ăn nhất cái gì sao? Thích ăn nhất không nghe lời Hỏng Tiểu Hải Nhi. Giai Ùn cùng Thiếu Vũ cùng kêu lên trả lời đến. Ngạch, các ngươi làm sao biết? Nhưng lão đầu nhi này có chút giật mình. Loại này lừa gạt tiểu hài đem đùa chúng ta 4 tuổi liền biết. Thiên Minh tiến lên bổ sung đến. Lão đầu nhi có chút xấu hổ. Đột nhiên không biết từ nơi nào truyền đến một tiếng manh thú tiếng giống. Giai Ùn bọn hắn bị giật nảy mình. Các ngươi còn không mau đi. Nghe được lão đầu nhi nói như vậy, Giai Ùn bọn hắn tranh thủ thời gian chuồn đi. Nơi đây không nên ở lâu, nói đúng là đạo lý này. Xem ra địch nhân đến có chút đau nhức, ngay cả Bạch Hổ đều xuất động. Lão đầu nhi nói một mình đến. Vừa mới cái thanh âm kia liền là đến từ hạ cụ chất thanh âm. Bạch Hổ. Đi tại sau cùng Giai Ùn chợt nghe cái tên này. Vì sao nói như vậy đâu? Hắn không hiểu. Ấn mở hệ thống chuẩn bị tìm đọc. Hệ thống đang tại 44 mở ra, xin ngài sau đó. Hệ thống đang tại lục soát, xin ngài sau đó. Kết quả tìm kiếm đã tìm được, xin ngài tìm đọc. Bạch Hổ là Mặc Gia nổi danh nhất 4 quá cơ quan thú thứ nhất, có hung mãnh lực sát thương. Bạch Hổ toàn thân đều là màu trắng, thân thể giống một con hổ, cho nên được xưng vì hạ cụ hổ. Đây là ban đại sư kỳ tác. Như tìm đọc hoàn tất, xin ngài điểm kích xác định quan bế hệ thống. Giai Ùn đóng lại hệ thống, như có điều suy nghĩ. Cái này lớn như vậy cơ quan thành bên trong tựa hồ có rất nhiều bí mật. Mặc kệ là vừa vặn cái kia đầu cuối con đường, vẫn là Bạch Hổ những cơ quan kia thú, có thể khẳng định là cái này cơ quan thành có rất nhiều bí mật không muốn người biết, trong này có một cổ lực lượng cường đại. Giai Ùn tựa hồ tại chỗ nào nghe nói qua một cái từ ngữ, tụ tán lưu xa. Cồn vợ ở, bị đặt cầu vượt 10 đồng cuối trường, cầu mới phiếu, các loại châu náu, đâu các bạn có thể xem các chuyện mình cồn vợ khác tại đây. http://2.2/chuyen.com.vn/mem/27446. Chương 754, tập kích. Ngươi tại sao tới đến nơi đây? Chất kiểm cao tiệm Ly dùng trong tay thủy hàn kiếm chống đỡ cắt mộ cổ, trên mặt tràn đầy phẫn nộ. Địch nhân có thể tiến đánh đến cơ quan thành phụ cận, khẳng định là đạt được tình báo quan trọng. Ngoại địch Chu Nhiên muốn phòng ngự, nội bộ địch nhân lại không thể không đề phòng. Bởi vì có người mời ta đến, với lại ta vậy, nhất định phải tới đây. Các chấn tĩnh trả lời đến. Hắn biết cao tiệm Ly vì cái gì làm như vậy, ban đầu ở Tần Quốc, nếu không phải mình bảo hộ doanh chính, Kha giết Tần sự tình liền sẽ thành công, Kinh Kha sẽ không phải chết. Tiểu cao nhất định cho là hắn cái nhất vẫn là Tần Quốc doanh chính cho săn. Sinh khí cũng là không thể tránh được. Dừng tay. Cái tiên sinh là thủ lĩnh mời tới khách nhân. Không được vô lễ. Ban đại sư một đám người từ phía sau chạy đến, nhìn thấy cảnh tượng như vậy khó tránh khỏi giật nảy mình. Vì cái gì hắn vừa tới nơi này, địch nhân liền theo tới. Cao tiệm Ly không phục, cơ quan thành tồn tại nhiều năm như vậy, vẫn luôn là bình yên vô sự, gần nhất lại bị tấp nập tiến công một, nguy cơ trùng trùng. Đây là cùng cái tiên sinh không quan hệ, lão phu lấy tính mệnh đảm bảo. Bạch lão đầu hy vọng tại cơ quan thành bên trong vẫn còn rất cao. Nghe Bạch lão đầu kiểu nói này, Cao tiệm Ly ngựa vung vẩy lên trường kiếm trong tay. Xoát xoát 16 xoát bay về phía cái nhiếp. Cẩn thận. Giai Ùn bạn gọi vào. Đám người thất kinh. Mắt thấy kiếm kia bay đi tốc độ nhanh chóng làm cho không người nào có thể ngăn cản. Xoát một tiếng tiến vào cái nhiếp vỏ kiếm. Đám người nỗi lòng lo lắng mới bung ra. Long cô nương, ngươi thật giống như rất lo lắng a. Tuyết nữ cô nương thấy được Long cô nương phản ứng, rất có ý bị hỏi. Long cô nương túi đầu cũng không nói lời nào. Cùng là nữ nhân, điểm ấy xuyên nghĩ nữ còn là có thể thấy được. Cách quá gần, cẩn thận bị kiếm thương đến muộn. Tuyết nữ vừa nói một bên đi trở về, tất cả mọi người tán đi. Trận này náo nhiệt xem như xem hết. Sát khí. Giai Ùn cảm ứng được chung quanh tồn tại một tia sát khí, trong lòng lập tức miệng thầm thì. Hướng chung quanh xem xét, cái tia tơ sát khí lại cấp tốc biến mất. Hắn cũng không có quá để ý, đi theo tán đi. Vừa rồi đầu kia cơ quan thú hẳn là Mặc Gia chấn môn tứ bảo thứ nhất Bạch Hổ. Đầu kia Bạch Hổ nhìn trước mắt to lớn vô cùng Hồng Xà Chi Vương lại nhanh chóng nhanh rời đi. Tựa hồ trận này ác chiến nó còn không có toàn thắng nắm chắc. Xem ra công thâu gia đối Mặc Gia sự tình hiểu rất rõ mà. Hồng Liên công chúa nói đến. Mặc Gia cùng chúng ta nhà mấy trăm năm, lẫn nhau đều rất rõ ràng. Công Đâu từ từ nói đến. Nghe nói 100 năm trước cuộc chiến đấu kia, Công Thâu gia tổ sư gia thế nhưng là bại vào Mặc gia tổ sư gia. Ta đối với cường giả cảm thấy hứng thú, cái khác ta không có hứng thú. Vệ Trang chậm rãi nói đến, Mặc gia đã đến cùng Đồ Mạt Lộ thời khắc, chỉ cần Bình Trang đại nhân chịu giúp ta một chút sức lực, đánh bại nắm giữ cơ quan bốn ban đại sư cùng thu hoạch cơ quan thành bên trong cơ mật bản vẽ làm quan trọng giải quyết cái này hai hạng, cơ quan thành liền đem không chịu nổi một kích. Công Thâu cựu lời thể son sắt nói đến, quá nha, ngươi có hay không cảm thấy gần nhất cơ quan thành bên trong là lạ? Giai Un tìm tới Thiên Minh nói ra nghi ngờ của mình, có một loại cảm giác, cảm thấy chuyện nơi đây tuyệt đối không là hắn nghĩ đơn giản như vậy. Uy, các ngươi đều tại a? Thiếu Vũ chạy tới viện Giai Un bà bay, các ngươi nói nhỏ thảo luận cái gì đâu? Giai Un xoay người nhìn về phía Thiếu Vũ, nói ra mình vừa mới nghi hoặc, ta cũng có loại cảm giác này, gần nhất luôn cảm thấy phụ cận tồn tại sát khí. Nhìn thấy Thiếu Vũ cũng nói như vậy, Giai Un trong nội tâm càng thêm chắc chắn. Nếu không chúng ta bốn phía đi dạo, quan sát một chút có hay không người khả nghi? Giai Un hỏi. Đối với trước mắt loại này thế cục, tất cả mọi người có chút bận tâm, địch nhân ngay tại cơ quan thành bên ngoài, nói không chừng chẳng mấy chốc sẽ tiến đánh tiến đến. Nếu như còn không nhỏ làm việc, như vậy cơ quan thành khả năng liền sẽ một công mà phá. Thiên Minh cùng Thiếu Vũ đều 10 phần đồng ý Giai Un thuyết pháp. Bọn hắn dọc theo cơ quan thành nội bộ từng bước mặt ngoài du ngoạn, trên thực tế đang tìm kiếm người khả nghi. Bất chi bất giác bọn hắn đã đến một cái dưới đất thông đạo. Cái phòng dưới đất này sâu không thấy đáy, tĩnh mịch hắc ám, Thiên Minh có chút sợ hãi, nhưng là nương tựa theo lòng hiếu kỳ mãnh liệt, Giai Un bọn hắn vẫn đi xuống. Nơi này bốn phía đều là tường đồng vách sắt, không có bất kỳ cái gì thanh âm, cũng không có bất kỳ cái gì người đi đường, đi ở chỗ này âm trầm kinh khủng, Thiên Minh không khỏi nắm chặt Giai Un cánh tay. Người nào? Giai Un hét lớn một tiếng, chỉ thấy phía trước một người mặc đấu đồng màu đen, mang theo mặt nạ màu đen người ở phía trước quỷ đen kịt loay hoay thứ gì. Chỉ nghe Giai Un một tiếng giống, người kia cấp tốc biến mất vô tung vô ảnh, Giai Un bọn hắn nhanh tiến lên xem xét tình huống. Trên mặt đất nằm một người, nhìn kỹ, lại là Bạch lão đầu. Bọn hắn cấp tốc đem Bạch lão đầu đưa đến giờ dạ gổng đứng mẹ chỗ nào, lúc này Bạch lão đầu đã bất tỉnh nhân sự. Các ngươi ở nơi nào phát hiện ban đại sư? Cao Tiệm Ly lập tức dò hỏi. Tại cơ quan mật thất, một cái trong thông đạo dưới lòng đất. Giai Un thành thật trả lời. Cơ quan mật thất? Nơi đó là để đó toàn bộ cơ quan thành bản vẽ địa phương, chìa khóa. Thái sư chìa khóa vẫn còn chứ? Cao Tiệm Ly mau tới trước đem ban đại sư trên thân lục soát một lần, cũng không có thấy bất luận cái gì chìa khóa. Nguy rồi. Hắn theo bản năng liền hướng cơ quan mật thất chạy trốn. Giai Un bọn hắn cũng đuổi bám chặt theo. Sự tình đã chậm, cơ quan cửa mật thất mở. Bản vẽ sớm đã bị cầm đi. Cái này hạ cơ quan thành sẽ phải đứng trước tai họa ngập đầu. Cơ quan thành bên trong xuất hiện nội ứng, các ngươi nhìn mời hình dạng của hắn không có. Giai Un bị Cao Tiệm Ly ở giữa một đầu vân thủy, bọn hắn cũng không có nhìn 967 thành, người kia giống như đặc biệt quen thuộc cơ quan thành nội bộ cấu tạo, rất nhanh liền biến mất vô tung vô ảnh. Không có. Giai Un đành phải trả lời đến hiện tại cơ quan thành gặp phải 10 phần lớn nguy hiểm, bản vẽ một ngày rơi vào địch nhân thủ, nhất là đối phương vẫn là công thấu cửu, như vậy cơ quan thành liền sẽ tại địch nhân trước mặt không chịu nổi một kích. Cao Tiệm Ly lo lắng nói đến. Công thấu cửu tựa hồ lại là một cái đặc biệt lợi hại người. Giai Un mở ra hệ thống. Hệ thống đang tại mở ra, xin ngài sau đó hệ thống đang tại lục soát, xin ngài sau đó. Kết quả tìm kiếm đã tìm được, xin ngài tìm đọc. Công Thâu Cửu là Công Thâu gia tộc trưởng môn nhân, làm người âm hiểm xảo trá, ưa thích chiến tranh, tinh thông các loại cơ quan thuật, Công Thâu gia tộc cùng Mặc gia tranh đấu rất nhiều năm, hiện tại Công Thâu cũng là lịch đại trưởng môn trong đám người ưu tú nhất thủ lĩnh, nếu như tìm đọc hoàn tất, xin ngài điểm kích xác định quan bế hệ thống. Giai Un nuốt hệ thống về sau, bên trong có chút bất tâm, trận chiến tranh này tựa hồ muốn so dĩ vãng đều càng thêm tàn tình, kịch liệt hơn. Nhìn xem Cao Tiệm Ly lo lắng biểu lộ, xem ra cơ quan thành cái này thế ngoại đảo nguyên cũng rất có thể gặp phải Mặc gia tiểu viện bi kịch. Giai Un không biết làm sao bây giờ, nhưng là hắn vậy mà không có chút nào sợ hãi, tựa hồ ở cái thế giới này ngốc lâu, những này chỉ là chuyện thường ngày cuốn vợ ở, bị đặt cầu vượt 10 đồng của chương, cầu nguyện phiếu, các loại châu náu, đâu các bạn có thể xem các chuyện mình cuốn vợ khác tại đây, http://2.2/nẹ.chuyen.com.vn/mở/274446. Chương 755, Nguy Thành. Có a bức tranh này, người có hay không có thể tìm tới tiến vào cơ quan thành phương pháp? Vệ Trang một tay cầm địa đồ, Công Đâu Cửu cũng ở bên cạnh cẩn thận xem xét. Vì chương này cơ quan cầu, Vệ Trang cũng là hao tốn một chút, mà mình thủ hạ hao tốn rất nhiều tinh lực mới chui vào cơ quan thành. Đây chính là một chương giá trị liên thành bản vẽ. Không nhưng có thể tìm được cơ quan thành, còn có thể tìm được tan rã cơ quan thành biện pháp. Công Đâu Cửu đối Vệ Trang trợ giúp rất là hài lòng, hắn không nghĩ ra vì cái gì Vệ Trang như thế dễ như trở bàn tay liền được cái này cơ quan thành bản vẽ, nhưng là bất kể như thế nào, hắn rất hài lòng kết quả như vậy. Nói nghe một chút. Vệ Trang nói tiếp, đến. Cái này Công Thâu Cửu mặc dù tinh thông cơ quan chi thuật, nhưng là Mặc gia cơ quan thuật cũng là nổi tiếng thiên hạ, tuyệt đối không nhưng có thể như thế đơn giản liền có thể công phá. Dù sao đối với Công Thâu Cửu, hắn vẫn không phải 100% yên tâm. Đây chính là để Mặc gia cơ quan thành công phá mấu chốt. Hồng Liên công chúa từ trong tay xuất ra một bình phi thường nhỏ bình thuốc, thuốc bình bên trong chứa một chút dược thủy. Bình màu tím tại Hồng Liên công chúa trong tay lộ ra nhìn rất đẹp. Công Thâu tiên sinh ngươi là không phải không tin tưởng nhỏ như vậy cái bình liền có thể phá giải cơ quan thành. Vệ Trang nhìn thấy Công Thâu Cửu cũng không nói lời nào, chậm rãi nói đến. Dù sao Mặc gia cơ quan thành 10 phần phức tạp, làm sao có thể dựa vào một bình dạng này chất lỏng liền có thể để cơ quan thành không công mà phá. Nếu là xuất từ Xích Luyện Nữ truyền chi thủ, vậy dĩ nhiên không thể xem thường. Công Thâu Cửu cũng không thừa nhận nội tâm của mình ý nghĩ, cùng Vệ Trang hợp tác, nói chuyện vẫn là cẩn thận là hơn. Nếu không mình cũng rất có thể mệnh tang hoàn toàn. Hồng Liên, Công Đầu tiên sinh xưng ngươi là Xích Luyện nữ hiệp, ngươi cảm thấy là đang khen ngươi hay là tại châm chọc ngươi?
Vệ Trang cũng không vạch trần Công Đầu cửu, mà là có phần có thâm ý hỏi Hồng Liên công chúa, đương nhiên là tại tán dương ta.
Hồng Liên công chúa cười nói, đối với giờ này khắc này, vô luận người khác nói lời gì đều không thể ảnh hưởng Hồng Liên công chúa tốt tình, nàng đối với mình bình thuốc này nước 10 phần tự tin.
Bạch Phượng, ngươi đem bình này chân thủy giao cho Lân Mã.
Vệ Trang phân phó đến.
Về phần đối phó cơ quan thành, hắn tự nhiên có hắn biện pháp của mình.
Hết thảy đều tại trong kế hoạch.
Tuân mệnh.
Bạch Phượng lĩnh mệnh.
Đem bình này chân thủy cột vào một cái màu làm chim chóc dán lên.
Đây là bọn hắn tin đặc thù phương thức.
Con chim này đem bình thuốc này vành đai nước cho Đen Kỳ Lân.
Tại cơ quan thành bên trong sự tình liền toàn bộ đều giao cho Đen Kỳ Lân làm.
Vệ Trang đối với Đen Kỳ Lân 10 phần tín nhiệm.
Không có Đen Kỳ Lân làm không được sự tình.
Trong phòng, một đống người vây tại một chỗ thương lượng đại sự, nghiệp trước tình huống đã có chút hỗn loạn.
Đại Thiết Chủ Ý bị trọng thương, ban đại sư lại hôn mê bất tỉnh.
Cơ quan thành bên trong hiểu rõ nhất cơ quan chi thuật người đều không tại, bọn hắn có chút thúc thủ vô sách, lấy cơ quan thành phòng ngự, địch nhân đến cùng là như thế nào tiến vào.
Giải Uốn 10 phần không hiểu, hắn vừa tiến đến liền thấy toàn bộ cơ quan thành cấu tạo, trừ phi cái kia đã mọc cánh, không phải làm sao có thể tùy tiện trà trộn vào cơ quan thành bên trong.
Trong khoảng thời gian này cơ quan thành cũng tới rất nhiều khách nhân, nếu như nói đến hiểm nghi, rất nhiều người hiểm nghi đều đặc biệt lớn.
Nhưng là có thể người tiến vào đều là rất được Mặc Gia tín nhiều người, cũng không quá có khả năng phản bội Mặc Gia, a ta cũng đang tự hỏi vấn đề này.
Cao Tiệm Ly mấy ngày nay vì chuyện này cũng là nghĩ đến nát óc, hắn thực sự nghĩ không ra, đến cùng ai có cái này động cơ, nếu như nhất định phải hoài nghi đến một số người trên thân, như vậy cái nhiếp khẳng định đứng mũi chịu sào.
Ngoại trừ hắn, Cao Tiệm Ly nghĩ không ra đến cùng còn có người nào loại này động cơ, ai bảo hắn đã từng là doanh chính chó săn đâu.
Thế nhưng là ban đại sư lại lấy tính mệnh đảm bảo cái nhiếp không có vấn đề.
Làm bị thủ lĩnh A.O.I tới khách nhân hắn vẫn là thoáng buông xuống lòng đề phòng.
Với lại nhiều ngày như vậy đến nay, Cao Tiệm Ly cũng đang lặng lẽ quan sát cái nhiếp nhất cử nhất động, cũng không có phát hiện cái gì dị thường.
Địch nhân đã đạt được cơ quan thành bản vẽ, nhất định chẳng mấy chốc sẽ phát động tiến công.
Giải Ùn có chút buồn rầu, càng có chút bận tâm, đối với tình huống trước mắt, mặc dù cơ quan thành cùng mình không có quan hệ, nhưng là mình dù sao thân ở trong đó, rất nhiều chuyện không phải hắn có khả năng khống chế, có thể làm chỉ có thể là gặp được sự tình nghĩ biện pháp cùng một chỗ giải quyết, mà không phải không đếm xỉa đến truyền lệnh xuống, để các huynh đệ chấn giữ trọng yếu nơi trốn.
Cao Tiệm Ly nghe Giải Ùn lời nói về sau lập tức phân phó nói,
đối với thế cục trước mắt, bọn hắn không có bất kỳ biện pháp nào, duy nhất có thể làm liền là thủ vệ cơ quan thành, nhìn địch nhân động tác kế tiếp là cái gì.
Ta đi truyền lệnh.
Đạo Trích lập tức đi thông chi mọi người.
Hiện tại mọi người nhất định phải phái gấp đôi binh lực đến thủ hộ các cái trọng yếu nơi trốn, địch nhân khả năng đã đang hành động.
Giải Ùn nói đến.
Thiên Minh cùng Thiếu Vũ đều cảm thấy lúc này Giải Ùn rất lạ lắm.
Không biết là cái gì để Giải Ùn trưởng thành nhanh như vậy, hiện tại tựa hồ hắn đã tại mỗi một lần trong chiến đấu nói ra tính quyết định ý kiến.
Long Cô Nương cũng có chút hiếu kỳ, còn nhớ rõ vừa mới nhìn thấy Giải Ùn thời điểm hắn vẫn chỉ là một tên mao đầu tiểu tử, lời nói cũng không nhiều.
Nhưng là bây giờ, tựa hồ trưởng thành rất nhiều.
Nội thành trung ương ao nước là hạch sân bãi, từ ta dẫn người đi thủ hộ.
Cao Tiệm Ly cùng Giải Ùn nhận biết thời gian tương đối ngắn, cũng không thèm để ý trước mắt những chuyện này, một đứa bé như thế có đảm lược có mưu trí, cái này gì từng không là một chuyện tốt.
Hắn đối với Giải Ùn trong nội tâm là có chút thích cùng có chút bội phục.
Dù sao mình giống hắn lớn như vậy thời điểm tuyệt đối không có hắn như thế có đảm lược có mưu kế.
Mọi người nghị luận một lần, liền riêng phần mình tản ra.
Mỗi người đều có mỗi người nhiệm vụ, tại cơ quan thành đứng trước thời điểm nguy hiểm, liền là cần muốn mọi người đoàn kết y xịn, cộng đồng đối kháng phía ngoài địch nhân.
Long Cô Nương, ngươi muốn đi đâu nha?
Đạo Trích nhìn thấy Long Cô Nương diện mục biểu lộ xuyên qua đình viện, cũng không trả lời hắn, mặc dù Hào Long Cô Nương bình thường đối với hắn cũng rất lạnh lùng, nhưng là cũng không đến mức lời gì đều không nói.
Đến đây có lẽ là bởi vì hôm nay tất cả mọi người tương đối khẩn trương, hắn vẫn là không nên nói bừa.
Tiểu Cao, ban đại sư tình huống không tốt lắm, vẫn là từ ngươi đi bảo hộ hắn tương đối an toàn.
Cao Tiệm Ly đang tại hướng trung ương ao nước đi đến, Long Cô Nương lại lập tức đuổi tới nói cho Cao Tiệm Ly ban đại sư hiện tại tựa hồ nguy cơ sớm tối.
Ban đại sư biết toàn bộ cơ quan thành nội bộ cấu tạo, là trưởng quản cơ quan thuật đệ nhất nhân một, nếu như hắn có nguy hiểm gì, như vậy bọn hắn liền càng thêm không thể bảo hộ cơ quan thành.
Vì cơ quan thành sinh tử tồn vong, Tiểu Cao quyết định nghe Long Cô Nương, có hắn bảo hộ ban đại sư, hẳn là sẽ không xảy ra vấn đề gì.
Tốt.
Cao Tiệm Ly đáp ứng, một bên hướng ban đại sư phòng đi đến.
Đi vào bên hành lang, nhìn thấy dồn đám người bọn họ đi tới, Cao Tiệm Ly con người đột nhiên phóng đại, bởi vì tại trong đám người này hắn thấy được Long Cô Nương.
Như vậy vừa mới nói chuyện với mình Long Cô Nương là ai?
Cốn vợ ở, Mỹ đặt cầu vượt 10 đồng cuối trường, cầu mới phiếu, các loại châu áo. Đâu các bạn có thể xem các chuyện mình cồn vợ khác tại đây, http://2.2/nẹ.com.vn/27446.
Chương 756, đêm dài.
Tiểu Cao, ngươi tại sao lại ở chỗ này?
Long Cô Nương cũng nhìn thấy Cao Tiệm Ly, Cao Tiệm Ly vừa mới còn không phải nói muốn đi thủ hộ trung ương ao nước sao?
Làm sao lúc này lại xuất hiện ở đây?
A, trung ương ao nước.
Chỉ thấy Cao Tiệm Ly một tiếng kêu sợ hãi, liền lập tức hướng trung ương ao nước phương hướng chạy tới.
Nếu như trước mắt cái này Long Cô Nương là nói thật, như vậy vừa mới cái kia Long Cô Nương khẳng định liền là giả.
Đó là địch nhân thủ đoạn.
Đây là kế địa hổ Lý Sơn.
Trung ương ao nước là nơi quan trọng nhất, mình làm sao lại tùy tiện rời đi đâu?
Cao Tiệm Ly một bên chạy một bên tự trách.
Giải Ún nhìn tình nói không thích hợp, cũng lập tức đuổi theo.
Đối với giờ này khắc này, tựa hồ càng thêm phức tạp.
Thiên Minh cùng Long Cô Nương bọn hắn cũng không có theo tới.
Dù sao có Thiếu Vũ cùng Giải Ún đi liền tốt. bọn hắn còn có những nhiệm vụ khác muốn chấp hành. Ban đại sư không biết thế nào, hiện tại còn nằm ở trên giường. Giai Un cùng Cao Tiệm Ly cùng Thiếu Vũ chạy đến trung ương ao nước, chỉ thấy Từ Phu Tử ngã xuống đất. Từ Phu Tử, là ai tập kích ngươi? Giai Un mau chóng tới đỡ dậy Từ Phu Tử. Từ Phu Tử con mắt chậm rãi mở ra, dùng 10 phần thanh âm yếu ớt muốn nói người nào đó danh tự. Cao Tiệm Ly cùng Giai Un cũng đồng thời ngồi xuống xuống, nhưng khi bọn hắn nghe được một người tên 407 chữ là, toàn đều kinh hãi. Là hắn. Cao Tiệm Ly có chút ngoài ý muốn, nhưng là Giai Un cùng Thiếu Vũ bọn hắn căn bản không thể tin được. Khi bọn hắn nghe được cắt mộ một khắc này, toàn bộ tâm đều đình chỉ nửa giây. Giai Un cũng không tin tưởng Từ Phu Tử nói lời, nhưng là giờ này khắc này cũng tìm không thấy chứng cứ. Hiện tại Từ Phu Tử đã bản thân bị trọng thương, nếu như Từ Phu Tử lời nói là gạt người cũng rất không có khả năng. Tới gần Từ Phu Tử đã là nguyên lão cấp bậc người, tại Mặc Gia ngốc lâu như vậy, nếu như muốn ra tay đã sớm hạ thủ. Nhưng là muốn Giai Un tin tưởng những chuyện này đều là cái nhất làm, hoặc là nói cái tiên sinh cho tới nay đều là gạt người, hắn là tuyệt đối sẽ không tin tưởng. Dù sao lúc ấy hắn xuyên qua đến cái thế giới này thời điểm, tận mắt thấy hắn cùng Tần Quân 300 thiết kỵ chém giết chẳng cảnh, hơi không chú ý liền sẽ mất mạng. Nếu quả như thật giống Cao Tiệm Ly nói như vậy, cái nhất cho tới nay đều là Tần Vương phái tới nội ứng, cái kia cắt hoàn toàn không có đánh cược tính mạng mình tất yếu. Nếu như không cẩn thận đưa lên tính mạng của mình, đây chỉ có một loại tình huống, đó chính là hắn đúng là bị đuổi giết. Nhưng là giờ ùn giờ này khắc này cũng không thể nói ra bản thân tâm bên trong nghi vấn MGBF, bởi vì hắn không có chứng cứ. Không có chứng cứ nói ra cũng sẽ không có người sẽ tin tưởng. Hơn nữa còn sẽ đưa tới ánh mắt chất vấn. Mấu chốt chính là muốn công phá cơ quan thành. Dù ma khẩn nhớ tới Lý Tư Lý tiên sinh nói lời. Tướng quốc đại nhân đã từng trước thời gian qua vệ trang, công phá cơ quan thành trọng yếu nhất liền là khống chế thủy mạch, đây chính là công phá cơ quan thành mấu chốt. Mặc ra trọng yếu nhất liền là nước, cơ quan thành vận dụng nước làm năng lượng, mới khiến cho cơ quan thành nội bộ có sinh mệnh. Mặc ra hết thể đều là dựa vào nguồn nước tạo dựng lên, nước là cơ quan thành nội bộ hết thể năng lượng nơi phát ra. Đây cũng là Mặc ra cơ quan thành vĩ đại nhất cấu tạo. Đây là Mặc ra tổ tiên trí tuệ kết lệ. Chính là bởi vì Lý đại nhân nhắc nhở, vệ trang mới chuẩn bị bình thuốc này nước. Ngươi làm gì? Cái nhiếp nhìn thấy Cao Tiệm Ly giận đùng đùng tìm đến mình. Giai Ùn cũng theo sau lưng, chỉ có Giai Ùn cùng Thiếu Vũ biết Cao Tiệm Ly phẫn nộ, mặc dù Giai Ùn cảm thấy cái này nhất định là địch nhân mưu kế, nhưng là Thiếu Vũ cũng không cho rằng như vậy, hắn nghe được cái nhiếp cái tên này thời điểm cũng rất phẫn nộ. Ngay từ đầu Thiếu Vũ cũng đúng cái nhiếp 10 phần tín nhiệm, còn tiện hắn đi Mặc ra tiểu viện tìm giờ dạ gồng đứng mẹ trị liệu, không nghĩ tới bây giờ hắn vậy mà vẫn là Tần Vương cho săn. Cao Tiệm Ly rút ra thủy hàn kiếm cùng cái nhiếp cổ họng kiếm đối kháng cùng một chỗ. Cái nhiếp bị trọng thương, mặc dù cổ họng kiếm tại trên kiếm phổ bài danh thứ 2, mà thủy hàn kiếm tại trên kiếm phổ bài danh thứ 7, nhưng là cái tiên sinh bị trọng thương, nếu quả như thật đánh lên, cái tiên sinh khẳng định thất bại. Cao Tiệm Ly cũng sẽ thụ thương. Mắt thấy hai người liền muốn tự giết lẫn nhau. Cao Tiệm Ly rút ra thủy hàn kiếm liền muốn hướng cái nhiếp trên thân đã đâm đi, mà cái nhiếp không lúc đích. Đối với tiểu cao phẫn nộ, hắn biết nguyên nhân tiểu cao cùng Kha là huynh đệ. Hết thảy đều là bởi vì chính mình, Kinh Kha đâm Tần Vương mới thất bại. Kinh vô mệnh tang hoàng truyền. Hắn lý giải tiểu cao phẫn nộ. Tất cả mọi người tưởng rằng bởi vì cái nhiếp mà chết, thế nhưng là lại có ai quan tâm tới chân tướng đâu. Nếu như mình thật vô sỉ như vậy, mình lại vì sao muốn thiên tân bạn khổ đem thiên minh đưa đến nơi đây đâu. Nghĩ tới đây, Cát Sắt có chút lạnh, hắn cũng không muốn lại cùng tiểu cao tranh đấu. Dừng tay. Giai Ùn mắt thấy Cao Tiệm Ly lên sắc ý, lập tức nói ra. Cao Tiệm Ly dừng lại trường kiếm trong tay, nhìn về phía Giai Ùn. Tựa hồ tại chờ hắn giải thích nguyên nhân. Giai Ùn rõ ràng cũng nghe đến từ phu tử lời nói, vì cái gì đột nhiên để hắn dừng tay, hiện tại địch nhân đang ở trước mắt, chỉ phải giải quyết tên địch nhân này, hết thảy liền đều tốt. Cao tiên sinh, kỳ thật chỉ cần ngươi cẩn thận suy nghĩ một chút, địch nhân có thể biến thành lòng cô nương dáng vẻ lừa ngươi, vì cái gì liền không thể biến thành cái tiên sinh dáng vẻ lừa gạt từ phu từ đâu. Giai Ùn bắt đầu cẩn thận phân tích nói, cái này rất rõ ràng là địch nhân một loại thủ đoạn, để bọn hắn tự giết lẫn nhau là nhất tan ra cơ quan thành phương pháp tốt nhất. Địch nhân chính là muốn chúng ta tự giết lẫn nhau, ngồi thu ngư ông thủ lợi. Giai Ùn tiếp tục giải thích đến, cái tiên sinh ta đã từng tận mắt thấy hắn đối kháng 300 tần binh thiết kỵ, nếu như hắn thật là Tần Vương doanh chính nội ứng, lúc ấy liền có thể thụ như vậy thương nặng, ai sẽ đánh cược tính mạng của mình đến vung một cái hoang ngôn đâu. Cao Tiệm Ly nghe Giai Ùn tiểu nói này, mới chậm rãi lấy lại tinh thần. Tự giết lẫn nhau. Nghĩ đến địch nhân dịch dung thành lòng cô nương lửa chính mình mới dẫn đến từ phu tử bị trọng thương, hắn từ từ đem thả xuống thủy hàn kiếm. Địch nhân, thật sự là quá cường đại, tới vô ảnh đi vô tung. Ngay từ đầu là đại thiết chủ y, đằng sau lại là đem ban đại sư, hiện tại lại là từ phu tử, như vậy người kế tiếp thì là ai đâu. Lão phu vẫn là không minh bạch, cơ quan thành đề phòng rất nghiêm, trung điệp cơ quan, người tới của ngươi ngọn nguồn là thế nào đi bảo. Công Đâu Cựu tiếp tục hỏi. Đối với vệ trang có thể dễ như trở bàn tay liền nắm giữ tình huống bên trong, Công Đâu trong nội tâm tràn đầy nghi vấn. Không biết ngươi có biết hay không Hắc Kỳ Lân? Hồng Liên công chúa chậm rãi nói đến. Công Đâu nghe được cái tên này, bên trong không khỏi cần kinh ngạc. Cái tên này hắn đã sớm đã nghe qua, đồng thời đối với chuyện của hắn sớm đã có nghe thấy Đen Kỳ Lân. Cao Tiệm Ly đột nhiên nhớ tới người này, tới vô ảnh đi vô tung, có thể tại cơ quan thành bên trong như thế không có hành tung giết người, đại khái là chỉ có hắn đi. Đen Kỳ Lân, cái tên này rất êm hay, nhưng là tựa hồ cũng rất tà ác. Nghe tiểu cao ngữ khí, người này tựa hồ khó đối phó. Giai Ùn trầm mặc, hắn không biết cái này Đen Kỳ Lân là cái lai lịch gì, cũng không biết như thế nào đối phó cồn vợ ở. Mỹ đặt cầu vượt 10 đồng của trường, cầu nguyện phiếu, các loại châu báu, đâu các bạn có thể xem các chuyện mình cuốn vở khác tại đây, http://2.2/nẹ-chuyện.com.vn/gạch-chéo-mẻm-bờ-gạch-chéo-27446.
Chương 757, đêm dài đằng đẵng. Dài ủn tranh thủ thời gian mở ra hệ thống, tiến hành lục soát.
Hệ thống đang tại mở ra, xin ngài sau đó.
Hệ thống đang tại lục soát, xin ngài sau đó.
Kết quả tìm kiếm đã tìm được, xin ngài tìm đọc.
Đen Kỳ Lân, được xưng là Hàn Quốc cả tán lưu sa tập đoàn đệ nhất sát thủ, tới vô ảnh đi vô tung, hắn địa phương đáng sợ nhất chính là có thể huyễn hóa thành người khác nhau chui vào địch nhân nội bộ. Nếu như tìm đọc hoàn tất, xin ngài điểm kích xác nhận rời khỏi hệ thống.
Đối với Đen Kỳ Lân, giải ủn thông qua hệ thống giải ít càng thêm ít. Cái này tại trong lúc vô hình giết người đồng thời có thể biến ảo thành người khác nhau thật sự là có chút đáng sợ.
Long tỷ tỷ, ngươi cũng kiểm tra qua, nước thật không có vấn đề.
Đối với địch nhân xáo lộ, giải ủn thật sự là muốn không minh bạch, rõ ràng trong nước hạ độc, nhưng lại không có độc, như vậy ý đồ của bọn hắn là cái gì?
Bọn hắn làm như vậy đến cùng là vì cái gì?
Ta đều kiểm tra qua, xác thực không có vấn đề.
Long tỷ tỷ trả lời đến, vừa nghe đến trung ương ao nước bị hạ độc, nàng liền nhanh đi kiểm tra, thực tế kết quả là xác thực không có độc.
Long cô nương mình cũng không minh bạch, địch nhân vì sao như thế vẽ vời trò thêm chuyện ra.
Ta thật sự là không minh bạch.
Cao Tiệm Ly đứng tại hành lang lan can bên cạnh, hắn nhìn xem cái này mênh mông đêm tối, mặt trăng tại thiên không treo lơ lửng trên cao.
Tối nay ánh mắt trong sáng, thật sự là rất thích hợp địch nhân hành động.
Đêm dài sắp hết, vệ thị đại nhân, không biết rõ chúng ta khi nào phát động công kích, lao hủ nghe xong phân công.
Công Thâu Cửu, mắt thấy cái này mênh mông đêm tối liền mau qua tới, nhưng là vệ trang lại cũng không hành động.
Công Thâu Cửu đã đợi không kịp, đối tại hết thảy trước mắt, hắn cấp bách muốn biểu hiện ra mình ưu tú cơ quan thuật.
Năm đó Mạc gia tổ tiên cùng Công Thâu gia tổ tiên quyết đấu thiên hạ thời điểm, Công Thâu gia tộc thảm bại tại Mạc gia tổ tiên thủ hạ, lúc ấy chuyện này chấn kinh võ lâm.
Công Thâu, từ đó khắc khổ nghiên cứu cơ quan chi thuật, mới có thể có bây giờ thành tựu, chính là vì có một ngày có thể rửa sạch nhục nhã.
Đến thời cơ thích hợp, ta tự nhiên sẽ hạ mệnh lệnh.
Vệ Trang cũng không nóng nảy, hắn đang chờ đợi một cái thời cơ tốt nhất.
Vạn sự sẵn sàng, chỉ còn chờ cơ hội.
Hắn chuẩn bị lâu như vậy, chính là vì đêm nay hết thảy, mặc kệ là Mạc gia người, vẫn là cái nhiếp, cũng sẽ ở đêm nay mệnh tang hoàn toàn.
Tất cả mọi người trốn bất quá tay của hắn lòng bàn tay.
Quỷ cốc từ trước đến nay quy củ đều là chỉ lấy hai tên đệ tử, một cái là Tùng phái, một cái là Huyền phái, hai người đệ tử chỉ có thể tàn sát lẫn nhau, cuối cùng chỉ có sống sót cái kia cá nhân tài năng đảm nhiệm quỷ cốc phái trưởng môn nhân, cái nhiếp chưa trừ diệt trong lòng tảng đá liền không cách nào đem thả xuống.
Việc này quá mức dị dạng, địch nhân rõ ràng đã tiến vào cơ quan thành nội bộ, nhưng lại không có hành động, chẳng lẽ bọn hắn còn đang chờ đợi thời cơ.
Giai Ùn nói ra bản thân tâm bên trong lo lắng, từ khi đi tới cơ quan thành, trải qua mọi chuyện đều để hắn không thể không biểu mưa phòng bị.
Địch nhân dám ở Mạc gia cơ quan thành như thế trắng trợn bắt đầu hành động, rất hiển nhiên hết thảy đều tại bọn hắn trong lòng bàn tay, không phải từ đi tử cùng ban thái sư không có khả năng để bọn hắn đều còn sống trở về.
Chỉ là địch nhân ở trong tối chỗ, bọn hắn ở ngoài sáng, không cách nào biết được địch nhân hành động.
Lúc này vô kế khả thi,
nhưng là có thể khẳng định là địch nhân đã bắt đầu hành động, cơ quan thành giờ này khắc này đang ở vào nguy hiểm cực lớn bên trong.
Cao Tiệm Ly nói tiếp đến,
từ hắn nhìn thấy Tử Phu tử một khắc này bắt đầu, hắn liền minh bạch lúc này thế cục nguy hiểm gấp.
Nhiều năm như vậy đều bình an vô sự cơ quan thành, giờ này khắc này gặp phải trước nay chưa có nguy hiểm, mọi người tâm đều nâng lên con mắt bên trên.
Địch nhân nội ứng giờ phút này chính tiềm phục tại trong thành, tuy thời chuẩn bị nội ứng ngoại hợp.
Giai ủn tiếp tục tiếp lấy Cao Tiệm Ly lời nói đi xuống, rất rõ ràng, đây là một cái mưu kế, kế hoạch này rất sớm trước kia lại bắt đầu, chỉ là hôm nay mới toàn diện bộc phát.
Dưới mắt việc cấp bách là muốn tra ra người này.
Giai ủn nói tiếp đến, tình huống hiện tại mười phần nguy cấp, nếu như người này tìm không thấy, như vậy nội bộ địch nhân liền sẽ càng thêm càng rỡ, sự tình liền sẽ càng khó làm hơn.
Chỉ có đem nội bộ hai họa diệt trừ, tài năng đoàn kết ỷ xỉn đối kháng ngoại địch.
Ban đại sư bị tập kích, bị đoạt đi cơ quan thành thất chìa khóa là bước đầu tiên.
Cao Tiệm Ly nhớ lại cái này cả cái chuyện đã xảy ra.
Địch nhân đạt được cơ quan thành bản vẽ, lộ ra nhưng đã đối cơ quan thành bên trong cấu tạo rõ như lòng bàn tay.
Đầu mâu trực chỉ nội thành khẩn yếu nhất chỗ.
Đối với cơ quan thành bên trong cái này nội bộ địch nhân, mặc dù cho tới bây giờ cũng không có bất kỳ cái gì đầu mối, nhưng là vô luận là ai, cuối cùng sẽ có chút sơ hở, chắc chắn sẽ có chút dấu vết để lại có thể tìm hiểu nguồn gốc.
Giải ủn phân tích một chút trước mắt tình thế.
Cầu tươi.
Hoa đêm nay trung ương ao nước phát sinh sự tình chỉ sợ sẽ là một cái đại nguy cơ bắt đầu.
Ngoài thành cũng đã phát sinh tần binh lính thiết giáp điều động tình huống.
Căn cứ Bạch Hổ bọn hắn mang về tình báo, xem ra địch nhân đã từ bốn phương tám hướng bắt đầu hành động.
Từ khác nhau con đường tới tay, bọn hắn cũng thật sự là để mắt Mạc gia cơ quan thành ta một chân tâm thần không yên, vô luận trong nước có hay không động, trong vòng một ngày, Mạc gia đệ tử không thể uống trong thành chi thủy.
Long cô nương mặc dù ở trung ương ao nước tra xét bên trong không có động, nhưng là địch nhân những này hành động không có khả năng chỉ là vì chướng nhãn pháp. Biết rõ Mạc gia bên trong có y thuật cao siêu Long cô nương tồn tại, còn làm những này không cố gắng, sự tình sẽ không như thế đơn giản.
Cấp tốc truyền lệnh xuống.
Cao Tiệm Ly cấp tốc phân phó đến.
Chuyện này cấp tốc, phải nhanh một chút chứng thực.
Mọi người tâm càng căng thẳng hơn.
Cơ quan thành bên trong tựa hồ khắp nơi đều tồn tại nguy hiểm, bất luận cái gì địa phương cũng có thể có địch nhân ẩn.
Bách thảo đan là thế gian linh dược, phục dụng về sau trong vòng 2 canh giờ có thể cam đoan bách độc bất xâm, vì phòng ngừa nguy hiểm, ở chỗ này mỗi người đều muốn ăn vào một viên.
Long cô nương nói tiếp đến.
Bất cứ chuyện gì đều muốn làm chuẩn bị thật đầy đủ mới tốt, tuyệt đối không có thể phớt lờ.
Đối tại hết thảy trước mắt, vẫn là cẩn thận cho thỏa đáng.
Nguyệt thần, ngươi nhưng từ cái này tinh tượng bên trong nhìn thấy cái gì?
Tại hoàng cung trong viện, Tần Vương doanh chính,
Nguyệt Thần cùng tướng quốc đại nhân Lý Tư cùng nhau quan sát thiên tượng. Vô luận lúc nào, phàm là có đại chuyện phát sinh, liền có thể thông qua quan sát thiên tượng đến có chỗ dự đoán. Lúc này Doanh Chính đối với đêm nay hành động rất coi trọng. Bức họa thấy được rất nhiều. Nguyệt Thần ánh mắt gồm sâu, nhìn lên trời bên cạnh bầng trăng sáng kia, cứ việc khiết trắng như ngọc, nhưng là hai bên mây đen dày đặc, mặt trăng lúc gần lúc hiện, trung quanh tiên nữ tinh phá lệ sáng tỏ. Ta chỉ muốn biết một việc, tối nay Mặc Gia khí số phải chăng đã hết? Doanh Chính nói ra mình để ý nhất sự tình, hắn chỉ muốn một kết quả. Vâng. Nguyệt Thần chém đinh chặt sắt nói đến. Dọn xem thiên tượng, tiên nữ tinh bên cạnh sao chức nữ ảm đạm vô quang, đây chính là Mặc Gia mệnh số đã hết ám chỉ. Trời đã nhanh sáng rồi, là thời điểm hành động. Hồng Liên công chúa trước thời gian đến. Cồn vợ ở, mỹ đặt cầu vượt 10 đồng cuối trường, cầu nguyện phiếu, các loại châu báu, đâu các bạn có thể xem các chuyện mình cồn vợ khác tại đây. http://2.2/nẹ-chuyen.com.vn/mẹm-27446 Chương 758, kế hoạch. Lựa con rơi. Vệ thị phân phó đến. Mắt thấy trời cũng nhanh sáng lên, là thời điểm làm một chút chuẩn bị. Tại. Dạ Biên bước mau tới trước nói đến. Đối với trước mắt sự tình hắn mặc dù vẫn một đầu vân thủy, nhưng là hắn căn bản vốn không quan tâm đầu đuôi sự tình, hắn có thể làm liền là giết người, thay vệ trang giết người. Người đi xuất lĩnh bộ đội vào chỗ, liền chờ chân thủy phát tác, nhất cử công vào trong thành. Đây chính là vệ trang kế hoạch, từ vừa mới bắt đầu đến bây giờ chính là vì chờ đợi giờ khắc này đến. Đối với vệ trang tới nói, giờ khắc này liền là Mặc Gia cơ quan thành toàn quân bị diệt thời khắc, liền chờ chân thủy phát tác. Công Thâu 10 phần không hiểu, hắn nhìn một chút Dạ Biên bước rời đi phương hướng lại nhìn một chút vệ trang, thật sự là thâm bất khả trắc người a tình huống như thế nào. Dạ Un tìm tới Cao Tiệm Ly, đối với tình huống trước mắt 12-13, tất cả mọi người tại hoàn thành chính mình sự tình, đều tại làm nhiệm vụ của mình, đối với trước mắt mỗi một cái khâu, tất cả mọi người muốn 10 phần cẩn thận đi hoàn thành. Ai cũng không biết tiếp xuống sẽ chuyện gì phát sinh, hết thảy đều là từng cái bí ẩn. Đã bố phòng tốt, các huynh đệ đều chờ đợi giết địch đâu. Cao Tiệm Ly trả lời đến, vừa nghe đến Dạ Un phân tích, Cao Tiệm Ly liền biết mức độ nghiêm trọng của sự việc, tranh thủ thời gian phân phó, giờ này khắc này hết thảy đều bố trí xong, vô luận địch người cường đại cỡ nào, vô luận địch nhân có dạng gì xáo lộ, các huynh đệ đều có thể ra trận giết địch. Cơ quan Ken cũng đều thiết trí tốt, địch nhân tiến công, vừa vặn để bọn hắn kiến thức một chút Mặc Gia cơ quan thuật lợi hại. Tuyết Nữ tranh thủ thời gian bổ sung đến. Mặc dù ban thái sư bản thân bị trọng thương, cơ quan thành bên trong bản vẽ lại bị trộm đi, nhưng là chỉ dựa vào một trường cơ quan bản vẽ liền muốn công phá cơ quan thành còn không dễ dàng như vậy. Người nơi đó như thế nào? Dài ùn xoay người hỏi Long Cô Nương, đây là hắn lo lắng nhất địa phương, dù sao địch nhân trong nước thả dư thủy, mà nước làm Mặc Gia sinh mệnh chi nguyên, có vô cùng trọng yếu tác dụng, đường thủy một ngày xảy ra vấn đề, như vậy toàn bộ cơ quan thành liền là một cái xác không. Cái gì cũng bị mất. Nghĩ tới đây, Dài ùn vẫn còn có chút lo lắng. Ta đem đường thủy lại kiểm tra một lần, vẫn là hết thể bình thường. Long Cô Nương nói đến, tại Dài ùn an bài tốt sự tình về sau, Long Cô Nương lại đem nguồn nước kiểm tra một lần. Đối với tình huống trước mắt, Long Cô Nương cũng thật sự là rất lo lắng. Nhiều lần đi kiểm tra nguồn nước, nhưng là vẫn không có bất kỳ cái gì kết quả. Mặc dù không dị dạng, nhưng là Long Cô Nương vẫn không có thả lỏng trong lòng bên trong tảng đá hôm nay mặt trời mới mọc tốt. Nguyệt Xuyên Tường trong nội viện nhìn về phía xa xa ngọn núi, nơi đó một vòng lửa hồng hồng cùng mặt trời mới mọc chính đang chậm rãi dâng lên. Hôm nay mặt trời mới mọc cùng phi thường không giống nhau, không có cái nào một ngày mặt trời mới mọc như hôm nay dạng này như thế. Đây hết thể tựa hồ cũng có chút không bình thường. Đúng vậy a, đỏ giống máu. Thiếu Vũ Thuận Phương hướng mặt trước nhìn lại, hắn cũng không có gặp đỏ mặt trời mới mọc, tới cơ quan thành lâu như vậy, môi đầu đều là bình bình đạm đạm, nhưng là thời gian trôi qua cũng còn 10 phần thú vị. Hắn không có để ý qua cái nào một ngày mặt trời càng thêm đỏ lửa, nhưng là hôm nay mặt trời này đỏ để cho người ta không thể không chú ý hai ngày này phát sinh nhiều chuyện như vậy, thật là khiến người ta lo lắng. Nguyệt Nhi, nhớ tới gần nhất cơ quan thành phát sinh một dãy chuyện, mấy ngày nay tất cả mọi người bề bộn nhiều việc, đều đang thương lượng xáo lộ đối địch sách lược. Bọn hắn cũng không giúp đỡ được cái gì, đơn giản cũng chính là trong sân nhìn ngắm phong cảnh, chỉ có Dư Ẩn coi như đáng tin, hiện tại tựa hồ đang tại trở thành Mặc Gia mưu lực gia. Nghe Lương Thúc nói, cái nhiếp bị Mặc Gia giám thị đi lên. Thiếu Vũ hỏi, gần nhất cũng không có thấy cái nhiếp, chỉ là nghe được cơ quan thành bên trong có người tại truyền ngôn chuyện này, tựa hồ cũng đang hoài nghi cái nhiếp liền là cơ quan thành nội bộ nội ứng, mặc dù Dư Ẩn cùng Thiếu Vũ cùng giờ dạ gồng đứng mẹ bọn hắn cũng không tin hơi thở ngu liền là nội ứng, nhưng là cũng không có chứng cứ có thể chứng minh hắn không phải nội ứng. Thiên Minh gia hỏa này cũng không biết chạy đi nơi nào. Nguyệt lo lắng nói đến, đối với cái tiên sinh, Thiên Minh là nhất ỷ lại người tín nhiệm nhất, không biết hắn biết các sắt bị nhốt về sau bên trong nên đến cỡ nào khổ sở, dù sao Thiên Minh là tính cách rất xúc động người, cũng không biết hắn sẽ náo ra chuyện như thế nào đến. A. Long Cô Nương nhìn phía xa sắp dâng lên hỏa hồng mặt trời, hôm nay dị tượng mọi người đều thấy được. Bị cái này hỏa hồng mặt trời hấp dẫn, tất cả mọi người đang lo lắng hừng đông về sau đem sẽ chuyện gì phát sinh. Nếu như đặt ở thường ngày, mọi người khẳng định sẽ 10 phần hài lòng thưởng thức hết thảy mỹ cảnh, vậy mà hôm nay bọn hắn không thể. Tất cả mọi người muốn đề cao cảnh giác. Long tỷ tỷ, ngươi thế nào? Tuyết Nữ nhìn thấy Long Cô Nương phản ứng có chút bận tâm, nàng rất ít nhìn thấy Long tỷ tỷ lộ ra vẻ mặt như thế, dù sao cũng là gặp qua sóng to gió lớn người, trừ phi tình huống trước mắt 10 phần nghiêm trọng, Long tỷ tỷ mới sẽ lộ ra vẻ mặt như thế. Dài Ún nhìn thấy Long tỷ tỷ phản ứng, bên trong cũng không khỏi rắc rắc dưới, đối với nguyện trước sự tình, hắn có chút mê mang, chỉ có nhìn Long Cô Nương giải thích như thế nào. Long tỷ tỷ. Dài Ún nhẹ nhàng hô một tiếng, nhưng là Long Cô Nương cũng không trả lời Dài Ún, giờ này khắc này nàng đang suy tư, tựa hồ nghĩ tới điều gì lại không dám nói ra, đối với trước mắt sự tình, Long cô nương có càng thêm khắc sâu suy nghĩ. Ta muốn minh bạch, vì cái gì trong nước kiểm không tra được bất cứ gì thường nào. Long cô nương nắm chặt hai tay, nàng hôm qua vẫn luôn đang nỗ lực muốn tìm nguyên nhân, nàng sợ nhất gánh sự tình cứ như vậy xuất hiện. Hết thảy lại đều tới nhanh như vậy, đội vã như vậy. Nàng làm sao liền không có nghĩ đến việc này đâu. Long cô nương có chút tự trách. Long tỷ tỷ, ngươi thế nào? Ngươi dọa sợ ta. Giai Ún nhìn thấy Long cô nương biểu hiện như thế, lại nói ra lời như vậy, trong nội tâm càng thêm nghi ngờ. Tại sao có thể như vậy, hắn dám tin tưởng? Chẳng lẽ sự tình thật đã đến không cách nào vãn hồi trình độ sao? Giai Ún nhìn lên trời bên cạnh màu đỏ mặt trời, tâm thần có chút không tập trung. Hắn tựa hồ đã năm trải qua biết cái gì, nhưng là lại không dám đưa tin. Đạo cao một thước, ma cao một trượng, Mặc gia đang tại kinh lịch 300 năm đến lớn nhất một lần hạo kiếp. Long cô nương nói tiếp đến, đối với trước mắt sự tình, nàng có thể 10 phần hoàn toàn chính xác tin, đây là một hồi chưa từng có tai nạn, chẳng tai nạn này so Tần Quốc diệt vong 6 nước kinh khủng hơn. Long cô nương lông mày nhíu chặt, không biết giải thích thế nào mới càng thêm sáng tỏ. Long cô nương, ngươi đến cùng đang nói cái gì? Giai Ùn tiến lên giữ chặt Long cô nương, lúc này hắn tâm đã gấp ra cổ họng mà. Giờ này khắc này, hắn từ Long cô nương ánh mắt cùng trong lời nói nhìn ra đáng sợ sự tình. Trung ương ao nước nhất định xảy ra vấn đề, không phải Long cô nương không thể có thể như thế thất kinh. Giai Ùn, ta sớm nên biết. Chân thủy, trên đời này kỳ lạ nhất độc dược. Cồn vợ ở, mỹ đặt cầu vượt 10 đồng của trường, cầu nguyện phiếu, các loại châu báu, đâu các bạn có thể xem các chuyện mình cồn vợ khác tại đây. http://2.2/nẹ.com.vn/mở/27446. Chương 759, Trần tướng. Long cô nương biểu lộ có chút thống khổ, hắn cũng không biết làm sao bây giờ, quả nhiên cái kia bình thuốc nước có vấn đề, địch nhân không có khả năng làm nhiều như vậy vô dụng công. Mặc dù Giai Ùn cũng không biết cái gì là chân thủy, hắn cũng không kịp gì Long cô nương. Dù sao đối với Long cô nương tới nói, đã rất khó chịu, Giai Ùn tranh thủ thời gian mở ra hệ thống, chuẩn bị tiến hành tìm đọc. Hệ thống đang tại mở ra, xin ngài sau đó. Hệ thống đang tại lục soát, xin ngài sau đó, kết quả tìm kiếm đã tìm được, xin ngài tìm đọc. Chân thủy là trên cái thế giới này độc nhất độc dược, độc tính kịch độc vô cùng, tại lúc buổi tối độc tính cũng sẽ không phát tác, nhưng là chỉ phải bị ánh nắng chiếu rọi liền sẽ dẫn phát độc tính. Nếu như tìm đọc hoàn tất, xin ngài điểm kích xác định, quan bế hệ thống. Giai Ùn tranh thủ thời gian điểm kích quan bế hệ thống. Xem ra sự tình sát thực tương đối nghiêm trọng. Hắn bất lực nhìn trước mắt hết thảy, hắn không biết làm sao bây giờ, nhưng là hắn lại nhất định phải nghĩ biện pháp. Dù sao đây là nguy cơ quan thành nhiều người như vậy tính mệnh sự tình. Không biết từ lúc nào bắt đầu, Giai Ùn đã sẽ không đem từ 16 mình không đếm xỉa đến. A, lại là lợi dụng ánh nắng dẫn phát độc tính. Công Thâu Cửu, nghe xong vệ trang giải thích không khỏi giật nảy cả mình, loại độc dược này hắn còn cho tới bây giờ chưa nghe nói qua. Hôm nay lần đầu tiên nghe nói, cảm giác 10 phần thần kỳ. Vệ trang cái này âm hiểm xảo trá người quả nhiên là không gì làm không được. Độc tính ít chĩa vào trong nước, chỉ cần không tìm được ánh nắng dược tính vĩnh viễn sẽ không phát tác. Hồng Liên công chúa tiếp tục giải thích nói, từ vừa mới bắt đầu tại sao phải ở buổi tối đầu độc, tại sao phải trộm cơ quan thành nội bộ bản vẽ, hết thể đều minh lãng. Vệ trang phí hết nhiều như vậy tinh lực, phí hết nhiều như vậy nhân lực vật lực, đều là bởi vì bình thuốc này nước. Nhưng mà một ngày bạo tệ dạ xi dưới ánh mặt trời, tất cả thủ đô nước đem 100 năm kịch độc vô cùng. Chân thủy xuôi theo sủn xì lưu phân bố đến toàn bộ hành trình các nơi, người người nhiều cẩn thận tiểu cũng khó phát giác. Thật sự là đáng sợ dược thủy, khủng bố như vậy, tại trong lúc vô hình giết người cái này mới là đáng sợ nhất. Thang đợi đến hừng đông ánh mặt trời chiếu về sau, liên hóa thành khí độc giải đến không trung. Mặc hắn nhiều khó khăn công thành trì, tại chân thủy trước mặt đều không chịu nổi một kích. Quả nhiên không có cô phụ trên thế giới đáng sợ nhất độc dược. Loại độc dược này Giai Ùn đều chưa từng gặp qua. Nghe được Long cô nương giải thích hắn đối loại độc dược này vậy mà cảm giác đến không thể làm gì. Ngày khi tận, đồ thành. Hồng Liên công chúa giải thích đến, đây là chân thủy chỗ đáng sợ nhất. Loại dược thủy này thông qua dòng nước đến các nơi, từ đó từ trong mặt nước tản mát ra khí độc, loại độc khí này kịch độc vô cùng, có thể rất nhanh liền thợ thủ công giết chết, mọi người còn chưa kịp phản ứng, liền đã chết. Công Thâu Cửu, nghe được Hồng Liên công chúa giải thích không thể không giật mình kêu lên, thế giới này thật sự là không thiếu cái lạ a độc như vậy, độc dược vệ trang đều có, xem ra vệ trang thực lực thật rất mạnh, hôm nay ánh mắt thật chói mắt. Thiên Minh bởi vì xúc động mà bị giam tại trong phòng, hắn giờ này khắc này cảm thấy ánh mặt trời ngoài cửa sổ chiếu rọi tiến đến thẳng chói mắt. Hắn đứng lên duỗi ra lưng mỏi. Chuyện gì xảy ra, vô duyên vô cớ, làm sao chảy máu? Khẳng định là Tuyết Nữ cái kia lão bà làm sự tình. Thiên Minh lấy tay sờ lên mình mũi, sau đó nhìn một chút, lúc đầu cảm thấy cái mũi có chút không thoải mái, cái này vừa sờ vậy mà mò tới hoàng mà, từ nhỏ đã không lưu mũi mà Thiên Minh tự nhiên muốn đem phần này sổ sách tính tại Tuyết Nữ trên đầu. Thiên Minh đối Tuyết Nữ ấn tượng vẫn luôn không tốt lắm. Ai, cũng họng thật là khó chịu a. Ta làm sao hô hấp cái này bao nhiêu khó khăn. Thiên Minh đột nhiên cảm giác được yết hầu liền giống bị thứ gì ngăn chặn, một mực ho khan, muốn đem bên trong dị vật ăn bưu đi ra. Hắn không có cách nào đem đồ vật bên trong ăn bưu đi ra. Hắn có chút lung la lung lay đứng lên, đi tới cửa, cửa đóng rất chặt chẽ, không có một chút khe hở. Ngoài cửa có người sao? Thả ta ra ngoài. Thiên Minh cố gắng gõ cửa, nhưng là không có bất kỳ người nào đáp lại, vô luận Thiên Minh thế nào kêu gọi đều không có người đáp lại hắn. Cái nhiếp ngồi trong phòng, không lúc ních, đột nhiên hắn nhìn thấy có một ít màu tím khí tức từ trên chuôi kiếm nổi lên. Tại bên ngoài gian phòng, vô số người ngã trên mặt đất, khí độc không ngừng lan tràn, rất nhiều tùy tùng lặng yên không một tiếng động liền chết. Thầy ngang khắp đồng, thả ta ra ngoài, thả ta ra ngoài. Thiên Minh tiếng gọi ầm ĩ còn đang tiếp tục, hắn rất muốn đi xem một chút đến cùng là chuyện gì xảy ra, mình có phải là bị bệnh hay không. thế nhưng là mọi người tựa hồ cũng không có nghe được dáng vẻ. Thiên Minh mười phần bị quất, tại sao phải đối với hắn như vậy? Thiên Minh. Cái Nhiếp tại một cái khác gian phòng nghe được Thiên Minh tiếng gọi ầm ĩ, trong nội tâm lập tức giật mình, coi như đã rất lâu không nhìn thấy Thiên Minh, không biết hắn đang làm những gì. Thanh âm của hắn làm sao lại từ một nơi khác chuyển tới? Coi như bỏ tính mệnh, cũng không thể đem Mặc Gia Cơ Quan Thành độc môn bí tịch rơi xuống địch nhân tay bên trên. Giải Ùn hung hăng nói đến, Mặc Gia Cơ Quan Thành đã trở thành Giải Ùn sinh mệnh một bộ phận, người nơi này như thế thiện lương, cuộc sống ở nơi này đơn giản liền là thế ngoại đạo nguyên. Đó là Mặc Gia 300 năm đến một mực phản đối chính sách tàn bạo lợi khí, nếu như rơi xuống doanh chính trên tay, thiên hạ bách tính sẽ sinh linh đồ thán. Cao Tiệm Ly nói đến, Mặc Gia Cơ Quan Thuật nổi tiếng thiên hạ, đây là mọi người đều biết. Những này cơ quan thuật là vì để những cái kia muốn qua bình an khoái hoạt cuộc sống người mà sử dụng, tuyệt đối không là dùng đến lãnh binh đánh trận. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta nhanh hành động. Giải Ùn lập tức phân phó nói, đối với giờ này khắc này sự tình, Giải Ùn không dám lười biếng chút nào, dù sao chuyện trọng yếu nhất liền là giải cứu Mặc Gia Cơ Quan Thành. 900 không có chuyện gì so cái này còn trọng yếu hơn. Thời gian không chờ người, có đôi khi nhiều một giây thiếu một giây đều sẽ trở thành cực kỳ trọng yếu thời khắc. Tuyết Nhi tỷ tỷ, ngươi phụ trách đem ban đại sư, Từ Phu Tử, Đại Thiết chủ ý đưa đến an toàn Mạc Hà đi. Mặc dù tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, nhưng là Tuyết Nhi vẫn phân phó đến, đối với trước mắt sự tình, hắn nghĩ không ra càng thêm đáng tin phương pháp, hắn nghĩ không ra càng thêm có hiệu suất phương pháp, chỉ có thể đi được tới đâu hay tới đó, không phải làm sao bây giờ đâu ân. Tuyết Nữ đáp ứng đến, nàng cũng cảm nhận được thế cục trước mắt tính nguy hiểm. Mắt thấy cơ quan thành liền phải rơi vào trên tay địch nhân, Tuyết Nữ mặc dù nội tâm mười phần bi thương, nhưng là hiện tại việc khẩn cấp trước mắt liền là thoát đi cái này đã ô yên trướng khí địa phương. Không có chuyện gì so cái này càng khẩn cấp hơn. Đạo Trích, người phụ trách đem Sở Gia Hạng Thị nhất tộc đưa đến địa phương an toàn tụ hợp. Giai Ùn xoay người lại đối trộm cướp nói đến, từ đầu tới đuôi trộm cướp mặc dù không có ngôn ngữ, nhưng là hắn cũng đang suy tư Mặc Gia Cơ Quan Thành tương lai. Chiêu tình huống trước mắt đến xem, hắn cũng chỉ có thể nghe theo Giai Ùn an bài. Hiện tại hết thể sự tình đều là mông mông lung thoát, chỉ có Giai Ùn còn có thể hơi ra một chút chú ý, an bài một ít chuyện. Long Thị tỷ sớm liền đã tuyệt vọng, khi nàng biết cái kia bình thuốc nước là chân thủy một khắc này liền tuyệt vọng. Cho ta đi. Trộm cướp nói đến. Cuốn vợ ở, Mỹ đặt cầu vượt 10 đồng cuối trường, cầu 10 phiếu, các loại châu náu. Đâu các bạn có thể xem các chuyện mình cuốn vợ khác tại đây. http://2.2/nẹ.chuyen.com.vn/274746. Chương 760, Bình Minh. Một Long cô đương, Nguyệt Nhi thân phận phi thường đặc thủ. Nàng là Mặc Gia thể sống chết người bảo vệ. Cao Tiệm Ly xoay người đối Long cô nương nói đến, Nguyệt Nhi làm Yến quốc công chúa, cho tới nay liền là Mặc Gia bảo vệ đối tượng, Mặc Gia tử đệ đều là Yến quốc người, sứ mạng của bọn hắn liền là trùng kiến Yến quốc. Mà Nguyệt Nhi làm Yến quốc công chúa, là bọn hắn bảo vệ đối tượng. Ta minh bạch, còn có cái Nhiếp, còn có Thiên Minh, ta cũng sẽ. Long cô nương trả lời đến, bây giờ tại Mặc Gia khách nhân đều là bọn hắn muốn bảo vệ đối tượng. Với lại cái Nhiếp cùng Thiên Minh bọn họ đều là thủ lĩnh rất khách nhân trọng yếu, đương nhiên muốn bảo vệ. Mà Dư Hùng hiện tại xem ra cũng không cần bảo hộ. Hiện tại tựa hồ còn muốn dựa vào trợ giúp của hắn. Thiên Minh tự nhiên là muốn bảo vệ, nhưng là cái Nhiếp nhất định không thể đem hắn phong xuất. Cao Tiệm Ly rất sinh khí, cho đến bây giờ, hắn vẫn cảm thấy đây hết thảy sự tình đều là cùng cái Nhiếp có quan hệ. Hắn cho tới nay liền là doanh chính chó săn, hiện tại làm sao lại đột nhiên phản bội doanh chính đâu? Với lại cái này hết thảy tất cả đều là bởi vì cái Nhiếp đến mới phát sinh. Ta biết ta muốn làm gì. Long cô nương cũng không chính diện trả lời Cao Tiệm Ly vấn đề, nàng từ đầu đến cuối đều tin tưởng cái Nhiếp là một người tốt, tại cơ quan thành bên trong dở cho người nhất định một người khác hoàn toàn. Chân tướng sự tình còn chờ cha ra. Lâu như vậy đến nay, nàng nhìn thấy cái Nhiếp mỗi tiếng nói cử động, hết thảy tất cả đều là chân thành. Cơ quan thành bên trong, chân thủy khí độc cũng lan tràn đến cơ quan thành bên trong, đoán chừng cơ quan thành bên trong huynh đệ đều đã mất đi năng lực chống cự. Giai Ùn cũng mặc kệ bọn hắn đấu võ mồm, những chuyện này là bọn hắn đi xử lý, hiện tại chuyện trọng yếu nhất liền là xử lý trước mắt nguy từ khi những chuyện này liên tiếp phát sinh, Giai Ùn liền cảm ứng được mức độ nghiêm trọng của sự việc, hắn biết bọn hắn đem đứng trước một lần đặc biệt lớn nguy cơ, chỉ là không có nghĩ đến sự tình sẽ trở nên nghiêm trọng như vậy. Mặc dù trong nội tâm không nắm chắc, nhưng là vô luận đối mặt dạng gì sự tình, hắn đều muốn đi gánh chịu, đi xử lý, hiện tại Giai Ùn đã không phải là lúc trước cái kia Giai Ùn. Liên tiếp phát sinh sự tình đã bất chi bất giác để hắn dưỡng thành kiên nghị phẩm cách. Ngay cả chính hắn cũng không có phát hiện, những chuyện này hắn vậy mà cũng xử lý mười phần vào tay. Địch nhân tùy thời có thể lấy tiến công, nhanh hành động đi. Cao Tiệm Ly nghe được Giai Ùn lời nói về sau, càng thêm ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc, việc này không nên chậm trễ, nhất định phải mau chạy tới lấy biện pháp, nếu không Mặc Gia tổ tiên Tân Tân khổ khổ tạo dựng lên cơ quan thành và hôm nay liền bị hủy diệt. Đây là bọn hắn Mặc Gia đệ tử không nguyện ý nhất nhìn thấy, không thể sẽ đi qua. Nhìn thấy Thiếu Vũ muốn quên hành lang bên kia đi, Nguyệt Nhi lập tức âm chỉnh đến. Nàng nhìn kỹ một chút tình huống phía trước, không ai, không có âm thanh, cây cổ nổ hạ là khô héo. Sự tình trở nên càng ngày càng phức tạp, càng ngày càng đáng sợ. Trước mặt hết thảy nhìn đều quá không bình thường. A, vì cái gì? Thiếu Vũ không có thể hiểu được, đây hết thảy đều là thật tốt, làm sao đột nhiên liền không thể tới nữa nha? Nói mặt cũng không có địch nhân, chẳng lẽ lại còn có tiền? Thế nhưng là đầu này hành lang hắn đi vô số nên cũng chưa từng xảy ra cái gì, chỉ là Nguyệt Nhi đã nói như vậy, vậy khẳng định là có nguyên nhân. Thiếu Vũ dừng bước lại nhìn về phía Nguyệt Nhi, tựa hồ tại chờ đợi một cái giải thích hợp lý. Ta không biết là nguyên nhân gì, nhưng là trước mặt trong thông đạo đã hiện đầy khí độc. Nguyệt Nhi chậm rãi nói đến, nơi này coi như tương đối khoáng đạt, khí độc rất nhanh liền bùng ra, trước mặt hành lang chật hẹp, với lại tứ phía đều là vách tường, không dễ dàng thông gió, cho nên khí độc dễ dàng tụ tập cùng một chỗ. Nhìn nơi đó, có cái gì? Phía trước tựa hồ có đồ vật gì, Thiếu Vũ chỉ vào phía trước hết sức kinh ngạc nói đến, mặc dù thấy không rõ là cái gì, nhưng là cảm giác giống như có người nào ở nơi đó, kêu cứu, với lại người kia giống như mình còn nằm trên mặt đất không ngừng mà rên rỉ. Thiếu Vũ nhìn hãi hùng kia bía. Sự tình trở nên càng ngày càng đáng sợ. A, đó là Nguyệt Nhi, cũng thấy rõ ràng tình huống phía trước, là một cái mặc da tử đệ, lúc này đã thân chúng kịch độc, chỉ có thể ở trên mặt đất chật vật bò sát, mỗi a một bước đều mười phần cố hết sức, hắn cố gắng muốn thu hoạch được người khác nghĩ cách cứu viện. Đối với sinh mạng khát vọng để hắn không ngừng dãy rồi lấy. Ta đi giúp hắn. Thiếu Vũ nhìn không được, một cái sống sờ sờ sinh mệnh cứ như vậy trước mặt mình thống khổ đến gì. Hắn không cách nào ngồi nhìn mặc kệ, nếu như đổi cái góc độ suy nghĩ một cái, nằm dưới đất người kia là mình, suy nghĩ một chút mình đối với sinh mạng khát vọng, bên trong khẳng định cũng là rất hy vọng có thể đạt được cứu chữa vân vân, đợi một chút. Nguyệt Nhi, biết Thiếu Vũ ý tứ, nàng cũng dù sao không phải người có tâm địa sắt đá, huống hồ đây đều là con dân của nàng. Đều là Yến quốc con dân, nàng cũng không đành lòng nhìn thấy con dân của mình cứ như vậy chết ở trước mặt mình. Những người khác đi nơi nào đâu? Nguyệt Nhi không biết. Tựa hồ đã thật lâu không nhìn thấy dù bọn hắn, hiện tại mặc ra cơ quan thành khắp nơi đều là khí độc, bọn hắn ở nơi nào đâu? Bọn hắn còn tốt chứ? Hết thảy đều là một tần số, mặc dù chỉ mới qua một đêm, nhưng là giống như hồ đã qua cực kỳ lâu. Tựa hồ trận chiến tranh này đã bạo phát cực kỳ lâu. Đây là chương 100 đan dược nước, có thể trong khoảng thời gian ngắn dự phòng khí độc. Nguyệt Nhi đem trong tay cùng một chỗ khăn tay đưa cho Thiếu Vũ, khác cùng một chỗ khăn tay thì mình mang lên mặt che khuất cái mũi. Loại thuốc này có thể bách độc bất xâm, nhưng là thời gian cũng không dài, chỉ là tính tạm thời, xem ra lần này độc tính là trước nay chưa có mấy liệt. Lâu như vậy đến nay, Nguyệt Nhi cùng Long Tỷ Tỷ cùng một chỗ cũng đã gặp qua đủ loại độc tính, thế nhưng là không có loại nào độc tính như hôm nay mãnh liệt như vậy. Không có loại nào độc tính so hôm nay còn đáng sợ hơn. Lúc này nếu là Long Tỷ Tỷ tại liền tốt, thế nhưng là nàng không biết coi như lúc này Long Tỷ Tỷ tại cũng là không có biện pháp. Loại độc dược này độc tính tại thiên hạ xếp hàng thứ nhất mau đơn lý, hắn dẹp đi hành lang thông gió chỗ, nơi đó khi độc không dễ gấp tán. Thiếu Vũ đưa khăn tay vây quanh ở trên mặt của mình, đi qua xem xét người kia tình huống cụ thể, sắc mặt bầm đen, con mắt đã nhanh muốn không mở ra được, muốn nói chuyện lại không phát ra được thanh âm nào. Giờ này khắc này, Thiếu Vũ có chút bối rối, hắn không biết xử lý như thế nào tình huống trước mắt. Còn tốt Nguyệt Nhi lập tức nhắc nhở hắn. Thiếu Vũ đem cái này tùy tùng dẹp đi thông gió địa phương, hắn triệu chứng mới có chuyển biến tốt, nhưng là trên mặt bầm đen cũng không có chuyển biến, hắn nằm trên mặt đất không nhúc nhích, sắp gặp tử vong dáng vẻ để cho người ta cảm giác đến đáng sợ. Khóe miệng còn lưu lại cái này một chút vết máu. Nguyệt cô nương. Thiếu Vũ đứng dậy nhìn về phía Nguyệt, nơi này cũng chỉ có hai người bọn họ, Nguyệt cô nương lâu dài đi theo Long cô nương, bao nhiêu khẳng định vẫn là biết chuyện gì xảy ra, có lẽ có cứu chữa phương pháp của hắn cũng không nhất định đâu. Thiếu Vũ hi mồ xỉ sủ kỳ mà cô nương có thể cứu trước mắt người này. Cốn vợ ở, mỹ đặt cầu vượt 10 đồng cuối chương, cầu nguyện phiếu, các loại châu náu, đâu các bạn có thể xem các chuyện mình cuốn vợ khác tại đây, http://2.2/nẹ chuẩn.com.vn/mẹm/bờ/27446